Chương 76, không tốt. Chương 76, không tốt. Cái này khí thế mạnh, đủ để cho bất luận những ai tu vi bên dưới địa nguyên cảnh hậu kỳ bên dưới cũng phải run sợ, trong lòng không xuất ra nổi một chút phản kháng nào dù là nhỏ nhất. Dương Nghi Thiên thần trảm. Lý Thiên Vũ lúc này như là cự đại thần minh từ trên cao nhìn xuống, sau lưng một đôi kim dực điên cuồng vũ động mang theo thân thiết hắn bay lên cao hơn ngàn trượng, trên tay vấn hà kiếm tạo thành một đường vòng cung, một đạo kiếm khí vô cùng khủng bố rạch phá không khí nổ bắn về phái Hắc Diện mà đi. Hắc Diện bên dưới lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trên tay trường kiếm bắt đầu phát sáng, hắn dự định xuất ra một kích tuyệt cường để chống lại Lý Thiên Vũ. Tịch Diện chấn sát trảm. Hắc Diện quát chói hai một tiếng, lập tức chém ra tuyệt cường một kiếm. To lớn vô song kim sắc kiếm ý, phong mang tuyệt thế, xuyên qua thiên địa, chém ngược mà lên, hung hăng va chạm với một kiếm của Lý Thiên Vũ. Oanh! Hai đạo kiếm chiêu cùng lúc tấn công cùng một chỗ, một tiếng bạo hưởng, sau đó hai đạo kiếm khí lập tức vỡ nát tứ tán. Dương Nghi Thiên thần trảm tuy là tạo hóa cấp vũ khí uy lực tuyệt luân, nhưng Hắc Diện Tịch Diện chấn sát trảm chính là thức thứ 7 của Thiên Kiếm Quyết, mà Thiên Kiếm Quyết lại chính là một môn thiên cấp thượng phẩm vũ khí. Nếu chỉ dựa vào thiên cấp thượng phẩm vũ khí thì chưa đủ, nhưng nếu có thêm kiếm ý thì lại khác, uy lực cũng thua kém gì một kích tuyệt luân của một môn tạo hóa cấp hạ phẩm một chút nào. Tốt, thức thứ 2. Lý Thiên Vũ ở trên cao như là cao cao tại thượng thần minh thẩm phán Hắc Diện. Trên thiên khung lúc này đột nhiên thiên địa lại phân chia ra làm hai nửa, một bên thái dương treo cao nắng gắt vô cùng, một bên thái âm treo giữa trời lạnh lẽo tột độ. Đột nhiên ở giữa ranh giới ngày đêm kia lại lóe lên một tiếng kiếm minh rồi Hắc Diện lại nhìn thấy một màng làm hắn vô cùng chấn kinh. Thiên địa hai màu đen trắng đột nhiên rơi xuống với tốc độ như là kinh lôi bổ vậy, trong nháy mắt đã đến thân thể Hắc Diện. Hắc Diện trong lúc nguy cấp liền lấy ra một mai rùa màu đen nhánh bên trên phù văn nhấp nháy, vô tận phù văn phát sáng bay ra bên ngoài tạo thành một lớp phòng ngự vô cùng cường đại bao bọc thân thể hắn vào bên trong. Oanh, Hắc Bạch Thiên Điệu bổ chúng mai rùa làm cho mai rùa kịch liệt chấn động dữ dội, như là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắc Diện thấy tình hình không xong liền cấp tốc lui về sau hơn ngàn trượng mới dừng lại. Phân chia âm dương, phân chia thiên địa đánh lên mai rùa vốn không chịu nổi còn bị chủ nhân bỏ lại, nó liền như là sắt vụn bị Lý Thiên Vũ một kiếm này bổ ra thành mảnh vụn. Thủ đoạn bảo mệnh cũng rất tốt, nhưng chưa đủ, kết thúc thôi. Trời là dương, trăng là âm, cùng nhau di chuyển, âm trong dương, dương trong âm. Lý Thiên Vũ vừa nói xong bên trên thiên khung lập tức thiên địa dị tượng tại xuất hiện, thiên khung lại phân chia ngày và đêm nhưng lần này lại là có sự xuất hiện của mặt trời và mặt trăng, ngay sau đó cả hai lòng lại làm một thể như là hiện tượng nhật thực rồi lại nguyện thực cứ xen kẽ như vậy. Âm dương thiên kiếm, nhật nguyệt đông chuyển, quét sạch bát phương. Mặt trời cùng mặt trăng lập tức tách ra hóa thành hai thanh cự kiếm to lớn quét sạch bốn phương tám hướng xung quanh Lý Thiên Vũ, ngay sau đó hai thanh cự kiếm hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn ngàn trượng trên thiên cung, cự kiếm hai màu đen trắng to lớn dị thường. Nhật nguyệt đông chuyển. Lý Thiên Vũ đồng thời quát lớn một tiếng, thanh cự kiếm lập tức hướng về phía Hắc Diện bay nhanh mà qua nhằm mục đích một kiếm đánh hắn thành cho bụi mà tới. Hắc Diện vừa rồi nhìn thấy Lý Thiên Vũ tụ lực hắn cũng không nhàn rỗi mà đứng nhìn, hắn dự định kết thúc trận đấu này bằng một chiêu mạnh nhất của hắn chính là bên trong Thiên Kiếm Quyết một kiếm mạnh nhất bên trong. Vô niệm. Hắc Diện quát lớn một tiếng, chân khí quần cuộn tràn ra bên ngoài trên mi tâm pháp ấn điên cuồng xoay tròn kim quang từ mi tâm thẩm thấu ra bên ngoài bay vào hư không, lập tức trên đỉnh đầu Hắc Diện may đen kéo tới sấm chớp nổ đùng đoàn, đi theo sau đó là một khe nước không gian xuất hiện từ bên trong một thanh hoàng kim cự kiếm từ từ bay ra bên ngoài mũi kiếm hướng về phía Lý Thiên Vũ chậm rãi bay đi. Khi cả hai thanh cự kiếm chuẩn bị đụng vào nhau thì dị biến bộc khởi, thanh hắc bạch cự kiếm của Lý Thiên Vũ đột nhiên chuyển hướng lệch qua một bên trực tiếp công kích Hắc Diện, còn về cự kiếm của Hắc Diện thì lại hướng về Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ dự định dùng thân thể chính hắn đón nhận công kích này. Hắc Diện ở phía xa nhìn thấy như vậy liền quá đổi sợ hãi, hắn biết nếu một kiếm này của Lý Thiên Vũ hắn liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Vô niệm của Hắc Diện chính là một kích voi cùng mạnh, cũng có thể nói đây chính là một kích mạnh nhất hiện tại hắn có thể xuất ra, nếu như bất kỳ một võ giả tu vi phía dưới thiên nguyên cảnh dừng phía dưới một kiếm này nhất định kinh hồn tán đảm, không để ra nổi một tia kháng cự nào dù là nhỏ nhất. Để xuất ra được một kích cường đại này hắn đánh đổi chính là toàn bộ chân khí bên trong khí hải, hiện bây giờ Hắc Diện đã như là thùng rông kêu to, toàn thân không còn miếng chân khí nào, hắn hiện tại dù là bất kỳ một tên huyền nguyên cảnh nào cũng có thể giết hắn. Hắc Diện hiện tại đúng là không chịu nổi một kích, một kiếm này của Lý Thiên Vũ giáng xuống hắn nhất định sẽ chết. Hắc Bạch Cự Kiếm của Lý Thiên Vũ liền đã đến trước mặt Hắc Diện, hắn biết đến giờ phút này hắn đã không còn một tia sinh cơ nào, dựa vào Mục Du hay sao? Mục Du hiện tại như là miệng ốc không lo nổi mình ốc thì làm sao lo cho hắn? Ta hận á Hắc Diện lúc này đã buông bỏ chống cự mà lựa chọn nhận mệnh. Lý Thiên Vũ, ta dù có chết cũng muốn nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi ở thương nguyên này, ngươi cả đời này cô độc. Hắc Diện phút cuối cùng lại quát lớn nguyền rủa Lý Thiên Vũ một trận, làm vậy hắn cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Không một chút hoài niệm, Hắc Bạch Cự Kiếm quét ngang qua cắt thân thể Hắc Diện ra làm hai nửa từ phần vai chạy dài xuống đùi cắt thân thể hắn ra làm hai nửa. Một nửa thân trên bị thái dương thiêu đốt thành cho bụi, tiêu tán trong thiên địa, một nửa thân dưới bị thái âm băng phong và nghiền thành băng vụ tán loạn khắp nơi. Đến giờ phút này Hắc Diện đã triệt để biến mất tại thiên địa này, không một dấu vết lưu lại ngoại trừ một kiếm chiêu còn đang rất bạo ngược tấn công về phía Lý Thiên Vũ. Nếu như vô niệm có thể đánh giết Lý Thiên Vũ thì lại dễ nói, còn nếu như vô niệm không làm gì được Lý Thiên Vũ việc này mà truyền đi Thiên Kiếm Đế Triều ắt sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Cự kiếm màu hoàng kim như là lưu tinh thế như trẻ che chạm phá tất cả những thứ ngăn cản nó chém giết Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ tuy rất tự tin có thể ngăn cản một kiếm này của Hắc Diện nhưng hắn lại cũng không mười phần mà chỉ có ba thành năm chắc mà thôi, dù chỉ ba thành cũng đủ để hắn liều mạng một hai. Trên đời này nếu có ba thành năm chắc là có thể liều mạng, nếu như đợi chờ thời cơ mười phần thành công thì bao giờ mới làm được chuyện đại sự. Lý Thiên Vũ đối mặt với một kiếm này hắn vô cùng tự tin, hắn biết một kiếm này hạ xuống nhiều nhất hắn chỉ bị trọng thương mà thôi, còn trực tiếp chấn sát hắn thì vẫn chưa đủ, nên hắn cũng không cần phải trốn vào trong Hỗn Nguyên Châu lánh nạn. Đi vào Hỗn Nguyên Châu nội không gian lánh nạn cũng là biện pháp tốt. Theo miêu tả của Cửu Chân thì Hỗn Nguyên Châu là bảo vật vô giá, một khi nó bạo lộ thì không chỉ hắn gặp đại nạn mà cả Thương Nguyên cũng chôn theo hắn, nên chưa đến thời khắc sống còn thì hắn không muốn bạo lộ nó ra bên ngoài. Lý Thiên Vũ dự định dùng mạnh nhất phòng ngự để đón nhận một kiếm này, thân thể hắn kim quang đại phóng long lân chợt hiện bao trùm toàn bộ thân thể hắn, tiếp theo là băng giáp, hỏa cháo và cuối cùng là kiếm thuần. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, phía sau lưng Lý Thiên Vũ xuất hiện một con kim long cực lớn thân dài gần trăm trượng, hai long chảo đưa ra bên ngoài, bên trên long chảo khí tức hủy diệt tràn ngập, hai đạo kim long chấn bạo đồng thời kích phát. Long chảo vươn ra chụp vào mũi kiếm cầm nắm nó lại, cự kiếm đột nhiên chậm lại trong chốc lát. Ha ha, Lý Thiên Vũ cùng đi chết đi. Mục Du phía bên kia bị đế ảnh phân thân dồn đến đường cùng, hắn liền như là kẻ điên lại vô cùng điên cuồng, toàn thân hắn liên tục phát sáng chân khí, huyết mạch, tinh khí, thần tất cả đều thiêu đốt lên một luồng ánh sáng màu vàng kim từ thể nội hắn bay ra với tốc độ cực nhanh bay đến vô niệm. Không tốt. Dòng suy nghĩ của Lý Thiên Vũ vẫn chưa kết thúc, hắn liền nhìn thấy hoàng kim cự kiếm như là kinh lôi với tốc độ khủng khiếp chẳng khác gì sấm sét bay vút qua đánh xuyên ba tầng phòng hộ của hắn mà không một chút lưu tình. Kiếm thuần, hỏa cháo và băng giáp như là ba tấm giấy mỏng bị trực tiếp xuyên phá không hề có chút phản kháng nào, cự kiếm thế như trẻ tre không gì cản được trực tiếp đâm xuyên lòng ngực Lý Thiên Vũ đánh hắn bay thẳng về phía sau đụng vào tòa sơn nhạc to lớn nhất ở phía xa, làm cho ngọn núi ầm vang nổ tung, bên trong lộ ra một tấm hắc sắt thạch bia to lớn, thân thể Lý Thiên Vũ bị đóng đinh ở bên trên không động đậy được. Thạch bia đột nhiên phát sáng, bạch quang chiếu rọi xung quanh, Lý Thiên Vũ đồng cảm nhận được một luồng thôn vệ cực mạnh, nó nạt điên cuồng hút lấy huyết dịch bên trong cơ thể hắn nhuộm đỏ cả thạch bia từ màu đen chuyển sang chút ánh đỏ huyết tinh nồng hậu. Đó là Lý Thiên Vũ, hắn thân mang long tộc thể phách nên huyết khí vô cùng thịnh vượng và hùng hậu, có thể nói huyết khí của Lý Thiên Vũ như hồng thủy tràng giang địa hải mênh mông và bao la, nhưng dù vậy hắn cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nếu như một người bình thường chắc chắn sẽ bị hút khô mà chết đi. Chương 77, tinh thần lực. Chương 77, tinh thần lực. Khi thạch bia hút huyết dịch của Lý Thiên Vũ đạt đến cực hạn liền một cột sáng phóng thẳng thiên khung, cùng lúc đó bốn phương tám hướng cũng đều phát ra quang trụ tương tự. Hắc sát thạch bia tại nơi Lý Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy như là một cái miệng lớn yêu thú đang vệ thiên địa nuốt hết tất cả kể cả Lý Thiên Vũ. Chuyện gì xảy ra? Không lẽ Lý Thiên Vũ đã kích hoạt truyền thừa? Đúng à, ta quên mất hắn cũng là hỏa diễm pháp ấn có thể cao hơn ta không chỉ một bậc, có thể là thiên cấp pháp ấn trong truyền thuyết Lâm Tâm như nói. Mau đi vào bên trong, không để hắn đoạt đi truyền thừa. Bên trong một tên huyền nguyên cảnh đỉnh phong lên tiếng. Rồi hắn trực tiếp nhảy vào bên trong vòng xoáy, ngay lập tức thân thể hắn nổ tung thành từng mảnh, triệt để chết đi. Chuyện gì xảy ra? Một tên huyền nguyên cảnh võ giả còn lại nghi hoặc lên tiếng. Chắc hẳn điều kiện để vào bên trong chính là cần có người sở hữu hỏa diễm pháp ấn phẩm cấp nhất định mới có thể vào được, Lâm Tâm như nói. Vậy ngươi vào đi, tên huyền nguyên cảnh đỉnh phong kia nói. Không kịp, cánh cổng không gian đã đóng lại, Lâm Tâm như lắc đầu nói. Nói xong cả hai người Lâm Tâm như liếc nhìn Hàn Tĩnh Chi một cái rồi lại trực tiếp xoay người bỏ đi. Hàn Tĩnh Chi lộ ra vẻ mặt lo lắng tột cùng, không biết bên trong có nguy hiểm gì hay không. Thiên Vũ đại ca, nhất định phải trọng. Nếu như huynh ấy có việc gì thì Thiên Kiếm Đế triều lại không có lý do gì phải tồn tại nữa. Hai người Lâm Tâm như chưa đi xa nghe thấy lời nói nàng liền sửng sốt cười nhạt một tiếng, nói, chỉ dựa vào ngươi muốn diệt đi đế triều ta, suy mong vọng tưởng. Nói xong cả hai liền cấp tốc đi xa, khi cả hai gần như biến mất thân hình một giọng nói hùng hồn vọng lại, ngươi vốn không hiểu sự cường đại của đế triều ta, Lý Thiên Vũ đã giết chết Hắc Diện cùng Mục Du, đế triều ta nhất định không bỏ qua hắn, kể cả ngươi cũng sẽ trở thành đồ chơi cho công tử hạ hạ. Lý Thiên Vũ đột nhiên cảm nhận được một trận đầu óc quay cuồng, làm cho đầu óc hắn loạn cả lên. Một lần nữa hắn mở mắt ra liền phát hiện chính hắn đã ở trong một không gian đầy dây hỏa diễm, lửa đốt tận trời, trong tầm mắt biển dung nham không thấy bờ bên kia, xung quanh cũng chỉ một màu đỏ của lửa. Tiểu tử ngươi đã đến được đây đồng nghĩa ngươi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ta, tuổi không quá 20, pháp ấn phải trên thiên cấp. Đột nhiên bên tay Lý Thiên Vũ vang lên một giọng nói cổ xưa đầy tang thương, như là từ thời viễn cổ bảo tồn đến tận ngày hôm nay. Ngươi muốn nhận được truyền thừa của phần Thiên Đại Đế ta nhất định phải thông qua thêm 3 tầng khảo nghiệm của ta. Tầng khảo nghiệm thứ nhất chính là khảo nghiệm tinh thần lực. Tinh thần lực vượt qua cấp 20 thông qua, khảo nghiệm bắt đầu. Xung quanh biển lửa ba động kịch liệt, từ bên trong biển lửa một tấm thạch bia từ bên trong từ từ chậm rãi bay lên. Khi nó hoàn toàn thoát ra khỏi biển lửa, trong mắt Lý Thiên Vũ lại là một tôn thạch bia cao khoảng 2 thước, hơn toàn thân màu đen nhánh, bên trên có 5 quả cầu màu bạc, bên trái bên phải tổng cộng có 10 quả cầu cũng là màu bạc. Là tinh thần chắc thí bia, Lý Thiên Vũ lẩm bẩm tự nói. Kiếp trước hắn không phải chưa từng gặp tinh thần chắc thí bia, nên hắn biết rõ cách chắc thí như thế nào nên không cần hướng dẫn. Kiếp trước hắn vốn là thần võ song tu, nhưng không một ai biết đến khi hắn chết đi lại mang theo bí mật này mà chôn vùi theo. Lý Thiên Vũ đã tu luyện cả hai đến dưới thánh cảnh cực hạn, võ đạo chuẩn thánh cấp độ, tinh thần lực đạt đến cấp 59 đỉnh phong, nhưng bây giờ không biết qua một lần trùng sinh tinh thần lực còn sót lại bao nhiêu. Tinh thần lực là lực cảm ứng của linh hồn nhân loại đối với ngoại giới cảm ứng và thao túng tự nhiên chi lực, có thể thay thế tu vi võ đạo. Tu sĩ tu luyện tinh thần được gọi là thần sư, mà cảnh giới tinh thần lực được chia làm 100 cấp và sẽ biểu thị đoàn tinh điểm ở mi tâm, tổng cộng có 12 cái tinh điểm, tương ứng với mỗi cấp tinh thần lực, như là nhất tinh thần sư là cấp 1 đến cấp 29, cấp 30 là nhị tinh VV, mà khi một nhân loại sinh ra đều nhất định phải có tinh thần lực tương ứng đi kèm, thiên phú cao thấp là tùy theo mỗi người, Lý Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, hắn kiếp trước thiên phú của hắn chính là đỉnh cấp tồn tại, trước khi chết hắn 30 tuổi tinh thần lực đạt đến cấp 59 đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến 60 cấp tinh thần lực thánh giả. Lý Thiên Vũ vô cùng hiếu kỳ rằng hiện tại hắn còn sót lại bao nhiêu tinh thần lực, còn về việc thông qua khảo nghiệm lần này đối hắn không chút nào lo lắng. Lý Thiên Vũ chậm chậm bước lại, tay phải đưa lên tinh thần lực như thủy triều quần quần từ thức hải chạy xuống lòng bàn tay, từ lòng bàn tay bay ra bên ngoài, Lý Thiên Vũ lấy tay đặt lên chắc thí thạch địa. Tinh thần lực của Lý Thiên Vũ như trường giang đại hải thẩm thấu vào bên trong chắc thí thạch địa, lập tức chắc thí thạch địa phát sáng lên, trong nháy mắt năm quả cầu bên trái sáng lên một quả cũng đồng nghĩa tinh thần lực của Lý Thiên Vũ đã đạt đến 10. Không dừng lại ở đó, 10 quả cầu bên phải không ngừng sáng lên, chỉ trong tích tắc đã sáng toàn bộ 10 quả cầu, cùng lúc bên trái quả cầu thứ 2 cũng sáng lên, tinh thần lực của Lý Thiên Vũ đã cán mốc 20 cấp không chịu dừng lại, bên phải thạch địa 10 quả cầu tiếp tục sáng lên, với tốc độ chậm lại rất nhiều. Cấp 21, 3 hơi thở sau quả cầu thứ 2 đã sáng lên cấp 22 rồi, cấp 23, cấp 24 quả cầu thứ 5 đang nhấp nháy lúc sáng lúc tắt, chỉ trong 1 phút đồng hồ sau đó quả cầu thứ 5 hoàn toàn sáng lên, đồng nghĩa với việc tinh thần lực của Lý Thiên Vũ là cấp 25. Chỉ đến đây thôi, Lý Thiên Vũ đợi chờ hơn 10 hơi thở lại không thấy có một chút phản ứng nào. Hắn mới thầm than từ đỉnh phong cấp 59 bây giờ còn 25 cấp, Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng thầm nhủ nhất định phải dành thời gian để tu luyện tinh thần lực mới được. Tinh thần lực cấp 25, thông qua. Khảo nghiệm thứ hai, trong vòng 3 ngày tham ngộ thành công một bộ tạo hóa cấp hạ phẩm vũ khí ảnh lạc quyền. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, nơi này chắc hẳn là một cái tông môn cấp độ bá chủ nào đó, tùy tiện liền xuất ra một môn tạo hóa cấp vũ khí làm khảo nghiệm. Lý Thiên Vũ liền cầm lên viên ngọc giản chứa ảnh La Quyền bên trong ra xem, bên trong có ghi lại tám quyền, quyền trước lợi hại hơn quyền sau, mỗi một quyền đều có cái cường đại riêng của nó, khí thế hung hãng. Ảnh La Quyền quyền thứ nhất nộ ảnh Quy Thiên, Ảnh La Quyền quyền thứ hai ách dẫn Tùy Huy, Ảnh La Quyền quyền thứ ba bách anh Linh Nguyệt, Ảnh La Quyền quyền thứ tám ảnh La Thiên Nộ. Đó chính là tất cả 8 quyền bên trong Ảnh La Quyền, khi tu luyện đến cực hạn có thể một quyền phá toái thương khung, đánh cho không gian sụp đổ. Lý Thiên Vũ liền hít sâu một hơi, cái này có thua kém gì Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm quyết, hắn cũng liền không khách khí trực tiếp đi vào bên trong Hỗn Nguyên Châu ngồi dưới Hỗn Nguyên Thần Mục tham nộ Ảnh La Quyền. Lý Thiên Vũ đứng dưới thần mục hai chân trọng tấn, hai tay liên tục xuất quyền, quyền thế như hồng càng đánh khí thế càng nâng lên, quyền ảnh bao la hạo hãn giăng đầy cả hư không. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lý Thiên Vũ chỉ mất tổng cộng hơn 2 ngày thời gian mà thôi, bên trong Hỗn Nguyên Châu đã trôi qua gần 9 ngày, hắn đã tu luyện Ảnh La Quyền 3 thức đầu đạt đến đại thành cấp độ, thức thứ 4 thứ 5 cũng đạt đến tiểu thành, 3 thức cuối cùng hắn chỉ chạm đến da lông mà thôi. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng liền mở mắt ra và đi ra bên ngoài. Lý Thiên Vũ bắt đầu diễn luyện lại Ảnh La Quyền mà 9 ngày qua hắn đã tham ngộ, quyền ảnh như sao băng phá nát không khí hướng ra bên ngoài đánh, quyền khí nổ tung chấn động toàn bộ biển lửa, quyền ảnh tiếp tục xuất ra đánh cho nham tương không ngừng nổ tung. Tham ngộ Ảnh La Quyền thành công, tư chất cực cao, thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm thứ 3 bắt đầu, lần này khảo nghiệm chính là sức lực, bên kia có một cây búa ngươi cầm lên và đánh vào bên trên thạch trụ là được, sáng lên 5 tinh điểm là thông qua. Lý Thiên Vũ nghe thấy giọng nói này liền nhìn qua bên cạnh một cây búa toàn thân màu đen nhánh bên trên hoa văn điêu khắc vô cùng phức tạp. Lý Thiên Vũ không chần chừ liền đi nhanh lại bên cạnh cây búa đen tay bắt lấy cán búa nhẹ nâng lên, nhưng cây búa như là cấm rễ sâu bên dưới không thể nào lay động. Lý Thiên Vũ thầm cảm thán, cây búa này ít nhất cũng có vạn cân, nếu như thông thường người khác nhất định một mình không nâng lên nổi, nhưng Lý Thiên Vũ hắn là ai, thân mang long tộc thể phách, nếu như hắn không được thì ai mới có thể? Lý Thiên Vũ hai chân trọng tấn, thân thể chầm xuống hai tay phát lực cây búa vạn cân này chậm chậm rời khỏi mặt đất từ từ rời lên cao. Lên cho ta. Lý Thiên Vũ quát lớn một tiếng, hai tay mượn lực cầm nấm, cây búa đột nhiên rời khỏi mặt đất bay vút lên cao. Lý Thiên Vũ lấy chân đạp mạnh xuống đất mượn phản chấn để thân thể bắn mạnh lên cao, hai tay bắt lấy búa đen, vận lực hai tay búa đen tạo thành vòng cung từ trên cao đập mạnh về phía thạch trụ. Đùng. Thạch trụ rung giấy kịch liệt, lập tức bên trên tinh điểm sáng lên toàn bộ 10 tinh điểm rồi thạch trụ nhẹ lắc lư một cái bên trên nứt ra một vết lớn trải dài từ cao xuống dưới, nhưng lại không nổ bể ra. Thân hình Lý Thiên Vũ như là lưu tinh bị dư ba của thạch trụ chấn ra xa hơn 100 trượng mới dừng lại được, lúc này hai tay hắn kịch liệt run rẩy, cảm thấy tê dại. 10 vạn cân cực lực, thông qua. Khi thanh âm này vừa dứt, toàn bộ quan cảnh xung quanh liền chấn động dữ dội, quan cảnh đột nhiên biến đổi từ một nơi toàn là hỏa diễm thế giới đổi thành một nơi phong cảnh hữu tình vô số đồi núi chọc trời xuyên thẳng lên 9 tầng mây. Nơi Lý Thiên Vũ đang đứng chính là bên trên một trong hai ngọn núi cao nhất tại nơi này, trong mắt Lý Thiên Vũ phía trước có một thân ảnh sóng lưng thẳng tắp, toàn thân xuyên một bộ bạch y, mái tóc cũng màu trắng xóa dài theo gió trông rất tuấn dật khoáng đạt. Ta là Phó Bác Dạ. Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ, ta chỉ dùng 3 thành thực lực ngươi, nếu đánh thắng ta liền có thể thông qua vòng này. Lý Thiên Vũ cũng không nói một lời trực tiếp ra tay để bắt lấy thiên cơ, cực thiên băng vực phát động, xung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, rất nhanh nhiệt độ đạt đến 480 cờ đã là cực hạn thấp nhất mà hắn làm được, xung quanh bị dày đặc băng tuyết bao phủ đưa tay ra bên ngoài liền không thấy được năm ngón. Chương 78, Phó Bác Dạ. Chương 78, Phó Bác Dạ. Thân hình Lý Thiên Vũ biến mất tại chỗ, một lần nữa hắn xuất hiện đã ở sau lưng Phó Bác Dạ lấy tay làm đao một đao với nhiệt độ cực cao chạm xuống, phần viêm thiên đao trực thẳng đỉnh đầu Phó Bác Dạ áp xuống. Phó Bác Dạ sắc mặt bình tĩnh, hai chân lui lại hơn 2 thước bên ngoài, đột nhiên trên tay lôi quang quanh người hắn bỗng đông cứng lại rồi biến thành nhiều chiếc lôi thủ, số lôi thủ này cong ngón lại rồi điểm ra trong không khí. Lôi vũ bạo chỉ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cả hai đạo công kích đụng vào nhau lôi điện, hỏa khí bay tán loạn, chân khí bạo tạc, phong bạo nổi lên quét sạch phạm vi 500 trượng, cũng cùng lúc đẩy cả hai bạn hắn ra xa. Huyền Ngọc lôi vực. Phó Bác Dạ trên thân lôi điện cuộn trào vô số tia lôi điện màu bích ngọc sắc phóng ra bên ngoài, lôi vực cùng băng vực điên cuồng va chạm rằng co bên trên không trung. Bích ngọc lôi phát ấn, thiên cấp thượng phẩm. Không lẽ nơi này là cái nào đó đỉnh cấp tông môn? Lý Thiên Vũ thầm nghĩ. Lôi vực cùng băng vực kịch liệt đối kháng rằng có trên không trung không ai chịu thua ai. Phó Bác Dạ lôi quang trở nên cuồng bạo, lôi vực thêm phần mạnh mẽ lĩnh vực lan tràn trùng hợp vào bên trong băng vực điên cuồng tàn phá, cả hai điều không chịu thua ai, rất nhanh cả hai lĩnh vực đều đi vào hủy diệt, cả hai điều sụp đổ. Phó Bác Dạ nắm tay lại tạo nên những tiếng kêu răng rắc, chân khí của trào, lôi quang màu bích ngọc sắc bùng phát bao bọc quanh người hắn, tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo dị thường. Thiết chiêu. Phó Bác Dạ ngẩng đầu lên nhìn về Lý Thiên Vũ với giọng điệu không chút biểu tình nói. Vẻ mặt Lý Thiên Vũ bình tĩnh đến đáng sợ, kim quang cuộn, hai tay hai chân được long hóa, phía sau đôi long rực cũng răng rộng. Lớp long lân màu vàng kim nổi lên trên bề mặt cơ thể Lý Thiên Vũ, dưới ánh nắng chói chang lấp lánh những tia sáng lạnh lùng. Nắm chặt tay lại, cảm nhận luồng năng lượng dồi dào trong cơ thể, ánh mắt Lý Thiên Vũ càng trở nên sắc bén. Tâm pháp luyện thể này không tệ, nhưng không biết chịu được mấy quyền của ta. Phó Bác Dạ lộ vẻ ngạo nhiên nói, rồi hắn bỗng bước chân ra. Vĩnh. Đúng lúc ấy, trên không trung nổi lên tiếng sấm rền, thân hình Phó Bác Dạ rung lên một cái, một đạo lôi quang xé tan bầu trời xuất hiện, cực nhanh phóng thẳng xuống. Lôi quang lớn dần trong mắt Lý Thiên Vũ, tốc độ đó đã đạt đến mức độ kinh người. Xoẹt. Đôi long rực sau lưng Lý Thiên Vũ đông đập mạnh, toàn thân hắn để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể đã nhanh chóng lùi về sau. Đùng. Lý Thiên Vũ vừa lui thì lôi quang đã đến nơi, kình phong mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh tan đạo tàn ảnh kia. Phó Bác Dạ đánh hụt một đòn này, hắn lại tiếp tục ra tay, hai ngón tay cong lại rồi điểm về hướng Lý Thiên Vũ vừa rút lui. Lôi quang liệt không, một chùm sáng nguyên lực màu bạc bắn ra từ đầu ngón tay Phó Bác Dạ, rạch tan không khí, đuổi theo Lý Thiên Vũ và nhắm thẳng cổ họng hắn mà lao tới. Hoàng Kim Long Chỉ. Long chảo của Lý Thiên Vũ vun ra bên ngoài một cái ngón tay như là một thanh lợi kiếm từ đầu ngón tay bay ra bên ngoài, bắn thẳng lên chùm sáng bạc. Ầm. Âm thanh trầm đục vang lên trong không trung, làn sóng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, sau khi va chạm thì cả hai đều hoàn toàn tiêu biến mất dạng. Lôi quang quanh người Phó Bác Dạ bỗng đông cứng lại rồi một lôi thủ xuất hiện, lôi thủ ngón tay cong lại rồi đánh ra về phía Lý Thiên Vũ. Lôi Vũ bạo chỉ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những chùm sáng mang theo sát thương lực kinh người nhằm thẳng Lý Thiên Vũ mà lao tới như vũ bão. Công kích đó có thể nói là vô cùng hung hãn, đúng là cường giả thời biết cổ, chỉ một chiêu này cũng đủ khiến cho rất nhiều võ giả địa nguyên cảnh sơ kỳ phải sợ hai tái mặt. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn trận mưa lôi quang đang ập tới, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm nồng đậm từ trong đám mưa lôi quang kia. Lý Thiên Vũ khẽ thở ra một luồng khí trắng, rồi kim quang bỗng tràn ngập trong mắt hắn. Vờ. Đúng lúc đó, thanh quang đột ngột bùng nổ từ trong người Lý Thiên Vũ, cuốn quanh người hắn rồi bắt đầu ngưng tụ lại, một lát sau vang lên một tiếng long ngâm trầm đục. Một đạo quang ảnh kim long dài trăm trượng hiện ra, một luồng áp lực mạnh mẽ lan tỏa, trong chốc lát cảm giác như là có một tôn cự long giáng lâm tại nơi đây vậy. Kim Long Bái Vĩ. Càng sử dụng Thái Sơ Thần Long Biến, Lý Thiên Vũ càng thành thục hơn cũng lĩnh ngộ được sâu hơn về môn tâm pháp này. Đến hiện giờ hắn đã có thể ngưng tụ càng thêm ngưng thực một tôn kim long, mà kim long hiện tại đã có uy lực hung hãn hơn trước đây rất nhiều. Kim long bay lượn trên đầu Lý Thiên Vũ, cái đuôi khổng lồ của nó quất một cái, không gian như biến dạng, chiếc đuôi quét đến đâu lôi quang lập tức bùm bùm nổ tan cảnh đến đó. Vành. Chiếc đuôi của thanh long mạnh như vũ bào đánh tan hết lôi quang, rồi lực lượng không hề giảm đánh thẳng về phía Phó Bác Dạ. Sắc mặt Phó Bác Dạ hiển nhiên đã thay đổi, nhưng hắn không hề có ý rút lui. Hắn tiến về phía trước một bước, lôi quang chói chang bùng phát, tóc hai trên đầu Lôi Thiên Dựng đứng hết lên, rồi trưởng phong nắm chặt lại tung ra. Lôi Long Tiêu Thiên Quyền. Cũng là một tiếng long ngâm với sức mạnh cuồng bạo phát ra từ cơ thể Phó Bác Dạ, ngay sau đó lôi quang ngưng tụ biến thành một con lôi long khổng lồ. Vành. Lôi long gào thét đem theo năng lượng của bạo, đâm thẳng vào Kim Long. Khoảng khắc ấy tựa như có hai tảng thiên thạch lao vào nhau, thanh thế kinh thiên động địa. Một trận bão chân khí cuộn trào trong không trung, làm cho đầy trời chân khí, lôi điện và kim quang tràn ngập không trung, làm cho ai nhìn thấy cũng kinh hồn tán đảm một trận. Đùng đùng. Hai thân ảnh khá thê thảm bắn ngược ra sau, cả hai cùng bay đi hàng trăm trượng rồi mới miễn cưỡng dừng lại được. Vinh hình. Trên bầu trời không biết từ khi nào bắt đầu có mây đen tụ lại, Lý Thiên Vũ có thể cảm nhận được chân khí trong thiên địa dường như có dấu hiệu của bạo. Vô số đạo lôi quang bỗng bắn ra từ đám mây đen trên trời, chớp mắt như biến thiên địa này thành thế giới lôi đỉnh. Còn Phó Bác Dạ thì ở giữa đám lôi quang, gương mặt của hắn tràn ngập vẻ lạnh lùng, hắn từ từ đưa hai tay ra, lôi quang tụ lại phía sau hắn, vào lúc này hắn nhìn tựa như lôi thần giáng lâm vậy. Tiếp đây ta sẽ cho ngươi biết vũ khí chí cao của Thương Nguyên Thần Tông. Giọng nói Phó Bác Dạ tựa tiếng sấm cùng sát khí vang lên, rồi hai tay hắn nhanh chóng kết ấn phát kỳ dị. Đùng, đùng. Vô số tia sét từ tầng mây đen đánh xuống như vũ bão, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp bốn địa, cả mặt đất như rung chuyển. Phó Bác Dạ đứng giữa những tia sét, lôi quang đan xen tụ lại sau lưng cộng với ánh ngân quang phát ra từ cơ thể, nhìn từ xa hắn giống như lôi thần hàng lâm vậy. Kình Thiên Lôi Đế Quyết. Ầm. Cùng với sự biến hóa của ấn pháp trong tay Phó Bác Dạ, mây đen trên trời nhanh chóng cuộn trào rồi biến thành hình thế ước, ở đầu nhọn có vô số lôi quang vờn quanh vô cùng nhức mắt. Dưới sự chiếu rọi của lôi quang, Phó Bác Dạ như là thần minh đang thẩm phán Lý Thiên Vũ, rồi hắn bỗng nắm tay lại, nơi đầu nhọn của cái phếu mây kêu bông ảo ạt phun ra lôi quang. Ầm ầm. Lôi quang ngưng tụ lại trên đỉnh đầu Phó Bác Dạ, cuối cùng biến thành cây lôi thương khổng lồ cỡ hàng trăm trượng. Trên cây lôi thương này là vô số những tia sét vần quanh, một thứ lực phá hoại kinh người lan tỏa, thậm chí không gian cũng bị ảnh hưởng đến mức biến dạng. Kinh Thiên Lôi Đế Quyết sao? Lý Thiên Vũ thầm lẩm bẩm, đột nhiên hắn nghĩ cái gì đó bỗng nhiên biến sắc, là cái nào Thương Nguyên Thần Tông? Không lẽ là cái đó bá chủ Thương Nguyên thời thượng cổ Thương Nguyên Thần Tông kia? Một cái chủ nhân chân chính của Thương Nguyên giới không có một trong. Phó Bác Dạ nghe rất quen, Lý Thiên Vũ nghĩ trong chốc lát liền biến sắc lần nữa, chẳng lẽ là tuyệt thế yêu nghiệt kia thần tử thiên nhân triều Phó Bác Dạ, yêu nghiệt vạn năm khó ra trong lịch sử thiên nhân triều 100 vạn năm qua một cái mạnh nhất thần tử, về sau cũng là người mạnh nhất Thương Nguyên bá chủ Thương Nguyên suốt 10 vạn năm. Phó Bác Dạ Thiên Phú kinh người, năm 25 tuổi đã đạt đến thánh cảnh, mỗi một cảnh giới đều tu luyện với viên mãn cảnh giới, cũng là cùng cảnh giới vô địch suốt 100 vạn năm lịch sử tồn tại của Thương Nguyên Thần Tông. 5 năm không tuổi đã là thế giới này vô địch, đạt đến thiên kiếp cảnh bắt trọng đỉnh phong, cuối cùng không biết vì sao mà vẫn lạc, để lại hậu thế biết bao truyền kỳ. Giữa những tia sét của bạo, Lý Thiên Vũ giống như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương, có thể bị lật út bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Hàn Bác Dạ với bàn tay đang giơ cao trên không trung, mặt cười hung hăng, từ cây lôi thương khổng lồ đó hắn có thể cảm thấy một sự nguy hiểm khôn lường từ bên trong. Kình Thiên Lôi Đế Quyết, Diệt Thế Thương. Phó Bác Dạ hét lớn một tiếng, lập tức gân xanh nổi quần quận trên cánh tay, tay hắn rung lên, thân thể nghiêng về phía trước, rồi cánh tay quật mạnh. Cả thiên địa dường như rung chuyển, lôi thương hóa thành một đạo quang điện khổng lồ lao tới tựa con lôi long giơ nhanh múa vớt, thanh thế kinh người. "Tốt, liều mạng với ngươi." Lý Thiên Vũ lẩm bẩm, rồi hai bàn tay đưa ra một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện, Vấn Hà kiếm lúc này quang mang đại phóng, thân kiếm chiếu rọi vạn trượng. Thân hình Lý Thiên Vũ phóng lên tận trời, một thanh cự kiếm cao trăm trượng xuất hiện trên thiên cung, cự kiếm chia ra hai nửa, một bên màu đen, một bên màu trắng, cự kiếm như là một cây cột trời chống đỡ trời đất. Thiên cung lúc này chia làm hai nửa, một bên liệt nhật treo cao, một bên nguyệt quang chiếu rọi trời đất. Bầu trời lúc này chia làm hai sáng tối đang xen. Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, phân chia âm dương, phân chia thiên địa. Tạo hóa thượng phẩm cấp vũ khí Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết thôi động đến cực hạn, lúc này trời đất như muốn lộn ngược lại, trời đất đổi chỗ cho nhau. Ở giữa cự kiếm hai màu, một cột sáng hai màu đen trắng đột nhiên thoát khỏi cự kiếm với tốc độ kinh khủng bay về hướng lôi thương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lôi thương như là một cây trúc non gặp phải cây dao sắc bén nhất trên đời, lôi thương trực tiếp bị bổ ra làm hai nửa, cột sáng trắng đen thế như trẻ che lập tức hướng Phó Bác Dạ bay qua. Chương 79, kiếm ý chương 79, kiếm ý cột sáng khí thế không gì có thể ngăn cản được xoẹt qua bầu trời phá nát không khí trực hướng đỉnh đầu Phó Bác Dạ bay qua. Phó Bác Dạ bình tĩnh trước tình huống này, hai tay nâng lên cao từ thiên khung mây đen ngưng tụ lại tự trên cao một đạo lôi điện to như quả bóng bàn từ trên cao đánh xuống. Ầm. Lôi điện và cột sáng đen trắng va chạm vào nhau, một vụ nổ lớn truyền ra làm cho cả hai điều quy về yên tĩnh, tất cả đều sụp đổ và tiêu tán đi. Lý Thiên Vũ lúc này phải đối mặt với một nửa cây lôi thương mà vừa rồi cột sáng âm dương cắt qua chia làm hai, một nửa chạy hướng bay qua một bên lệch hướng vị trí của Lý Thiên Vũ đi. Một nửa còn lại không biết phải Phó Bác Dạ cố ý hay không mà một nửa lôi thương này trực hướng Lý Thiên Vũ bay qua. "Tốt, để ta thử ảnh La Quyền của thần tông lợi hại đến mức nào." Ảnh La Quyền, nộ ảnh khuynh thiên. Lý Thiên Vũ bước ra một bước, tay phải nắm lại, chân khí cuồng phúng bao phủ hữu quyền, chân khí ba động kịch liệt, quyền ảnh như buôn lôi chấn động không gian, một quyền xuất ra chấn động cả không gian đánh thẳng vào một nửa lôi thương. Ầm. Lôi thương chấn động kịch liệt lập tức sụp đổ, tư thế xuất quyền của Lý Thiên Vũ lại vẫn còn giữ nguyên. Lý Thiên Vũ tiếp tục bước ra ba bước, mỗi một bước khí thế năng lên một bậc, lại một quyền kinh thiên động địa xuất ra, một quyền này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với quyền trước, một quyền này nếu như một địa nguyên cảnh hậu kỳ nhìn thấy cũng phải hoảng sợ. Ách dẫn bị huy. Lý Thiên Vũ thét lớn một tiếng, hai chân bước ra thêm một bước, hai tay vận sức huy quyền đánh ra một quyền bên trong ảnh La Quyền về hướng Phó Bác Dạ. Phó Bác Dạ cũng không có một chút nào e ngại, hắn liền bước ra một bước, thân thể Phó Bác Dạ nhẹ rung lên, chân khí rồi rào tạo nên một áp lực mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa, tiếp sau đó, tay phải hắn đông đánh mạnh ra, năm tia lôi điện bắn ra từ năm đầu ngón tay. Cùng với năm tia lôi điện bắn ra, Phó Bác Dạ khẽ hét một tiếng, chân khí cuộn trào bao trùm lấy năm tia lôi điện, rồi bắt đầu tạo nên những đợt sóng cuộn cuộn. Cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Lý Thiên Vũ, chân khí biến thành một bàn tay khổng lồ, trong màu vàng nhạt có lóe lên những tia lôi điện không ngừng, trên đó còn có vô số những hình hoa văn cổ xưa mơ hồ, đồng thời mang trên mình một thứ khí tức mơ hồ, áp lực truyền ra cũng muốn làm cho không gian rung rẩy. Phó Bác Dạ đưa ánh mắt nhìn về ngón tay khổng lồ, rồi bỗng hạ giọng hét lên một tiếng trầm đục vang vọng bầu không gian, Kình Thiên Lôi Đế Quyết, Kinh Lôi Đế Thủ. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ đông rung lên dữ dội, sau đó nhằm thẳng quyền ảnh của Lý Thiên Vũ mà lao tới. Ầm. Dưới ánh mắt của Lý Thiên Vũ, hai vũ khí tạo hóa cấp cuối cùng đâm vào nhau trên không trung, trời đất rung chuyển, chân khí bùng nổ dữ dội tạo nên những đợt sóng xung kích cuồn cuộn ra xung quanh. Trong vụ nổ chân khí, cự quyền và bàn tay khổng lồ không ngừng đối kháng lẫn nhau, hai luồng chân khí đánh qua đánh lại phát ra vô số những tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai loại vũ khí, nhất thời khó phân thắng bại. Lý Thiên Vũ sắc mặt không một chút biểu tình, khí hải bên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển càng mạnh mẽ hơn, chân khí phóng lên tận trời. Hành động này của Lý Thiên Vũ lập tức khiến cho Phó Bác Dạ kinh ngạc, hắn không ngờ được khi đã thi triển 3 lần tạo hóa cấp vũ khí rồi mà Lý Thiên Vũ vẫn còn nguồn nguyên lực dồi dào như vậy. Lý Thiên Vũ biến hóa thủ ấn, có ánh sáng lập tức dung chuyển, chớp mắt đã ngưng tụ lại thành một cự quyền cổ xưa to lớn, hùng vĩ hơn, năng lượng và áp lực của nó còn cuồng bạo hơn hai cái trước rất nhiều. Cự quyền này xuất hiện cũng khiến sắc mặt Lý Thiên Vũ hơi tái đi, vũ khí tạo hóa cấp 4 tiêu hao cực nhiều chân khí. Giờ hắn liên tiếp dùng 4 lần cũng giống như cùng một lúc thi triển 4 cái vũ khí tạo hóa cấp, nếu là người thường, dù là cường giả địa nguyên cảnh cũng không thể làm được. Có điều, dù tiêu hao nhiều như vậy nhưng uy lực của một quyền này lại thật sự là kinh thiên động địa. Ảnh La Quyền, Bách Anh Linh Nguyệt. Lý Thiên Vũ với tốc độ kinh thiên một quyền oanh ra trên không trung, cự quyền kia tựa như ngôi sao băng phá không lao vào giữa hai luồng chân khí đang giằng co. Ầm, đùng, đùng. Trời đất rung chuyển, hai luồng chân khí nháy mắt bị phá vỡ, đồng thời Kinh Lôi Đế Thủ của Phó Bác Dạ cũng bị nổ tung. Kinh Lôi Đế Thủ bị phá vỡ, Phó Bác Dạ rên lên một tiếng, sau đó khí tức trên thân lại trượt đi một mảng lớn, hắn vốn là năng lượng thể nên không thụ thương mà chỉ là khí tức năng lượng thể bị yếu đi mà thôi. Phó Bác Dạ bị dư ba hoành cho ngã văng ra sau 300 trượng đụng nát ngọn sơn phong ở phía sau. Lý Thiên Vũ cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, hắn muốn đứng gần nơi chân khí rằng con nên bị phản chấn mạnh mẽ hơn Phó Bắc Dạ rất nhiều, nhưng vì hắn có Long tộc thể phách nên mới lựa chọn cách thức chiến đấu tổn địch 1000 hại mình 800 này. Đột nhiên lúc này Lý Thiên Vũ cảm nhận được một cổ khí tức làm hắn hít thở không thông, một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm ập tới. Lý Thiên Vũ đưa mắt về phía phát ra khí tức nguy hiểm kia, một cái nhìn làm hắn phải kinh hãi, tim thắt đến cổ. Trong ánh mắt của Lý Thiên Vũ chính là đầy trời lôi hải, mây đen răng đầy từng tia lôi điện như là kinh lôi không ngừng nổ tung. Dưới áp lực vô hình này, hắn thoáng cảm nhận được một kích này mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với âm dương kiếp lôi của hắn, cũng có thể nói là hai cái âm dương kiếp lôi mới sánh bằng. Kình Thiên Lôi Đế Quyết, Kình Thiên Lôi xạ đầy trời lôi hải như là từng con lôi long vô cùng cuồng bạo cực kỳ đáng sợ. Dưới ánh mắt của Lý Thiên Vũ đầy trời lôi long như ngàn vạn kia lôi đỉnh điên cuồng như là diệt thế có thể phát ra sức mạnh hủy diệt tất cả liền như vậy hướng về hắn đánh xuống. Lý Thiên Vũ tuy là khiếp sợ nhưng lại không vì vậy mà đứng đi chịu chết. Từ phía sau lưng Lý Thiên Vũ một cây trường kiếm từ từ bay lên, đến khi chuôi kiếm cao hơn đỉnh đầu Lý Thiên Vũ ba tấc thì phía sau có hai hư ảnh bàn tay một trắng một đen đưa ra, ngay sau đó hai cánh tay hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn ngàn trượng trên thiên cung, cự kiếm hai màu đen trắng to lớn dị thường. Nhật Nguyệt Đông Chuyển. Lý Thiên Vũ bước ra ba bước cự kiếm rắc ngang hư không chém về phía đầy trời lôi hải. Một kích này xuất ra đã là gần như hút cạn sạch chân khí bên trong cơ thể, nếu như một kiếm này không đỡ được lôi hậu của Phó Bắc Dạ lần này khả nghiệm hắn nhất định thất bại hoặc cũng có thể trực tiếp bị giết chết. Nhưng rồi, cuộc đời không lúc nào như ý muốn, một kiếm này như là thùng rông kêu to, không chịu nổi một kích, tự kiếm đi vào bên trong lôi hải liền bị vạn đạo lôi đình anh cho thành bột mịn trực tiếp tiêu tán đi, kể cả vấn hà kiếm cũng vậy, đã trực tiếp bị đánh tan nát thành từng mảnh nhỏ, triệt để phế đi. Lý Thiên Vũ đã thật sự thoát lực, hắn đã không còn một chút sức lực nào nữa, tuy đây chỉ là khảo nghiệm truyền thừa nhưng từ đầu tới cuối tất cả đều là chân thật, công kích hay chân khí ba động đều là thật, nói cách khác đây chẳng khác gì là sinh tử chi chiến cả. Lôi hải như là hình phễu đang cấp tốc tới gần, hắn đã kiệt sức rồi, hắn nhắm mắt buông bỏ, kiếm đã không còn, chân khí cạn kiệt, Lý Thiên Vũ rơi lệ. Chết sao? Ta không cam lòng, thù cũ chưa báo, ân tình chưa trả, còn cả chi nhi nữa. Không, ta không thể chết, thù chưa báo, ân tình chưa trả và cả tình yêu của ta nửa tính chi còn đang chờ thủ hộ. Lý Thiên Vũ đột nhiên mở mắt ra, từ trong hai con ngươi một tia kiếm khí phóng lên tận trời, xung quanh Lý Thiên Vũ thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện, vô cùng vô tận cảm ngộ tràn vào bên trong nao hai hắn. Kiếm ý hiện. Đột nhiên từ trên cao một cổ uy áp cực kỳ khủng bố phủ xuống nơi này, làm cho Lý Thiên Vũ vô cùng thông suốt, cảm ngộ kiếm đạo trở nên thông tấu hơn bao giờ. Lý Thiên Vũ lấy tay làm kiếm, hai ngón tay đưa lên trời, vô cùng vô tận kiếm khí xuất hiện, kiếm ý thẩm thấu vào bên trong, kiếm khí như là tiếp thêm sức mạnh, chỉ trong một hơi thở xung quanh đã xuất hiện hơn 8000 cây tiểu kiếm ngưng tụ từ kiếm khí. Ba hơi thở trôi qua tiểu kiếm không ngừng tăng trưởng đã đạt đến 9000, 9001, 9002, 9003. Kiếm khí vẫn như là vô cùng vô tận xuất hiện, tiểu kiếm đạt đến 9009, 9950, 60, 70. Rất nhanh chỉ còn thiếu hai cây tiểu kiếm nữa là đạt đến cực hạn một vạn đạo kiếm khí. 9999. Một vạn, hiện cho ta. Lý Thiên Vũ quát lớn một tiếng, càng thêm dũng mãnh kiếm khí thoát ra bên ngoài điên cuồng hợp lại với nhau để hoàn thành một kiếm cuối cùng. Hiện, Lý Thiên Vũ trở nên điên cuồng, linh ấn lập tức phát sáng, vô cùng vô tận linh khí chảy về khí hải luyện hóa linh khí bổ sung chân khí, để chân khí đủ nhiều hỗ trợ kiếm khí ngưng tụ tiểu kiếm. Tuy làm vậy chỉ là đốt cháy giai đoạn, làm cho linh ấn nhanh chóng biến mất nhưng như vậy cũng đáng. Trong ánh mắt điên cuồng của Lý Thiên Vũ, cây tiểu kiếm thứ một vạn đã chậm rãi hình thành, cùng lúc trên bầu trời mây đen giăng đầy, từ trục tâm hắc vân có một thanh cự kiếm bổ nát thiên khung từ trên cao rạch phá không gian xuất hiện phía sau lưng Lý Thiên Vũ. Vũ khí chi linh, ta thành công. Xung hư kiếm pháp, vạn kiếm triều tông. Một vạn cây tiểu kiếm như là một dòng kiếm hạ bốn lượn và dắt ngang hư không điên cuồng giằng co với lôi hải mà không rơi vào hạ phong. Lý Thiên Vũ lộ ra một ánh mắt quyết liệt, hắc kiếm mà lúc trước đế ảnh phân thân dùng đã hiện trong tay Lý Thiên Vũ. Mi tâm linh ấn và pháp ấn không ngừng vận chuyển quần quần chân khí và âm dương chi lực thẩm thấu ra bên ngoài tràn vào bên trong hắc kiếm. Phía sau lưng Lý Thiên Vũ một vòng tròn âm dương song ngư điên cuồng xoay tròn, khí thế của Lý Thiên Vũ như là bị tu liễm toàn bộ, như là thợ săn đang chỉnh con mồi. Thân hình của Lý Thiên Vũ lập tức lui vào bên trong âm dương song ngư, cùng lúc âm dương song ngư đã xuất hiện phía sau lưng Phó Bắc Dạ, từ bên trong âm dương song ngư một thanh trường kiếm xuất hiện đâm xuyên lòng ngực Phó Bắc Dạ. Âm dương chi lực phun trào xoắn nát thân thể Phó Bắc Dạ, lôi hải bên trên cũng tiêu tán theo chủ nhân của nó. Kiếm hà cũng không còn được, Lý Thiên Vũ trèo trống cũng sụp đổ theo, đến tận bây giờ chiến đấu mới chính thức kết thúc. Thông qua, giọng nói cổ xưa đó một lần nữa vang lên, đột nhiên trời đất quay cuồng làm cho Lý Thiên Vũ cũng đầu choáng mắt hoa một trận, đến khi Lý Thiên Vũ mở mắt ra một lần nữa liền nhìn thấy một cái cung điện vô cùng to lớn và hùng vĩ. Xung quanh đều là màu vàng làm chủ đạo, hai bên có 19 chiếc ghế màu vàng kim làm bằng nhũ tinh kim, bên trên có khảm nạm vô số viên huyết minh ngọc vô cùng xa hoa. Chương 80, võ tháp. Chương 80, võ tháp. Nhũ tinh kim chính là một vật liệu vô cùng quý báu và cứng rắn. Ở kiếp trước nếu có được một khối cỡ nắm tay đã là rất chân quý, chỉ nhiêu đó cũng đủ rèn ra 100 kiện thánh khí rồi, nhưng nơi này không chỉ một khối cực kỳ to, mà còn dùng để làm ghế ngồi. Còn về huyết minh ngọc, cũng là đỉnh cấp tài liệu luyện khí, ngoài ra nó còn có công dụng an thần, diều dưỡng huyết khí, hay là đeo trên người lâu dần có thể kích phát huyết mạch sâu bên trong cơ thể. Lý Thiên Vũ thầm cảm thán một tiếng rồi quay sang nhìn kỹ, ở vị trí nổi bật nhất là ở trung tâm có một chiếc ghế vô cùng to lớn, khí thế bàn bạc, bên trên có khảm nạm 3 viên huyết minh ngọc, nơi này chắc hẳn là nơi thủ tọa dành cho tông chủ. bên dưới hai bên có hai chiếc ghế cũng vô cùng to lớn, bên trên có khảm nạm hai viên huyết minh ngọc, khí thế vô cùng mạnh mẽ, bên trong nó chỉ thua chủ tọa một vị mà thôi, nơi này chắc hẳn là nơi dành cho người có địa vị cao thứ hai bên trong tông môn. Lý Thiên Vũ nhìn xung quanh nơi này còn lại 16 chiếc ghế khí thế cũng rất mạnh, bên trên đều có một viên huyết minh ngọc, hắn liền cảm thán một tiếng, thật là thủ bút to lớn. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Lý Thiên Vũ đang ngẩn người, đột nhiên có một thanh âm phát ra làm hắn giật mình một cái, rồi nhìn về nơi phát ra thanh âm liền nhìn thấy một vị trung niên nhân, thân hình thẳng tắp như một cây trường thương, khí thế rất mạnh, thân ảnh đó ngồi tại chủ vị nhìn xuống Lý Thiên Vũ. Vân bối, Lý Thiên Vũ tham kiến tiền bối. Lý Thiên Vũ khách khí ôm quyền hành lễ. Lý Thiên Vũ, họ Lý, vị trung niên nhân kia nói đến đây liền lắc đầu một cái rồi lẩm bẩm, trên đời này việc người giống người không gì khác lạ, chắc chỉ là trùng hợp, nhưng cũng thật là giống. Tiền bối, vãn bối vong ai ạ? Vị trung niên nhân nhẹ lắc đầu nói, không có gì, chỉ là một cố nhân mà thôi. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai? Và nơi này là đâu hay không? Vị trung niên nhân kia lại nói. Lý Thiên Vũ nghe vậy liền trầm tư một lát, hắn liền tập hợp lại những manh mối mà hắn nhận được, liền ôm quyền hành lễ một lần nữa, nói, Lý Thiên Vũ, xin ra mắt Thương Nguyên Thần Tông tông chủ, Ách Dẫn Đại Đế tiền bối. Ách Dẫn Thánh chủ nhẹ gật đầu lộ vẻ hài lòng, rồi nhìn về nơi xa xa lên tiếng, ban đầu ngươi chính là nhận khảo hạch truyền thừa của Phần Thiên Đại Đế, nhưng vì tư chất của ngươi cực cao, âm dương thần ấn, long tộc huyết mạch, 16 tuổi tinh thần lực đạt cấp 35 và lực lượng đạt đến 10 vạn cân, nên ta mới thay đổi khảo hạch thêm một phần thực chiến với ngươi. Phần thực chiến vừa rồi ngươi chính là chiến đấu cùng thần tử Phó Bắc Dạ của tông ta, hắn chính là một quái thai, hắn là vị thần tử cường đại nhất tông ta từ mấy chục vạn năm truyền thừa cho đến nay, ban đầu khảo nghiệm với ngươi chỉ cần ngươi có thể chống lại hắn 100 chiêu là có thể, nhưng lại không ngờ ngươi dùng chưa tới 10 chiêu liền chạm sát hắn. Ách Dẫn Đại Đế hít sâu một hơi nói tiếp, Thương Nguyên Thần Tông giao lại cho ngươi ta cũng an lòng. Thương Nguyên Thần Tông giao lại cho vạn bối. Lý Thiên Vũ đang lắng nghe Ách Dẫn Đại Đế nói nghe đến đây lùi ẩn sự sốt. Vậy ngươi nghĩ xem, không có ý định giao thần tông lại cho ngươi sao lại khảo hạch nhà ngươi? Ách Dẫn Đại Đế nói. Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, nhưng hắn lại cười khổ một tiếng rồi lên tiếng, tiền bối, vạn bối thế cô lực bạc làm sao gánh nổi trọng trách phục hưng thần tông. Tiểu hữu, không cần khẩn trương, muốn không phải một mình ngươi thế cô lực bạc. Ách Dẫn Đại Đế vừa nói xong rồi đưa tay xuống 18 cái ghế rồi nói tiếp, Thương Nguyên Thần Tông chính là bá chủ, là Thương Nguyên chỉ dựa vào cái tên tông môn dám lấy Thương Nguyên làm tên là đủ hiểu. Cơ cấu tốt chức của Thương Nguyên Thần Tông là một tông chủ, một thần tử, một thần nữ, hai vị hộ pháp, cửu đại phong, tam cung và nhị điện, đó là những thành viên cấp cao có tư cách đạ tọa tại nơi này, cũng tương ứng với 19 cái ghế bên dưới. Nhiệm vụ của ngươi là tập hợp đầy đủ thập bát vị bên trên là được, vì ngươi chính là Thương Nguyên Thần Tông tông chủ rồi. Lý Thiên Vũ lặng em nghe hết, cũng thầm đếm lại, một tông chủ, một thần tử, một thần nữ, hai hộ pháp, cửu đại phong, tam cung và nhị điện, tổng cộng vừa khớp 19 cái ghế. Lý Thiên Vũ lại cười khổ một tiếng nói, tiền bối, một mình ta cũng đã đau đầu về tài nguyên tu luyện, làm sao còn nuôi nổi 18 người khác nữa. Ngươi yên tâm, bảo khố của thần tông tài nguyên còn lại không ít, nhưng cũng đủ để ngươi đạt đến thiên kiếp cảnh và 11 người khác đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, còn lại 7 người chắc cần ngươi phải cố gắng hơn rồi. Ách Dẫn Đại Đế mỉm cười nói. Lý Thiên Vũ đã không còn lý do gì để cự tuyệt, thứ quan trọng nhất chính là hắn hiện tại rất cần tài nguyên tu luyện. Hắn thở dài một tiếng lại nói, thập bát vị còn lại có cần yêu cầu gì hay không tiền bối? Ách Dẫn Đại Đế lại mỉm cười nói, bây giờ ngươi đã là tông chủ, tất cả vì ngươi quyết định, nhưng ta cũng có một lời khuyên, thập bát vị này nhất định phải là người ngươi tin tưởng tuyệt đối, thiên tư không được quá thấp. Ách Dẫn Đại Đế liền trở nên nghiêm túc nói ra lời nói, rồi từ trên tay đại đế một cái lệnh bài cách không bay về hướng Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ vẫn còn đang ngẫn người suy nghĩ miên man gì đó, đồng nhiên một cái lệnh bài bay tới làm hắn giật mình, và sau đó hắn liền nghe thấy lời nói của Ách Dẫn Đại Đế. Tốt, đây là lệnh bài thân phận của tông chủ, quyết định như vậy đi, từ nay ngươi chính là tông chủ đời thứ 43 của Thương Nguyên Thần Tông. Ừm. Lý Thiên Vũ đang chăm chú vào lệnh bài không nghe rõ những gì Ách Dẫn Đại Đế nói, hắn cũng thuận miệng trả lời rồi gật đầu. Trên tay Lý Thiên Vũ chính là một cái lệnh bài màu hắc kim điêu khắc vô cùng tinh xảo, bên trên có khắc một chữ nguyên rồng bay phượng múa vô cùng bá khí. Đến khi hắn cảm thấy cái gì sai sai trong lời nói của đại đế, mới định hình lại hỏi ngược lại, đại đế ngài vừa nói cái gì? Không có gì, chỉ là ngươi đã đồng ý làm tông chủ đời thứ 43 thôi mà. Ách Dẫn Đại Đế như cười như không nói. Lý Thiên Vũ cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm ở đây, nhưng hắn lại không biết cái không đúng đó ở nơi nào. Chỉ có điều, kế vị một tông môn cấp độ bá chủ cũng từng là chủ nhân của thương nguyên giới này mà lại chỉ là một câu nói một cái lệnh bài, thật là quá đơn giản. Ách Dẫn Đại Đế liền nhìn ra suy nghĩ của hắn liền lên tiếng quyên bảo, tiểu tử, ngươi đừng có chiếm tiện nghi còn khoe mẹ, đúng thật Thương Nguyên Thần Tông đã từng xưng bá thương nguyên giới, nhưng bây là chỉ còn là cái tên, như vậy là được. Khi nào ngươi phục hưng tông môn thành công muốn là gì tùy hứng ngươi. Nói xong Ách Dẫn Đại Đế vui như muốn nở hoa, chỉ thiếu điều nhảy múa một trận. Thôi, không nói nửa võ tháp bên kia ngươi tùy tiện. Ách Dẫn Đại Đế mỉm cười nói. Lý Thiên Vũ liền đưa mắt về phía Ách Dẫn Đại Đế, chỉ liền thấy bên kia chính là một cái cửa nhỏ tòa tháp cao đến 9 tầng, ở giữa đại môn có ghi lại ba chữ bá khí vô cùng võ tháp. Lý Thiên Vũ rất tò mò không biết bên trong có cái gì bảo vật, hắn liền không khách khí lập tức tiến vào bên trong đại môn. Bên trong đại môn là một khoảng bầu trời sao vô tận, Lý Thiên Vũ đang đứng bên trong bầu trời sao mênh mông đó, nhưng không hề có chút lúng túng kinh hoàng, mà tầm mắt xoay chuyển nhìn về từ phía. Lúc này trong bầu trời sao đó, vô số lưu quang giống như lưu tinh từ trước mắt sẽ qua, trong những luồng lưu quang đó, mơ hồ có thể cảm nhận được những tia năng lượng ba động mạnh yếu không đồng nhất. Những cái này là vũ khí trong võ tháp chăng? Lý Thiên Vũ chăm chú nhìn sự tồn tại của những lưu tinh này, trong mơ hồ, bên trong đó dường như có một thân ảnh đang chớp động, giống như đang thi triển vũ khí. Nhìn những lưu tinh dọc trời kín đất kia, trong lòng Lý Thiên Vũ cũng tràn đầy kinh ngạc. Những vũ khí chứa bên trong võ tháp này, không ngờ lại nhiều đến mức này, với mức độ này đế huyền cung của hắn lại thật quá nhỏ bé. Lý Thiên Vũ lập tức một đôi kim dược xuất hiện, hắn liền chậm rãi đi lên trên bầu trời đầy sao kỳ quái đó, nhìn ngắm những luồng lưu tinh hào quang ẩn chứa vũ khí. Một lúc sau, bàn tay hắn nắm lại, dễ dàng đem một luồng lưu tinh nắm gọn trong tay. Luồng lưu tinh này ngưng tụ lại trong tay Lý Thiên Vũ, sau đó tinh mang tản ra, ngưng tụ thành một quyển sách cũ xưa, trên quyển sách đó, thoáng hiện ra một thể chữ cổ xưa. Tinh quan chỉ, thiên cấp hạ phẩm vũ khí. Đối với bộ vũ khí thượng thừa này, Lý Thiên Vũ cũng chỉ là tùy ý liếc nhìn, liền lập tức vung nó ra, vũ khí thiên cấp vốn không để hắn nhìn thêm, hiện tại hắn có hơn 100 loại thiên cấp vũ khí. Tiếp theo đó Lý Thiên Vũ lại một lần nữa nắm lấy một ít lưu tinh hào quang, nhưng phẩm chất cao nhất trong số đó, chẳng qua chỉ là tạo hóa hạ phẩm cấp mà thôi, điều này khiến Lý Thiên Vũ cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi này chính là nơi cất giữ vũ khí của Thương Nguyên Thần Tông? Lý Thiên Vũ khẽ gật đầu, nếu như là như vậy thì phải đi lên phía trên càng cao xem có bộ vũ khí nào thích hợp mình hơn hay không, cũng không quá chần chừ, thân người vừa chuyển động liền bay lướt vào nơi thâm sâu trong bầu trời sao. Chương 81, phần thiên thuật. Chương 81, phần thiên thuật. Từng luồng lưu tinh từ bên người hắn sẽ qua, nhưng lần này hắn không còn hứng thú đi tới xem xét từng cái nữa. Và khi đến nơi sâu trong bầu trời sao, Lý Thiên Vũ mới mở rộng tinh thần lực, thiên la đồng phát ra ánh sáng giống như răng ra một cái mạng nhện, từng tia một khuyết tán ra, dò xét xung quanh. Lý Thiên Vũ bên trong võ tháp liên tục dò xét, hắn liền cảm nhận được sâu bên trong cách hắn 30 trượng có một đoàn tinh quang ánh sáng vô cùng chói mắt, uy áp tỏa ra cũng rất khủng bố. Kim Dực đập mạnh một cái lập tức thân hình Lý Thiên Vũ đã bến bên cạnh đoàn tinh quang đó, bàn tay khẽ nắm lại, trong dự tính hắn phải bắt lấy nó chặt trong lòng bàn tay, nhưng ngoài dự liệu của hắn, đoàn tinh quang lại có linh tính điên cuồng chống cự, tinh quang phát ra ánh sáng mờ nhạt lập tức có một cự trảo nhỏ bé đánh về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ giật mình, lập tức một đoàn long uy bạo phát kiểm chế lại tinh quang kia, tinh quang lúc này như là gặp phải thứ gì đó kinh khủng liền như là trẻ con vô cùng ngoan ngoãn. Lý Thiên Vũ lại giật mình để dạng bị áp chế như vậy, hắn cũng không khách khí liền đưa tay bắt lấy đoàn tinh quang kia. Thiên Long cầm nã thủ, tạo hóa cấp thượng phẩm. Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu liền thả nó ra, rồi lại tiếp tục đi lên phía trên tìm kiếm. Trong khi hắn điên cuồng tìm kiếm thì đột nhiên hắn cảm giác được thân hình mình dường như trở nên chậm lại, một loại lực lượng vô hình từ bầu trời sao bên trên áp xuống, không cho Lý Thiên Vũ đi lên bên trên. Đây là một loại bài xích tính của võ tháp, muốn đi lên càng cao để đạt được vũ khí cao hơn, thì phải chống đỡ được những loại lực bài xích này, đó cũng là thứ mà hắn đã biết, nhưng hắn lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cái loại lực bài xích này, tuy rằng không phải là cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại có thêm một loại khí tức không thể kháng cự, nếu cứ tiếp tục như vậy, muốn đi đến chỗ sâu trong bầu trời sao, thật sự là một việc không hề dễ dàng. Hắn liền thở dài một tiếng, hiện tại mình cũng không cần thêm vũ khí cường đại nên không cần liều mạng, có âm dương lưỡng nghi kiếm quyết tạo hóa cấp thượng phẩm là đủ, có thêm một môn cùng cấp hay cao hơn là thánh cấp cũng vô dụng mà thôi. Hắn chỉ có một môn tạo hóa thượng phẩm mà mất rất nhiều thời gian để tu luyện, nếu thêm một môn hắn thật sự không đủ thời gian tìm hiểu cả hai, nếu tham lam thì nhất định không cái nào ra hồn. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng, nếu sau này cần thì đến đây thì vậy, hắn suy nghĩ thông suốt xong liền tự hạ xuống rất nhanh đã đáp xuống đất và trực tiếp rời đi võ tháp. Sao rồi? Tìm được thứ yêu thích hay chưa? Ách Dẫn Đại Đế thấy Lý Thiên Vũ đã quay lại liền lên tiếng hỏi thăm. Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu, rồi thở dài nói, hiện tại vũ khí cấp bậc tạo hóa thượng phẩm vãn bối đã có, còn cấp bậc cao hơn có được cũng không tu luyện được, huống hồ vãn bối chỉ đi lên đến nơi có tạo hóa cấp vũ khí mà thôi. Ha ha, không tham lam tốt. Ách Dẫn Đại Đế cười nói. Tiền bối, bảo khố tông môn đâu? Lý Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến bảo khố liền lên tiếng hỏi. Ách Dẫn Đại Đế thở dài một tiếng. Lý Thiên Vũ nghe Ách Dẫn Đại Đế thở dài hắn liền có dự cảm không tốt, quả nhiên dự cảm của hắn là đúng, lúc này chỉ nghe Ách Dẫn Đại Đế nói, trận đại kiếp thiên địa năm đó, bảo khố được giao phó cho thần nữ mang đi, ta cũng không biết hiện tại nó ở đâu, ta chỉ mơ hồ cảm nhận được nó đang ở phía đông bên ngoài đại hải mà thôi. Cái gì? Bảo khố hiện không tại? Lý Thiên Vũ kinh ngạc rồi mặt tối sầm lại, hắn cảm thấy chính hắn đã bị Ách Dẫn gài bẫy, oan khuất vô cùng. Ờ, chỉ là hiện tại nó không đây thôi, ngươi đi tìm nó về đi, nó là của ngươi đấy. Lý Thiên Vũ mặt xám như gan heo, thầm than một tiếng rồi lại bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ, bây giờ cũng chỉ là thêm một cái thân phận, một cái lệnh bài mà thôi, còn về bảo khố thì tìm thấy cũng là của mình, có việc gì không tốt đâu. Và lại quan trọng nhất chính là hắn rất có lòng tin rất nhanh thôi hắn sẽ đứng ở thế giới này chi đỉnh, đến lúc đó phục hưng Thương Nguyên Thần Tông cũng chỉ là chuyện phất tay sự tình. Trận đại kiếp thiên địa. Lý Thiên Vũ đồng nghĩ tới cái gì đó đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn muốn biết thời kỳ viễn cổ cách đây 10 vạn năm thiên địa từng xảy ra một trận đại kiếp khiến cho hơn 8 thành cường giả đỉnh cao tại Thương Nguyên điều mẫn diệt, triệt để chết đi. Bá chủ Thương Nguyên giới Thương Nguyên Thần Tông cũng là lúc đó bị hủy diệt, hắn rất muốn tìm hiểu nguyên nhân năm đó nhưng trong sử sách không có ghi lại, như là có người cố tình xóa nó đi vậy. Hiện tại ngươi cũng không cần biết, thời cơ đến ngươi nhất định sẽ biết, ngươi là tông chủ của Thương Nguyên Thần Tông, ngươi chính là mấu chốt, không cần phải tìm hiểu kỹ, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện cấp tốc trưởng thành là được cả tiểu tử, ngươi có lệnh bài tông chủ, ngươi cần loại hình nào vũ khí chỉ cần cầu thông tháp linh là có thể, không cần phải tìm kiếm đâu, ta thấy ngươi sở hữu âm dương thần ấn, phần thiên thuật rất thích hợp với ngươi, ngươi có thể cân nhắc Ách Dẫn Đại Đế bổng. Nhiên lên tiếng nói. Tốt, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, cũng đến lúc ta phải đi thôi, đây cũng chỉ là một sợi tàn niệm của còn sót lại để tìm truyền nhân cho Thương Nguyên Thần Tông. Lý Thiên Vũ, thời gian dành cho ngươi cũng đã không còn nhiều, ngươi phải nhanh lên trưởng thành, Thương Nguyên giới này cần ngươi chóng lên một mảnh bầu trời. Ách Dẫn Đại Đế lộ ra ánh mắt giải thoát và vui mừng, đã rất nhiều năm hắn tồn tại dưới dạng tàn niệm để tìm truyền nhân, đến nay đã như ý nguyện. Trên khuôn mặt Ách Dẫn Đại Đế lộ ra vẻ tiếc nuối với thế giới này, rất nhiều năm vì Thương Nguyên cống hiến đến nay chẳng còn lại gì, Thư ảnh ách dẫn đại đế từ từ mở nhạt đi, từ từ tan biến. Lý Thiên Vũ, điều cuối cùng ta có thể làm giúp ngươi chính là thu lấy Thương Nguyên Thần Tông vào bên trong hư giới thần đồ, cuối cùng Thương Nguyên Thần Tông ta giao phó lại cho ngươi kể của Thương Nguyên giới này. Ách dẫn đại đế trước khi triệt để tiêu tán trong thiên địa này đã để lại cho Lý Thiên Vũ lời nói, rồi sau đó ách dẫn đại đế triệt để tan biến trong thiên địa này chính thức không còn ách dẫn đại đế, nếu còn sót lại chính là trong sử sách hoặc là nhân gian truyền miệng về tông chủ Thương Nguyên Thần Tông ách dẫn đại đế. Sau khi ách dẫn đại đế tan biến, Thương Nguyên Thần Tông cũng từ từ mở nhạt, chỉ trong tức thời thân ảnh Lý Thiên Vũ đã ra khỏi Thương Nguyên Thần Tông, cánh cổng câu thông với thần tông cũng từ từ mở nhạt rồi thu nhỏ bay vào bên trên một bức đồ quyển. Lý Thiên Vũ trước khi ra bên ngoài cũng đã nghe ách dẫn đại đế nhắc đến Thương Nguyên Đồ, chắc hẳn đây là hư giới thần đồ Thương Nguyên Thần Tông, lúc này chắc hẳn là ở bên trong đồ quyển. Đúng lúc này, nơi mà đại môn nối với Thương Nguyên Thần Tông vừa biến mất lập tức có hai đoàn quan điểm bay đến trực tiếp đi vào bên trong mi tâm Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ đứng lặng bất động, lặng lặng tra xét trong não hải tin tức. Bên trong có ghi lại thuật luyện khí của Phần Thiên Đại Đế và giới thiệu về Đoạn Thiên Tông lai lịch, lượng tin tức vô cùng khổng lồ, các loại cấp bậc bảo khí, phương pháp luyện chế, cách nhận biết và sử dụng vật liệu, hỏa hầu khống chế, các loại đều giới thiệu phi thường kỹ càng. Có thể nói, tất cả các loại binh khí, phòng ngự bảo vật, đặc thù dị bảo các loại về phương pháp luyện chế, bên trong đều có kỹ càng giảng giải. Bên trong khổng lồ tin tức kia có nhắc đến lai lịch của Đoạn Thiên Tông, Đoạn Thiên Tông cũng chính là Hỏa Phần Cung, một trong Tam Cung của Thương Nguyên Thần Tông do Phần Thiên Đại Đế làm cung chủ, sau kiếp nạn năm đó được Ách Dẫn Đại Đế và Phần Thiên Đại Đế mang đến nơi này ẩn giấu đi. Mà đối ngoại bên ngoài không lấy tên là Hỏa Phần Cung hay là Thương Nguyên Thần Tông mà lấy một cái tên vô cùng xa lạ Đoạn Thiên Tông để địch nhân không phát hiện ra, dần dần đây cũng trở thành nơi lịch luyện của thiếu niên từ 20 tuổi trở xuống, đó cũng là mong muốn tìm truyền nhân của Ách Dẫn Đại Đế. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng, một tông môn tiên phong trong trận tiên địa đại chiến kia bây giờ chỉ còn lại một đống phế tích. Lý Thiên Vũ cũng rất hiếu kỳ đoàn tinh điểm còn lại bên trong là thứ gì, hắn cũng không do dự liền bắt đầu xem xét tin tức bên trong đó. Một lúc sau hắn bắt đầu mở mắt ra, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười hài lòng vì bên trong có ghi lại pháp môn và cả kinh nghiệm tu luyện phần thiên thuật của Phần Thiên Đại Đế. Lý Thiên Vũ cảm thán một tiếng, hắn bắt đầu ôm quyền hướng về nơi Hỏa Phần Cung và Thương Nguyên Thần Tông vái lại một cái, bắt đầu lên tiếng nói nhỏ, vãn bối nhất định phục hưng lão Thương Nguyên Thần Tông, và cả phần thiên thuật vãn bối nhất định không làm hỏng uy danh có nó. Thiên Vũ ca ca, nhận được truyền thừa rồi chứ? Hàn Tĩnh Chi vốn ở bên ngoài chờ Lý Thiên Vũ khi thấy hắn từ bên trong đi ra liền tiến đến hỏi thăm. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, thật nhận được truyền thừa. Lý Thiên Vũ khép cười một tiếng, tay nâng lên hư giới thần đồ vẫn còn trong tay hắn nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi nói tiếp, Chi Chi, muội không nên phản kháng, chúng ta đi vào chung. Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu đồng ý, sau đó, Lý Thiên Vũ thần thức phóng thích mà ra, bao vây lấy Hàn Tĩnh Chi, lập tức thần thức câu thông hư giới thần đồ, tâm niệm vừa động, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chương 82, Tĩnh Chi ca ca. Chương 82, Tĩnh Chi ca ca. Sau một khắc, Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi hai người đột nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thế giới bên trong. Mảnh thế giới này trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, trong không khí linh khí cực kỳ nồng đậm, còn kèm thêm một cỗ hương thơm chi khí. Tốt linh khí nồng nặc. Hàn Tĩnh Chi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi đây linh khí độ dày đặc, có thể so với ngoại giới gấp mấy lần. Sát thực nồng đậm. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển động, liếc nhìn tứ phương, bên trong vùng không gian này có mấy tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, còn có một đầu thanh tịnh dòng sông. Mà tại sơn phong cùng đầu kia dòng sông ở giữa, có một bãi cỏ bên trên một mảnh đất bằng phẳng, cỏ thơm um tùm, theo gió đông đưa. Ở phía xa xa chính là một dãy cung điện to lớn, khí thế mạnh mẽ, bên cạnh chính là một tòa tháp cao chọc trời, đây chính là Thương Nguyên Thần Tông mà vừa rồi được đưa vào bên trong đây. Lý Thiên Vũ bắt đầu kể lại tất cả chuyện bên trong Thương Nguyên Thần Tông cho Hàn Tĩnh Chi nghe, nàng rất chăm chú nghe Lý Thiên Vũ kể. Một lúc sau nàng liền cảm thán nói, không ngờ một thời bá chủ Thương Nguyên giới lại chết đi ở nơi này, ta niệm cũng một mực thủ hộ và tìm truyền nhân qua 10 năm. Lý Thiên Vũ cũng thở dài một tiếng, nói, sau này chuyện phục hưng tông môn sẽ do hai chúng ta phục hưng hệ tông chủ phu nhân. Thứ, ai là phu nhân của Minh Hàn Tinh Chi gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng túi lầu nói, Chi Chi, muội chờ ta ở đây một lát, ta đi điều tra một chút mảnh không gian này đến cùng lớn bao nhiêu. Lý Thiên Vũ hướng Hàn Tĩnh Chi nói một câu, sau đó liền thân hình bạc không, hướng nơi xa bay đi. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Lý Thiên Vũ liền trở về. Thế nào Thiên Vũ đại ca, nơi này lớn bao nhiêu? Hàn Tĩnh Chi hỏi. Phương viên khoảng 800 dặm. Lý Thiên Vũ trầm giọng nói, trải qua hắn điều tra, nơi đây chỉ có phương viên 800 dặm, lại hướng bên ngoài chính là một mảnh hư vô chi địa, trải rộng tựa là hủy diệt không gian chi lực. Phương viên 800 dặm cũng không sai. Hàn Tĩnh Chi lại nói. Lý Thiên Vũ gật đầu, phương viên 800 dặm không gian, thực đã phi thường lớn, nhưng so sánh với Hỗn Nguyên Châu lại là như đom đóm so với ánh trăng. Thôi, chúng ta rời đi thôi, Lý Thiên Vũ nói. Hàn Tĩnh Chi gật gật đầu, rồi cả hai liền biến mất tại chỗ rời đi ra bên ngoài. Chi Chi, huynh vào bên trong Thương Nguyên Thần Tông bao lâu rồi? Lý Thiên Vũ hỏi. Hơn một tháng rồi, Hàn Tĩnh Chi thầm tính toán rồi lên tiếng trả lời. Hơn một tháng rồi hay sao? Chắc tất cả mọi người đã rời đi rồi, chúng ta cũng rời đi thôi. Lý Thiên Vũ nói xong liền lấy ra lệnh bài tông chủ, chân khí đưa vào bên trong lệnh bài lập tức phát sáng lên, bên trong liền hiện ra một cái bản đồ thu nhỏ, bên trong có đánh dấu nơi có truyền tống đại trận ra bên ngoài. Chỉ một lúc sau, Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi liền đã đến nơi truyền tống trận gần nhất, cả hai quay lưng lại liếc nhìn nơi này lần cuối rồi cả hai lập tức bước vào truyền tống trận rời đi nơi này. Thiên sát chi địa, sâu bên trong trung tâm lúc này một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sừng thiên địa như là trụ trời chống đỡ lên thiên sát chi địa. Hư không nhẹ rung động một cái, không gian nứt ra một khe hở lớn, từ bên trong hai thân ảnh bước ra nam thanh nữ tú vô cùng đẹp đôi, hai người này chính là Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi từ bên trong Đoạn Thiên Tông di chỉ bước ra. Hàn Tĩnh Chi nhẹ thở ra một tiếng, đột nhiên nàng cảm nhận được cái gì liền hai mắt liền hướng về phía không xa. Lý Thiên Vũ cũng thuận mắt hướng về phía Hàn Tĩnh Chi đang nhìn, hắn liền thấy một cái thanh niên thân hình thẳng tắp, toàn thân một bộ bạch y tung bay trong gió. Vị thanh niên kia trên thân không phát ra một chút khí tức nào mà lại ngạo nhiên đứng trên một ngọn cây cổ thụ rất cao, hắn đứng gần như vậy mà Lý Thiên Vũ lại không nhận ra hắn đến từ lúc nào, nếu Hàn Tĩnh Chi không phát hiện hắn liền không thể phát hiện ra thanh niên kia, cái này làm Lý Thiên Vũ khiếp sợ không thôi. Chi Nhi, đến lúc phải quay về rồi, thanh niên bạch y kia lên tiếng. Hàn Tĩnh Chi nhìn về phía thanh niên kia hai mắt đỏ lên, nhưng nàng lại không dám cãi lời thanh kia, vì thanh kia chính là ca ca của nàng Hàn Thiên Tước, nàng từ bé đã không còn cha mẹ chỉ có ca ca bảo bọc nuôi nấng từ bé, một tay Hàn Thiên Tước chăm lo từng ly từng tí cho nàng dù là việc nhỏ nhất. Thiên Vũ ca ca, đã đến lúc muội phải rời đi rồi. Hàn Tĩnh Chi hai mắt đã đỏ lên, chỉ thiếu một chút nữa là đã rơi lệ, nàng cố gợn ra một nụ cười nói, muội phải đi đâu? Lý Thiên Vũ ngẩn người, hắn cũng đã từng nghĩ hắn cùng nàng nhất định sẽ có một ngày ly biệt, nhưng hắn lại không ngờ nó lại đến như vậy. Muội phải về nhà. Hàn Tĩnh Chi mắt ngấn lệ liền chạy lại ôm chặt lấy hắn, một nụ thật sâu để hắn không nói thêm lời nào, nàng sợ nếu như Lý Thiên Vũ lại thêm một cái gì nữa sẽ làm nàng không quyết tâm quay về được. Cả hai như là sam quấn chặt lấy nhau không chịu rời ra, một lúc sau Hàn Tĩnh Chi liền xấu hổ buông tay ra liền hướng về phía cách đó không xa Hàn Thiên Tước rời đi. Khi nàng đi ra xa 10 bước nàng liền đột ngột dừng lại, "Thiên Vũ ca ca, bảo trọng muội nhất định sẽ chờ mình, huynh phải nhanh trưởng thành muội chờ mình." Nàng không dám quay lưng lại, sợ rằng khi nàng xoay người lại nàng lại không còn dũng khí rời đi. "Tĩnh Chi, huynh phải đi đâu tìm muội?" Khi lời nói của Lý Thiên Vũ phát ra nàng đã đi ra xa, nàng vốn không nghe thấy lời hắn nói, nên hắn cũng không nhận được câu trả lời. Hàn Thiên Tước đứng ở đằng xa lặng lặng đứng chờ nàng, khi Hàn Tĩnh Chi đi lại gần hắn lại giơ tay lên xoa đầu nàng rồi nói, "Nha đầu ngươi đã động tình." "Ca ca, hắn thật sự rất ưu tú." Hàn Tĩnh Chi nhẹ giọng nói. Muội phải biết lần này trở về là muội phải tiếp nhận dạng nào truyền thừa, muội vốn biết mà lại vẫn còn động tình. Hàn Thiên Tước đưa mắt nhìn về phía xa xa thiên khung lên tiếng dò hỏi. Nhưng muội không kiềm lòng được, dù có chuyện gì xảy ra muội cũng không hối hận vì đã yêu chàng. Hàn Tĩnh Chi mắt rơi lệ nói. Hàn Thiên Tước thần than một tiếng, rồi sau đó nhẹ thở dài liền xoay người lại nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng nói, "Tiểu tử, ta là ca ca của nàng Hàn Thiên Tước, ngươi phải nhanh chóng trưởng thành, chỉ dựa vào tu vi này của ngươi vốn không có tư cách cùng nàng, ta một tay chăm sóc nha đầu từ bé, ta cũng như là phụ thân của nàng. Chỉ cần ngươi chứng minh được ngươi có tư cách ta sẽ không ngăn cản hai ngươi." "Ta phải làm sao để chứng minh tư cách?" Lý Thiên Vũ nói. "Rất dễ, ngàn năm thành thần." Hàn Thiên Tước nói. Lý Thiên Vũ trầm mặt, nhưng rồi hắn lại vô cùng kiên định lên tiếng, "Tốt, ngàn năm sau ta sẽ lấy danh nghĩa một vị chân thần đến cầu hôn nàng." "Tốt, rất có chính kiến, ta chỉ cho ngươi thời gian ngàn năm, nếu như ngàn năm ngươi không thành thần hoặc là có tư cách đấu với thần thì cũng đừng đến tìm nàng." Hàn Thiên Tước nói. "Ta phải đi đâu tìm nàng?" Lý Thiên Vũ lên tiếng hỏi. "Bích Hải Thần Cung." Nói xong, Hàn Thiên Tước mang theo Hàn Tĩnh Chi, thân hình phóng lên cao, xông thẳng tới chân trời. "Thiên Vũ đại ca, muội tin huynh có thể làm được." "Muội yêu minh." Hàn Tĩnh Chi đôi mắt đẹp rưng rưng, đột nhiên lớn tiếng nói, "Chi Nhi, nhớ chờ minh." Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến mất bóng hình xinh đẹp, Lý Thiên Vũ hô to một tiếng. Đoạn Tiên Tông di chỉ đã kết thúc, Tĩnh Chi cũng đã ly khai. Lý Thiên Vũ đứng tại chỗ thật lâu không nói. Hàn Tĩnh Chi rời đi hắn bỗng thấy cô đơn lạ lẫm, trong lòng có chút đắng chát, không có thực lực, hắn không thể bảo hộ được nàng, hắn thầm quyết tâm nhất định phải cường đại lên, hắn thầm đủ, ngàn năm ta nhất định thành thần. Lý Thiên Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ trong đầu luôn nghĩ về Hàn Tĩnh Chi, khoảng thời gian bên nhau dù là ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm hắn khắc cốt ghi tâm. "Thiên Vũ đại ca, muội tin huynh có thể làm được." Muội yêu minh hắn như là người mất hồn trong vô thức đi về phía trước. "Ngào." Một tiếng sói tru làm cho Lý Thiên Vũ giật mình, lúc này hắn mới hoàn hồn lại, hắn đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm, liền nhìn thấy một sói toàn thân màu đen bên trên thân thể lông dày đặc bên ngoài cùng lông sói còn có ánh tím chiếu rọi. "Âm Phong Lang." Lý Thiên Vũ nhận ra con Âm Phong Lang này, con này chẳng phải chính là con lúc trước truy sát hắn cùng Hàn Tĩnh Chi suốt 2 tháng 2 sau. Sát khí nổ bắn ra bên ngoài, một đôi kim dực vô cùng bắt mắt đột nhiên xuất hiện hai cánh đập mạnh thân hình Lý Thiên Vũ cấp tốc hướng về phía Âm Phong Lang nổ bắn mà tới. Khi còn cách Âm Phong Lang 10 trượng, đột nhiên từ trong mắt phải Lý Thiên Vũ một tia tử quang nhàn nhạt phóng ra bên ngoài bay vào mắt Âm Phong Lang. Âm Phong Lang đang nằm ngủ đồng cảm nhận một luồng sát khí vô cùng khủng bố ập tới, nó liền ngẩng đầu dậy lập tức một đạo tử quang cách không bay đến đánh vào trong đầu nó làm đầu nó đau như búa bổ. Băng Diệu Chi Hoàn. Âm Phong Lang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó liền đứng nguyên tại chỗ hoàn toàn bị băng phong. Lý Thiên Vũ trên không tay phải nhẹ nắm lại. Bên dưới Âm Phong Lang đột ngột nổ tung, nó triệt để chết đi. Chương 83, Mẫu Thân. Chương 83, Mẫu Thân. Lý Thiên Vũ lúc này tâm trạng không tốt, không ngờ con Âm Phong Lang lại tự tìm cái chết. Lý Thiên Vũ vốn không quên ngày đó ngày mà hắn cùng Hàn Tĩnh Chi xén mất mạng tại Thiên Sát Chi địa này, hắn vốn đang kiềm nén một bụng u buồn may nhờ có Âm Phong Lang giúp hắn xả ra một bụng kiềm nén này. Lý Thiên Vũ sau khi giải quyết xong Âm Phong Lang hắn liền trực tiếp hướng bên ngoài Cửu U Sâm Lâm phóng đi, hắn đã có kinh nghiệm một lần rời đi Thiên Sát Chi địa một lần nên lần này hắn rất tự tin rời khỏi nơi này. Rất nhanh 3 canh giờ trôi qua hắn đã rời ra khỏi Thiên Sát Chi địa, khi bước chân chạm đến bên giới Cửu U Sâm Lâm hắn liền hít một hơi thật sâu, hít lấy không khí trong lành ở chỗ này, một lúc sau hắn lấy lại tinh thần, có đủ rủ buồn bã cũng có ích lợi gì đâu, chuyện cần làm là phải nhanh chóng mạnh lên, phải nhanh chóng thành thần mới có thể sớm ngày gặp nàng. Người thanh niên kia thật sự không đơn giản. Lúc này Cửu Chân tiến ra bên ngoài nằm trên lưng Lý Thiên Vũ lên tiếng nói, "Ngươi biết Hàn Thiên Tước là cảnh giới tu vi hay không?" Lý Thiên Vũ hỏi. "Chí ít cũng là một tôn thánh giả." Cựu Chân nói: "Thánh giả, không biết Bích Hải Thần Cung là cái dạng nào tông môn?" Lý Thiên Vũ thầm than một tiếng rồi thần tính toán phân biệt vị trí mình, hắn liền hướng về hoàng thành phóng nhanh như bay rời đi. Nửa ngày sau hắn đã bay về đến nhã viện mà hoàng thất đã chuẩn bị cho Vũ Linh Hầu, đột nhiên phụ thân hắn từ phía sau lên tiếng: "Vũ Nhi vào đây." Lý Hằng Minh nói xong liền xoay lưng đi vào đại điện hướng trung tâm ngồi xuống, hai người Lý Thiên Vũ và Lý Hoành cũng cùng theo vào và đồng thời ngồi xuống hai vị trí phía dưới gia chủ, Lý Thiên Vũ cố tình ngồi phía dưới Lý Hoành một ghế cùng nhìn về phụ thân hắn. "Vũ Nhi, bên trong Đoạn Tiên Tông có thu hoạch được gì hay không?" Lý Hằng Minh lên tiếng hỏi thăm. Lý Thiên Vũ cũng không giấu giếm kể lại tất cả những gì hắn gặp, tỉ mỉ từng tí kể lại. Có điều việc về Thương Nguyên Thần Tông quá mức nghiêm trọng nên hắn cũng không xách ra làm gì. Chuyện hệ trọng như vậy càng ít người biết càng tốt. Ta Lý Hằng Minh nghe vậy liền kinh dị nhìn về con trai hắn liền không nhịn nổi đi gần lại quan sát con trai hắn thật kỹ hỏi: "Tiểu tử nhà ngươi đã tu vi gì rồi?" Lý Thiên Vũ trả lời: "Vừa đột phá Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ không lâu, có chuyện gì sao phụ thân?" Lý Hằng Minh cùng Lý Hoành hít sâu một hơi, lúc trước cả hai cũng có dự đoán nhưng không chắc chắn lắm, nhưng lần này được Lý Thiên Vũ xác thực, liền đã minh xác. Lý Hoành lên tiếng: "Đúng là quái thai, chỉ hơn một năm liền đạt đến Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ, quái thai gì đây?" "Dĩ nhi nàng có biết hay không, nàng đã sinh ra một yêu nghiệt mà không phải yêu nghiệt thông thường mà là tuyệt thế yêu nghiệt." Lý Hằng Minh ngửa cười lên trời cười ha hả, lộ ra vẻ mặt vui mừng tột độ. Lý Thiên Vũ cười khổ nói: "Phụ thân và tứ thúc có cần kích động như vậy hay không?" Lý Hằng Minh nhìn về phía Lý Thiên Vũ nói: "Tu vi của con đã đạt đến Huyền Nguyên hậu kỳ chắc cũng cách đại viên mãn không xa rồi, hiện tại cần thiết với con nhất là chuẩn bị cho việc đột phá Thiên Nguyên cảnh." "Ý huynh là để Vũ Nhi đi vào cái kia thế giới?" Lý Hoành hoàn hốt lên tiếng. Lý Hằng Minh liền gật đầu: "Nơi đó mới là nơi hiện tại Vũ Nhi cần thiết và cũng là nơi quyết định tương lai của Vũ Nhi." Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi: "Phụ thân đó là nơi nào?" Lý Hằng Minh mặt lộ nghiêm trọng nói: "Là Cổ La bí cảnh." Lý Thiên Vũ đột nhiên hiểu ra, Cổ La bí cảnh là một nơi hết sức đặc thù, nó là một nơi cổ chiến trường mà niên đại phải tìm hiểu về xa xưa viễn cổ. Nơi đây là một thánh địa của yêu thú và cũng là một cái cổ chiến trường thời viễn cổ có rất nhiều thần thú hậu đại hay cao cấp nhất yêu thú từng sinh sống. Qua giai đoạn viễn cổ không biết là thế lực nào đã xóa sổ đi nơi này. Bên trong là rất nhiều mộ địa của yêu thú, chúng còn giữ lại truyền thừa và yêu huyết, yêu hồn hoàn chỉnh mà khi võ giả đột phá thiên nguyên cảnh đều cần những cái này để ngưng tụ võ hồn. Nơi này cổ chiến trường rất lâu về trước toàn bộ cao cấp nhất cường giả của Bắc vực hợp lực lại cố định lại không gian và phong ấn lại, cứ mỗi 20 năm nơi này lại xuất hiện một lần, tất cả võ giả phía dưới thiên nguyên cảnh có thể đi vào mà tìm kiếm cơ duyên. Thương nguyên giới đã hình thành từ rất lâu nên tất cả võ giả mới lựa chọn ra vạn cái yêu thú cường đại nhất có thể trở thành nhân loại võ hồn, mà bên trong Cổ La bí cảnh có thể tùy tiện tìm thấy hoàn chỉnh yêu huyết và yêu hồn của bọn chúng mà ngưng tụ võ hồn. "Phụ thân, Cổ La chi địa khi nào mở ra?" Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên hứng thú hỏi. Lý Hằng Minh nói: "Khoảng 5 tháng nữa, con biết Cổ La bí cảnh." Lý Thiên Vũ gật đầu nói: "Con đã từng nghe nói đến Cổ La bí cảnh này từ Đoạn Tiên Tông." Lý Hằng Minh tỏa ra hứng thú với những gì xảy ra bên trong Đoạn Tiên Tông và cả động phủ tạo hóa cảnh kia, hắn liền không nhịn được lên tiếng hỏi và kể cả lúc trước Lý Thiên Vũ bên trong Cửu U Sâm Lâm. Lý Thiên Vũ liền kể lại toàn bộ việc xảy ra bên trong Cửu U Sâm Lâm, kể về cơ duyên của Thái Sơ Thần Long Biến nhưng lại kể qua loa là tâm pháp hóa Long Quyết và cơ duyên hấp thu Thiên Diễn Lôi Long Nguyên Thần và thoát biến linh hồn mình thành Long Hồn, cơ duyên đạt được luyện khí truyền thừa và thiên huyền chi lực. Lý Thiên Vũ từng ly từng tí kể lại, không thiếu một phân đoạn nào, hắn chỉ giấu đi những nguy cơ như là Ngân Nguyệt Lang, Hoàng Kim Cự Biên. Lý Hằng Minh nghe con trai mình kể chuyện say sưa hơn nửa ngày, lúc thì hắn mỉm cười lúc lo lắng. Lý Hằng Minh lặng lặng nghe nhi tử mình kể xong liền trầm ngâm nói: "Con đã từng hấp thụ Long tinh huyết và linh hồn đã triệt để lột xác thành Long hồn, nói như vậy đồng nghĩa tới việc con không thể ngưng tụ thành chân Long võ hồn mà nó còn ngăn trở con đột phá thiên nguyên cảnh." Lý Thiên Vũ lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía phụ thân hắn lộ vẻ không hiểu. Lý Hằng Minh suy nghĩ trong chốc lát liền lên tiếng: "Trong cơ thể con là bảy danh đệ nhất yêu thú chân Long, nếu như linh hồn con chưa lột xác thành Long hồn thì con sẽ nhất định có xác suất lớn ngưng tụ chân Long võ hồn. Nhưng lần này nếu con ngưng tụ chân Long võ hồn, mà Long hồn lại chính là linh hồn của con, mà Long tinh huyết có phải chính con tinh huyết hay không? Vậy con có khác gì một đầu ấu long, thì làm sao mà có thể làm võ hồn?" "Ý phụ thân nói con hiện tại có khác gì một đầu ấu long, mà yêu thú thì không có võ hồn con cũng vậy." Lý Thiên Vũ trầm ngâm hồi lâu nói. Lý Hằng Minh gật mình nói tiếp: "Yêu thú khác biệt với nhân loại là vì nó không có võ hồn mà thay thế vào đó là thú hồn của bản thân nó cực kỳ cường đại, nếu con đột phá thì chắc chắn con sẽ trở thành một đầu chân chính chân long, đối với con đây cũng không phải là cơ duyên mà là tai nạn." Lý Hằng Minh dừng lại một chút để nhi tử hắn tiêu hóa lời hắn nói và tiếp tục nói: "Nếu như hiện tại có một đầu chân long mà lại là đầu chân long chưa trưởng thành mà lại chân long không có sự bảo đảm của long sao, nếu con là một cường giả tuyệt thế thì con sẽ làm gì?" Lý Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Chân long dù chưa trưởng thành thì tu vi cũng không kém gì chuẩn thánh cường giả thì chắc chắn sẽ có lao quái vật thánh cảnh ra tay chấn áp về có thể làm thú sủng, hay giết đi mà làm võ hồn cho tuổi trẻ thiên tài." Nói đến đây hắn đã hiểu ý phụ thân hắn. Lý Thiên Vũ mặt lộ ngưng trọng hỏi: "Phụ thân có biện pháp nào không?" "Ta thì không có, nhưng mẫu thân con đã biết trước hôm nay con có vấn đề nghiêm trọng này mà đã chuẩn bị." Lý Hằng Minh nói. "Mẫu thân con, hiện tại đang ở đâu và còn sống hay không?" Lý Thiên Vũ xúc động liền hỏi. Tuy thân xác này là hắn chủ đạo linh hồn nhưng chấp niệm vẫn còn như cũ, vẫn muốn biết về mẫu thân chính mình như một bản năng. Lý Hằng Minh khi nghe nhi tử mình hỏi về mẫu thân, hắn liền lộ ra ánh mắt nhu hòa và cũng lộ ra hồi niệm và đau buồn. Lý Hằng Minh khi bình phục lại tâm tình liền lên tiếng nói: "Được, nay con cũng đã trưởng thành, ta sẽ nói cho con về mẫu thân của mình. Nhị ca ta, đệ nhớ ra đệ có việc gấp cần phải xử lý, đệ lui trước." Lý Hoành khi nghe tới đây liền viện cớ mà thối lui. Lý Hằng Minh liền hiểu ý nghĩ của Lý Hoành cũng không ngăn cản, khi Lý Hoành rời đi hắn mới tiếp tục lên tiếng. Mẫu thân con họ Hoàng Tĩnh tên Tâm Di, nàng không phải người của Bắc Vực, gia tộc của nàng rất cường đại, không phải duy nhất một vị thánh giả tọa chấn. Ta năm đó đi đến Trung Vực lịch luyện truy cầu cảnh cao hơn võ đạo, lần đó ta gặp nàng một khuôn mặt liền lành nhưng lại cao ngạo, khí chất cao quý nhưng lại rất thương người. Nàng lúc đang bị kẻ thù truy sát, ta tiện tay cứu nàng và cả hai lịch luyện chung với nhau. Sau một thời gian dần dần có tình cảm với nhau hơn 10 năm bên nhau hai bọn ta. Có một hài tử, hạnh phúc bên nhau không lâu thì tộc nhân nàng tìm đến nàng vì bảo vệ hai phụ tử ta mà mẫu thân con đồng ý theo bọn họ quay về gia tộc, với điều kiện là bọn họ phải buông tha cho ta và con. Ta liền rời đi cũng không lâu sau đó ta bị một tộc nhân của nàng truy sát, ta bị trọng thương mà vẫn cô ẩm theo con mà quay về nhà, cũng vì vậy mà tu vi của vi phụ cũng đã thụt lui. Chương 84, thần ma quan tự pháp. Chương 84, thần ma quan tự pháp. Lý Thiên Vũ trầm mặt, mẫu thân như vậy là còn sống hay đã chết? Lý Thiên Vũ vốn là thánh tử của một thế lực lớn nên hắn rất rõ, đối với một thế lực lớn thì danh dự còn lớn hơn hết thảy. Nàng vẫn còn sống. Lý Hằng Minh lộ ra nhu tình nói tiếp, lúc rời đi nàng có cho ta một giọt hồn huyết, nàng nói nếu kia cái này hồn huyết tan biến thì nàng đã chết, đến nay hồn huyết vẫn còn nên mẫu thân ngươi vẫn còn sống. Lý Thiên Vũ biết rõ hồn huyết cũng như bản mệnh tinh huyết cũng đều có công dụng này, không những thế còn có thể thôi diễn vị trí và tính thiên cơ hoặc có thể gây hại như nguyền rủa và huyết chú. Phụ thân con có thể giữ lấy giọt hồn huyết này hay không? Con cam đoan với phụ thân nhất định sẽ đưa mẫu thân về gia đình chúng ta đoàn tụ. Lý Thiên Vũ nhìn về phía phụ thân tự tin nói. Được, ta đời này đã vô phương đi tìm nàng, chỉ có con mới có thể. Lý Hằng Minh cùng lúc lấy ra một cái hộp gỗ đưa về phía Lý Thiên Vũ cùng hồn huyết. Cái này là do mẫu thân con đã thôi diễn ra tương lai con ắt sẽ gặp nhan đề khó giải nên đã chuẩn bị trước ở bên trong. Lý Hằng Minh nói. Bên trong là thứ gì vậy phụ thân? Lý Thiên Vũ tò mò hỏi. Lý Hằng Minh mỉm cười nói, chẳng phải con mở ra là biết hay sao? Lý Thiên Vũ liền mở ra cái hộp gỗ này, bên trong liền thấy một cái ngọc giản và một bức thư. Hắn trước tiên mở bức thư ra xem, bên trong là những nét chữ cực kỳ đẹp và ngây ngắn. Vũ Nhi, khi con đọc được bức thư này đã chắc chắn một điều, hai mẫu tử chúng ta đã rời xa nhau. Con yên tâm, mẫu thân không có việc gì và rất nhanh chúng ta cả nhà nhất định đoàn tụ. Mẫu thân vừa qua đã thôi diễn tương lai của con và biết được năm con 17 tuổi sẽ gặp một nan đề khó giải và nó cũng sẽ là cơ duyên với con giúp con nhân hạ đắc phúc. Tuy mẫu thân không thể biết đó cụ thể là gì nhưng còn một việc, khi con đột phá thiên nguyên cảnh con sẽ gặp lối tắt. Mẫu thân đã biết được nguyên do nên để lại cho con cái này một môn bí thuật tên là thần ma phân thân, cái này sẽ giúp con vượt ra lối tắt lần này. Khi con ngưng tiểu phân thân liền lấy long hồn rút ra bản nguyên linh hồn của bản thân con một chia làm hai, để lại chính thân thể này của con và cổ phân thân mỗi bên một nửa, còn về long hồn con có thể dùng làm võ hồn của chính mình, nhưng quá trình cực kỳ thống khổ. Nam Nhi đừng để cái khó trước mắt làm trùng bước Vũ Nhi của ta. Hắn cũng không vội mà mở ta xem thần ma phân thân liền lấy tất cả để vào không gian Hỗn Nguyên Châu. Lúc sau hắn cùng phụ thân tâm sự việc nhà và việc mẫu thân hắn và cả ăn tối cùng nhau. Phải rồi tiểu tử, ngươi biết bệ hạ ban thưởng gì cho tiểu tử ngươi không? Lý Hằng Minh trên tay cầm đôi đũa đang gấp thức ăn bỗng nhiên nở nụ cười thần bí lên tiếng. Phần thưởng gì vậy phụ thân? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, con có biết cựu công chúa Hạ Như Ảnh hay không? Lý Hằng Minh vẫn thần bí lên tiếng. Cựu công chúa? Lý Thiên Vũ lại nghi hoặc hơn. Phải rồi, nàng ta từ sớm đã rời khỏi Đại Mạc đến ta còn không gặp được mấy lần, ở đó tiểu tử ngươi. Cựu công chúa chính là báo vật của bệ hạ, tuổi tác cũng sắp xỉ con, thiên phú tu luyện phải nói cực giai, chỉ có đệ đút nàng từ sớm đã rời khỏi Đại Mạc, còn về đi nơi nào không được biết cho lắm. Lý Hằng Minh than thở nói. Vậy có liên quan gì đến phần thưởng của con? Lý Thiên Vũ càng thêm mê muội nói. Ha ha, bệ hạ ban cựu công chúa của người cho ngươi. Lý Hằng Minh nhìn về Lý Thiên Vũ cười to nói. Ban hôn? Không. Con đã có chi nhi rồi. Lý Thiên Vũ lắc đầu nói. Việc này không nội. Hàng cô nương đâu? Nãy giờ quên. Phụ thân nàng rời đi rồi. Phải rồi, phụ thân người có biết Bích Hải Thần Cung hay không? Lý Thiên Vũ hỏi. Bích Hải Thần Cung thì ra là nơi đó. Lý Hằng Minh hai mắt lóe lên, lẩm bẩm, thầm nghĩ gì đó rồi lại chợt lắc đầu. Thương nguyên rộng lớn lắm, ta cũng không rõ. Lý Thiên Vũ cũng đành chịu, phụ thân hắn không biết thì biết làm sao. Phải dành một ít tâm tư tìm hiểu mới được. Thấm thoát đã đến lúc tối, hắn liền cáo từ phụ thân và về phòng chính mình và trực tiếp đi vào Hỗn Nguyên Châu. Sau khi gặp Cửu Chân hắn kể lại tình huống mà hắn gặp phải cho nàng nghe, liền nghe Cửu Chân hướng giải quyết như thế nào. Cựu Chân trầm ngâm trong chốc lát liền nói, phụ thân ngươi thật sự không tầm thường, chỉ có nghe ngươi kể lại tình huống cơ duyên liền phát hiện ra ngươi lối tắt, mà người thật sự lợi hại chính là mẫu thân ngươi, liền có thể biết trước tương lai mà đưa ra cách giải quyết. Cựu Chân lại trầm mặt thêm nửa ngày liền lên tiếng, tình huống của ngươi thật sự nghiêm trọng, ta đã thôi diễn hơn ngàn lần và hơn ngàn cách khác nhau, ngươi cũng chỉ có hai cách để phá cảnh mà cả hai đều rất khó vượt qua, hai cách đó là cách mà mẫu thân ngươi tìm ra và một cách ta nghĩ ra, mà cả hai đều rất hung hiểm và thống khổ. Cả hai nếu muốn thành công tất cả phải cần dùng đến cường đại tinh thần lực chèo chống. Ta biết ngươi chưa vào thiên nguyên mà đã có thần thức, ta không biết nguyên nhân là gì nhưng nhiều đó còn chưa đủ, tinh thần lực đối với người khác có thể không nhưng với ngươi là rất quan trọng, ngươi lần này đột phá thiên nguyên cảnh cũng cần cường đại tinh thần lực, lôi nhãn và thiên la nhãn cũng như vậy cần tinh thần lực thôi động nên việc cấp thiết phải nâng cao tinh thần lực lên mới có thể nhẹ nhõm. Trường không năng lực và phá thiên nguyên cảnh, Cửu Chân nói. Tiểu tử, ta có một môn công pháp tu luyện tinh thần lực, ngươi có muốn hay không? Cửu Chân lên tiếng hỏi. Là cấp bậc gì công pháp? Lý Thiên Vũ tò mò hỏi. Lý Thiên Vũ tuy kiếp trung là thiên tài tu luyện tinh thần lực nhưng công pháp rèn luyện tinh thần lực cao cấp hắn có không ít nên hắn mới hỏi, nếu cao hơn hắn công pháp hắn nhất định cần, còn như thấp hơn thì hắn không cần, hắn cũng rất chờ mong vì hắn biết đồ mà Cửu Chân mang ra không cái nào là phản phẩm. Cửu Chân nói, cái này không có cấp bậc, nhưng thánh cấp thượng phẩm công pháp không bằng nó. Lý Thiên Vũ lộ vẻ vui mừng, nó là cái gì công pháp? Cựu Chân Lộ ánh mắt dị dạng nhìn về Lý Thiên Vũ và bay về phía mi tâm của hắn, lấy tay chỉ về mi tâm hắn, liền trong đầu Lý Thiên Vũ hiện lên hàng loạt ký tự, cuối cùng hiện lên dòng chữ khí thế bàn bạc và cổ xưa thần ma quan tượng pháp. Khi hắn đọc về phương pháp tu luyện liền hít sâu một hơi. Thần ma quan tượng pháp là môn pháp được năm xưa chư thiên thần ma cộng tồn sáng tạo ra và cũng là công pháp được các vị thần linh tu luyện, cách tu luyện duy nhất một cách dùng khẩu quyết ngưng tụ tinh thần ma luân và cho linh hồn bản thân vào bên trong cho nghiền nát rồi ngưng tụ lại. Đó, thật là biến thái cách tu luyện, Lý Thiên Vũ không kiềm được mà lên tiếng chửi thầm. Đừng kích động như vậy, tuy nó biến thái nhưng hiệu quả không tệ đâu, Cựu Chân nở nụ cười nham hiểm nói. Lý Thiên Vũ không thèm để ý tới Cựu Chân lời nói mà liền nhắm mắt hồi tưởng lại khẩu quyết ngưng tụ tinh thần ma luân. Dùng tinh huyết và tinh thần bản nguyên tạo nền móng cho ma luân, dùng tinh thần ý niệm dựng hình khi hoàn thành thu nó vào trong thức hải và lấy linh hồn chính mình để vào mà ma luyện. Lý Thiên Vũ đã thuộc nằm lòng khẩu quyết và bắt đầu ngưng tụ ma luân. Hắn bức trong cơ thể ra bên ngoài một giọt tinh huyết là bản nguyên huyết dịch của Lý Thiên Vũ, do đã là thái sơ tổ long huyết dịch nên là màu vàng kim long uy tỏa ra khiếp người. Sau đó hắn lấy từ trong long hồn ra một tia bản nguyên tinh thần. Tia bản nguyên tinh thần này hư vô mở mịt, không có cụ thể hình thái cũng không cụ thể màu sắc, lúc là khí lưu màu trắng, lúc là long hình màu vàng kim, lúc lại là màu tím tiểu long. VV lấy tinh huyết tạo hình ma luân. Ma luân hình thái chính là hai thành bán nguyệt đao xoay tròn cùng nhau, sau đó lấy tia bản nguyên tinh thần chậm rãi rót vào trong để cố định hình thái mà không bị sụp đổ. Khi tia bản nguyên tinh thần rót vào ma luân rung dậy kịch liệt liền đổ sụp không dấu vết, đã thất bại. Hắn liền không vì thế mà từ bỏ, liền tiếp tục bức ra một giọt tinh huyết và bản nguyên tinh thần tiếp tục ngưng tụ. Lần hai thất bại, lần ba thất bại, lần mười thất bại, lúc này sắc mặt Lý Thiên Vũ liền sắc mặt trắng bệch, liền dừng lại suy nghĩ lại quá trình để đúc kết ra vì sao lại thất bại, hắn suy nghĩ một hồi cũng không biết kết quả là gì. Lúc này Cựu Chân ở trên cao cành cây Hỗn Nguyên Thần Mục nhìn xuống cũng nhướng mày suy nghĩ liền nói, "Lý Thiên Vũ, ngươi có thể làm ngược lại xem, ngươi lấy bản nguyên tinh thần ngưng tụ thành khung hình trước và dùng tinh huyết để vào sau thử xem." Lý Thiên Vũ suy nghĩ theo cách đó, trong lắc liền gật đầu, có thể vì trong hướng dẫn chỉ nói là dùng tinh huyết tạo hình và lấy tinh thần bản nguyên cố định lại mà thôi chứ không có nhất thiết phải là dùng tinh huyết tạo hình trước và rót bản nguyên tinh huyết sau. Hắn bắt đầu làm ngược lại lúc đầu, hắn liền rút ra một tia bản nguyên tinh thần của bản thân và làm thành khung hình của ma luân, việc này cũng hết sức đơn giản. Tiếp theo đó là hắn bước ra trong cơ thể một giọt tinh huyết liền chậm rãi đưa vào bên trong khung hình của ma luân, và chuyện gì đến cũng phải đến cái kia, khung hình cũng không khác gì mấy với lần trước làm, liền kịch liệt rung giấy rồi ầm vang nổ tung. Lý Thiên Vũ trầm mặt, thật sự không thể sao, đây chỉ là mới bắt đầu. Cựu Chân cũng trầm mặt một lúc sau mới lên tiếng, đây chỉ là ta vô tình có được cái này công pháp, ta cũng chưa tu luyện nó bao giờ, nhưng thần ma quan tượng pháp rất nhiều người sử dụng và bọn hắn ai cũng không phải là hạng người bình thường, nếu như cái này dễ tu luyện như vậy thì cũng quá nghịch thiên. Chương 85, Kim Luân. Chương 85, Kim Luân. Lý Thiên Vũ liền không nói lời nào mà trầm tư, hắn ngồi lì một cái là 10 ngày, 10 ngày này hắn liên tục suy nghĩ cách ngưng tụ ma luân, một lúc sau hắn mới bắt đầu liền tiếp tục ngưng tụ. Thời gian qua hắn vừa suy nghĩ vừa hồi phục tổn hao tinh huyết và bản nguyên tinh thần và tiếp tục ngưng tụ hắn và cũng tiếp tục thất bại, thời gian thấm thoát trôi qua một tháng rất nhanh đã qua, hắn lẩm bẩm, đã thử tổng cộng 49 lần rồi tất điều thất bại, thông qua 49 lần đó ta cũng biết được thiếu sót ở đâu, lần này nhất định phải thành công. Trong suốt 49 lần ném thử hắn thấy cả hai rất khó dung hợp, chỉ duy nhất một cách chưa thử là cả hai tinh huyết và bản nguyên tinh thần cùng một lúc tạo hình ma luân và cũng cùng một lúc dung hợp vào nhau khi cả hai thành hình ngay tức khắc. Hắn nghĩ ra cách này đều không phải may mắn mà là qua rất nhiều lần thất bại mà đúc kết ra kinh nghiệm, cả hai rất khó dung hợp vào nhau, chỉ có lúc vừa mới thành hình ma luân cả hai đều sinh ba động kịch liệt, chính lúc này là cả hai không ổn định nhất và có thể dung nhập vào nhau dễ dàng, khi cả hai hoàn thành dung nhập thì nó sẽ ổn định lại và nhất định thành công. Hắn trực tiếp lấy ra một giọt tinh huyết và một tia bản nguyên tinh thần vào trực tiếp tạo thành hai hình ma luân, một cái màu vàng kim, một cái màu trắng, liền cả hai vừa mới hành thành, Lý Thiên Vũ liền điên cuồng hơn, bức ra trong cơ thể thêm 8 giọt tinh huyết và 8 tia bản nguyên tinh thần liền đánh vào bên trong hai cái chuẩn bị thành hình hai cái ma luân, liền ngay lúc đó hắn thét lớn một tiếng, không thành công thì thành nhân, cùng lúc ngay khi thành hình trước một khắc hắn liền đem cả hai đánh lại cùng nhau. Lý Thiên Vũ, ngươi muốn chết hay sao, nếu như ngươi không thành công hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, có thể ngươi sẽ hoàn toàn phế. Cựu Chân hoàn hốt lên tiếng, ta biết nhưng đây là cách ta cường đại nhanh nhất, Lý Thiên Vũ điên cuồng gào thét. Cách Lý Thiên Vũ làm chính là cách mà tinh thần ma luân ngưng tụ trạng thái cao nhất, nó có thể làm thần sư bổn mệnh tinh thần lực bảo khí, kết quả khi thành công là uy lực tu luyện tinh thần lực tăng lên gấp 10 lần và có thể làm bảo khí để công kích, còn về hậu quả là hắn sẽ hoàn toàn thành phế nhân. Bởi vì khi tinh huyết và bản nguyên tinh thần khi rút ra một lần quá nhiều, nếu như thành công ma luân quay về bản thân, tinh huyết và bản nguyên tinh thần sẽ tự động quay về, và ngược lại thất bại tất cả đều biến mất thì nhất định bị phản vệ, nhẹ nhất là trở thành kẻ ngốc vì bản nguyên tinh thần mất nhiều, nếu nặng thì sẽ mất mạng. Cựu Chân cũng rất khiếp sợ khi Lý Thiên Vũ điên cuồng như vậy, nếu như lần này là kết quả thất bại hậu quả thật sự không nào chịu đựng được. Tinh thần ma luân đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng là dung hợp cuối cùng, nếu như dung hợp thành công thì hắn sẽ có một át chủ bài cực kỳ lợi hại, còn nếu thất bại tất cả quy về con số 0. Lý Thiên Vũ lại điên cuồng hơn, rút toàn bộ tinh thần lực trong bản thân làm bàn đạp cuối cùng đánh vào ma luân đang thành hình, một là thành công, hai là thất bại. Cựu Chân lại giật mình hoán sợ thêm một lần nữa, ngươi làm cái gì vậy, ngươi điên rồi sao? Sao lại đem toàn bộ tinh thần lực của mình đánh vào trong làm gì, cái này không phải đợi ma luân thành hình mới tiếp tục hay sao? Thất bại là đã không còn gì thì làm sao lại không điên cuồng một lần? Lý Thiên Vũ điên cuồng thét lớn. Vành! Thành hình! Thành công! Lý Thiên Vũ cuối cùng cũng nở nụ cười thỏa mãn rồi ngay lập tức ngất đi. Cựu Chân cũng ngẩn người, lấm bấm như thế cũng có thể thành công, tiểu tử này thật điên cuồng, vận may cũng thật nghịch thiên, người được đế kính lựa chọn thật không tầm thường, người mày chắc có thể ngăn được lần này hạo kiếp, thời gian cho ngươi cũng không còn nhiều, ngươi phải mau chóng trưởng thành. Nhưng hắn cùng Cựu Chân không hề biết, Lý Thiên Vũ chọn con đường ngưng tụ bổn mệnh tinh thần bảo khí phải trước khi hoàn thành phải tập trung toàn bộ tinh thần lực đánh vào, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Lần nữa Lý Thiên Vũ mở mắt ra là đã 10 ngày sau. Thiên Vũ ngươi đã tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Đã khỏi hẳn? Cựu Chân vui mừng lên tiếng hỏi thăm. Lý Thiên Vũ liền dùng thần thức dò xét thân thể liền gật đầu nói, hoàn toàn hồi phục không có vấn đề, mà tinh thần lực có tiến triển đạt đến cấp 25 đỉnh phong rồi. Vừa nói xong hắn liền mở lòng bàn tay đột nhiên hư không xuất hiện hai thanh bán nguyệt đao trước mắt Lý Thiên Vũ, là hai thanh bán nguyệt đao màu vàng kim bên trên có long lân ẩn hiện khí tức bức người dường như muốn cắt đứt không gian ra làm hai nửa. Hai thanh bán nguyệt đao này là tinh thần ma luân hay sao? Lại là bổn mệnh tinh thần bảo khí Lý Thiên Vũ, bây giờ nó đã là của ngươi, bổn mệnh tinh thần bảo khí ngươi có thể đặt tên cho nó rồi. Cựu Chân khi thấy Lý Thiên Vũ lấy ra tinh thần ma luân liền tò mò đi lại xem rõ coi cái này ma luân có gì khác thường và lên tiếng than thở. Tên sao? Lý Thiên Vũ trầm ngâm trong chốc lát lại lên tiếng, thì sao này gọi nó là Kim Luân là được. Thiên Vũ ngươi bây giờ có thể thử diệu dụng của Kim Luân đối với tinh thần lực tu luyện. Cựu Chân nở một cười nham hiểm nói. Lý Thiên Vũ cũng rất tò mò muốn biết diệu dụng của nó như thế nào, liền không do dự xuất long hồn ra và trực tiếp cho tiếng vào bên trong Kim Luân. Khi Lý Thiên Vũ cho long hồn vào Kim Luân thì lập tức từ long hồn hóa thành chính hắn tiểu nhân, một lực lượng thật lớn không thể kháng cự lập tức bao phủ lấy hắn. Dưới cái loại lực lượng đáng sợ này, trong nháy mắt Lý Thiên Vũ đã mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, hắn có cảm giác thân hình bắt đầu vỡ vụn băng tung tóe khắp nơi. Khi thân hình vỡ vụn băng khắp nơi thì một cảm giác đau nhức cũng lập tức kéo tới. Hai cái Kim Luân dùng một tốc độ cố định, chậm rãi xoay tròn, dường như không có bất kỳ thứ gì trong thiên địa có thể ngăn cản chúng. Mà thân hình Lý Thiên Vũ ở trong Kim Luân này chỉ như con kiến hôi, cảm giác đau nhức làm cho thân hình hắn co rúm lại, chỉ dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy, thân hình hắn đang ít dần. Khi tự cảm nhận cái nỗi đau nhức này, Lý Thiên Vũ mới hiểu vì sao mà khi Cựu Chân khi nói về cái này Kim Luân để rèn luyện tinh thần lực, thì lại dùng ánh mắt vô cùng khác lạ nhìn hắn, hóa ra sự đau đớn này vô cùng ác liệt. Lý Thiên Vũ cắn răng, cố gắng dùng tia thần trí cuối cùng bảo trì sự tỉnh táo, cố gắng không để cho mình bị cơn đau nhức này làm tê liệt ý chí. Ca 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 tiếng ma sát giữa hai Kim Luân vang lúc càng nhanh. Dưới dự dày vò như thế này, thân hình hắn càng lúc càng lứt ra, một lát sau, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, rồi vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Cái thân thể tinh thần này của hắn đã bị Kim Luân nghiền nát. Trong khi thân hình Lý Thiên Vũ tan vỡ, thì một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong hai cái Kim Luân tuôn ra, sau đó hút những điểm sáng tinh thần kia lại. Một tia thần trí của Lý Thiên Vũ lúc này đang phiêu đãng trong những điểm sáng tinh thần kia, hắn có thể cảm giác được đạo ánh sáng từ trong Kim Luân tuôn ra chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị, loại năng lượng này phủ khắp những điểm sáng tinh thần của hắn, làm cho thần trí của hắn lại hội tụ trở lại. Bù bù. Ngày càng nhiều những điểm sáng tinh thần được ngưng tụ, tinh thần lực của Lý Thiên Vũ vốn đã bị nghiền nát bây giờ lại được phục hồi như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lý Thiên Vũ cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhưng mà không đợi cho hắn có thời gian cảm nhận sự kỳ diệu của Kim Luân, cái cảm giác đau nhức điên cuồng lại một lần nữa kéo tới. Thình thịch. Bên ngoài Kim Luân, Cựu Chân nhìn thân thể tinh thần của Lâm Động lại một lần nữa tan vỡ, trong miệng không khỏi kêu lên những thanh âm tâm tắc, "Kì hí, bổ tiểu thư đúng là muốn nhìn xem tiểu tử này chịu đựng được mấy lần." Năm đó, khi nó đoạt được môn công pháp này, tuy rằng nàng không tu luyện nhưng nhìn thấy những người kia tu luyện cũng làm nàng nổi cả gai ốc khi có người nhắc về nó, cái này tuy có thể tôi luyện tinh thần lực, nhưng mà người bình thường không thể chịu đựng được. Trong ánh sáng mờ ảo, hai cái Kim Luân vẫn duy trì tốc độ xoay tròn chậm rãi cố định, trong lúc nó xoay chuyển thì có một cỗ lực lượng khủng bố phủ xuống, trực tiếp bao trùm lấy thân ảnh của thiếu niên. Âm ầm thanh âm rất nhỏ của thân thể tinh thần bị nghiền nát, vang lên quanh quẩn trong không gian này, chỉ là, mỗi khi thanh âm này vang lên, móng vuốt của Cựu Chân lại run nhẹ nhẹ. Kim Luân cứ chậm rãi xoay tròn, giống như một vòng tuần hoàn vô hình, bên dưới cái cối xoay này có một đạo thân ảnh, giống như một con kiến hôi đang dùng nghị lực và ý chí của bản thân để chống lại nỗi đau đớn, rèn luyện thân thể. Lần thứ 8 chẳng biết từ lúc nào, sự cười cợt trong mắt Cựu Chân đã biến mất, ánh mắt của nàng đã có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trong Kim Luân, nó có thể cảm giác được, người này thực ra đã là nọ mạnh hết à, đang dùng ý chí cố gắng duy trì mà thôi. Âm lại một thanh âm giòn tan vang lên, sự cả kinh trong mắt của Cựu Chân càng lúc càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc. 10 lần. Lý Thiên Vũ ngồi trong Kim Long Thần Luân hưởng thụ đúng 10 lần bị nghiền nát, sau đó lại phục hồi, rồi lại nghiền nát. Tiểu tử này, đúng là có sự kiên trì. Cựu Chân buông móng đuốt ôm ở ngực, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên này cũng có chút khác với người bình thường, dù các người kia lần đầu tiên cũng không đến 10 lần mà Thiên Vũ hắn lại có thể. Khi Cựu Chân còn đang cảm thán, thì một đạo long hồn gần như trong suốt từ trong Kim Luân bay ra ngoài, sau đó bay vào thân thể Lý Thiên Vũ. Đạo long hồn này chính là linh hồn của Lý Thiên Vũ đã quay lại thân thể hiện đang mang một khuôn mặt trắng bệnh, cực kỳ yếu ớt. Hiện giờ tuy Lý Thiên Vũ đã thoát khỏi Kim Luân, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được cái nỗi đau khủng khiếp trong đầu. Thiên Vũ, rất tốt, lần đầu tiên mà có thể chịu đựng được 10 lần. Nhìn thấy hắn cực kỳ suy yếu, Cựu Chân cười cười, nói: "Chương 86, thực lực bạo tăng. Chương 86, thực lực bạo tăng." Lý Thiên Vũ miễn cưỡng cười, tuy rằng hôm nay vô cùng suy yếu và bề bại, nhưng mà hắn có một cảm giác tinh thần lực hôm nay so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, đúng là nó có tác dụng không nhỏ. Hiện giờ ngươi đã ở trong trạng thái cực hạn không thích hợp để tiếp tục tu luyện, nên đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặt khác, bổn tiểu thư ta cũng khuyên rằng ngươi nên đi tìm một số linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực, nó sẽ có hiệu quả vô cùng lớn đối với việc ngươi rèn luyện tinh thần lực sau này, nếu không thì việc suy yếu quá cũng có khả năng bị thương, dễ lưu lại di chứng. Cựu Chân lười biếng nói. Được Lý Thiên Vũ gật đầu, hắn cũng hiểu lời nói này tương đối chính xác. Cựu Chân thua móng vuốt, không nói thêm gì nữa, xoay người hóa thành một đạo hào mang biến mất trong bóng cây, mà Lý Thiên Vũ thì khoanh chân tại gốc thần thụ tĩnh tâm điều tức. Lúc này một cổ cảm giác mê muội lập tức từ trong đầu truyền ra, hắn lắc lắc đầu, cười một tiếng, tuy rằng tu luyện trong không gian của Kim Luân thân thể không bị tổn thương gì, nhưng đối với tinh thần lại là một sự tiêu hao cực lớn. Khẽ thở ra một hơi, Lý Thiên Vũ lại quan sát thức hải, chỉ thấy cái long hồn lúc này vô cùng lờ mờ, nhưng mà hình thể của nó càng thực chất, chắc là hiệu quả của việc tu luyện tinh thần lực vừa rồi. Đúng thật là cần phải có linh dược điều dưỡng tinh thần lực, xem ra phải đi mua một phen rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lý Thiên Vũ cũng tiến vào trong Kim Luân không gian rèn luyện tinh thần lực, tuy nói việc này quá mức đau đớn, nhưng mà lại là con đường duy nhất giúp hắn có thể nhanh chóng để thăng tinh thần lực. Về phần linh dược có thể khôi phục và tẩm bổ tinh thần lực, thứ đó mức hiếm thấy, cho dù Lý Thiên Vũ có tới Nguyệt Hiên cùng các thương hội lớn trong hoàng thành cũng chỉ kiếm được một vài gốc hoàng cấp linh dược mà thôi, tóm lại là rất hiếm. Trong khi Lý Thiên Vũ điên cuồng tu luyện, 10 ngày đảo mắt đã qua. Trưa ngày thứ 10, tinh thần lực của Lý Thiên Vũ đã có sự tiến bộ không nhỏ, tinh thần lực đã thuận lợi đột phá cấp 26 và tiến thêm một đoạn dài. Nếu như phân chia tinh thần lực làm 4 cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong thì hắn đã là cấp 26 trung kỳ. Hắn cảm thán đúng thật thần ma quan tượng pháp thật sự nghịch thiên, chỉ mất 10 ngày mà ta đã đột phá cấp 26 tinh thần lực. Ở võ đạo giới tinh thần lực cấp 30 trở xuống tinh thần lực chỉ có công dụng phụ trợ giúp võ giả khống chế tinh thần để luyện đan, luyện khí và phụ trợ tu luyện. Khi thần sư đột phá cấp 20 sẽ được một năng lực là đã gặp thì không thể quên. Võ giả khi đột phá cấp 20 mới có thể ngưng tụ thành một tinh điểm mà trở thành nhất tinh thần sư, và khi đột phá cấp 30 thì sẽ trở thành nhị tinh thần sư. Khi đạt cấp 60 sẽ trở thành tinh thần lực thánh sư. Tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý, đây là đầu tiên ngươi tu luyện thần ma quan tượng pháp nên hiệu quả đáng kinh ngạc như thế, còn về sau muốn tăng lên cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử ta thấy trong thời ngắn mà tu vi ngươi bạo tăng dù không có bình cảnh nhưng như vậy chân khí trong cơ thể không thể nhưng động về sau hậu quả khó lường. Ta khuyên ngươi nên cũng cố tu vi một thời gian. Cựu chân lộ vẻ lười biếng lên tiếng khuyên bảo. Lý Thiên Vũ lộ vẻ trầm tư suy ngẫm, dù bản thân là trọng sinh không có bình cảnh nhưng thật là nếu tu vi bạo tăng như vậy căn cơ sẽ không vững, sau này hậu quả thiết thực nghiêm trọng. Cũng như xây nhà, dù là nhà cao cửa rộng to lớn vô cùng, dù nền móng cũng vẫn bền nhưng xây quá nhanh cũng rất dễ sụp đổ. Lý Thiên Vũ liền gật đầu nói, ta đã rõ. Trong thời ngắn tu vi bạo tăng năng lực cũng hỗn tạp là lúc nên xem xét lại năng lực của bản thân. Công pháp tu luyện, Thiên Trụ Vô Thần Quyết Tâm Pháp luyện thể Thái Sơ Thần Long biến năng lực cụ thể là Bán Long Thể Hoàng Kim Long Chỉ Kim Long Phá Diệt Trảo Thần Long Chấn Bạo Long Dực Long Vì Kim Long Bái Vĩ. Bí pháp, Băng Bạo Thuật. Đại Thôn Tiên Quyết. Vũ khí có tạo hóa cấp kiếm pháp Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết Ảnh Lạc Quyền. Tạo hóa cấp thân pháp Thiên Lý Đằng Vân Thuật tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Thiên cấp kiếm pháp Sung Hư Kiếm Pháp tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Thiên cấp vũ khí Liệt Hỏa Phần Biếm Chữ. Băng Khống Băng Đế Điện Gồm, Cực Thiên Băng Vực. Băng Cực Thanh Kiếm. Băng Diệt. Băng Cực Thánh Giáp Thuần. Đế Ảnh. Vũ khí Băng Diệu Chi Hoàn Băng Linh Phong Bạo. Lôi Nhãn Trướng Khống Lôi Đỉnh Lực Lượng, Lôi Chi Triều Tịch, Âm Dương Kết Lôi, Lôi Đỉnh Thiên Nộ. Thiên La Đồng Năng Lực Tham Chắc Tinh Thần Xung Kích Thiên Huyễn Chi Lực. Và cuối cùng cũng là đòn chí mạng mạnh nhất của Lý Thiên Vũ chính là Hủy Diệt Thần Quang. Tinh thần lực thì đã có Kim Luân nhưng với tu vi hiện tại thì lại chưa dùng được. Hiện tại nếu muốn để thăng thực lực chỉ có thể tăng lên vũ khí kiếm pháp, thân pháp và tinh thần lực. Hắn liền đứng lên lấy ra Kinh Lạc kiếm liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp, hắn từng kiếm xuất ra như cuồng phong bão vũ nhanh đến cực hạn. Môn vũ khí đầu tiên hắn tu luyện là Sung Hư kiếm pháp, chỉ mất hơn nửa canh giờ liền diễn luyện thành công. Vũ khí tu luyện đến cực hạn là hóa cảnh cảnh giới, khi một môn vũ khí đạt đến cái này cảnh giới liền có thể gọi ra vũ khí chi linh, kiếm dùng có thể đạt đến phản phất quy chân biến hưu chiêu thành vô chiêu tâm tùy pháp khởi. Thời gian 1 tháng trôi qua hắn thực lực đã tăng lên đáng kể, Sung Hư kiếm pháp đạt đến hóa cảnh cảnh giới. Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết đã hoàn toàn tùy thời xuất ra thức thứ tư, Thiên Lý Đằng Vân Thuật tu luyện đến cảnh giới đại thành, tinh thần đã đạt cấp 36 hậu kỳ đỉnh phong. Hắn vẫn chưa thỏa mãn liền tiếp tục tu luyện thức thứ 5 của Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết cực đạo hồi quy, từng đạo kiếm khí vung chém không ngừng, từng kiếm vi mạnh, xung quanh kiếm khí hai màu đèn trắng khí lưu nạ sen càng thêm quỷ dị, kiếm từng lúc càng nhanh, rất nhanh liền kiếm chiêu thoát ly ràng buộc, vô câu vô thúc, tùy ý rơi. Trong tay hắn kiếm, phản phất biến thành một thái dương vô cùng nóng bỏng, lúc lại như thái âm lạnh lẽo tột cùng, lúc lại như kiếm khí thông thường mà tung hoành hư không, phá diệt tất cả. Thái âm, thái dương chi lực, tại hắn trong cảm giác, cũng sẽ không là đơn giản là mặt trời và mặt trăng, mà là hóa thành từng đạo kiếm khí, ý chí sở hướng, chém giết tất cả, không gì không phá, không gì không diện. Sắp xỉ nửa ngày thời gian, rất nhanh thì đi qua, Lý Thiên Vũ từ không linh trạng thái hạ khôi phục lại, trong mắt tràn ngập nồng đậm vui sướng. Cảnh giới kiếm thứ 5 đã tu luyện thành công mà lại là đại thành cảnh giới. Nửa ngày thời gian, hắn Âm Dương Lượng Nghi Kiếm Quyết tiến thêm một bước, đã thành công thức thứ 5, thực lực bạo tăng. Chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không chợt xuất hiện từng đạo hư huyễn kiếm ảnh như thái dương nóng bỏng vô cùng. Hắn khẽ động kiếm ảnh như thái âm vô cùng lạnh lẽo, liền không tiếng động chém về phía mây mù, làm cho mây mù chém bỡ. Lý Thiên Vũ ý niệm lại cử động, hư huyễn kiếm ảnh nhất thời tan biến không còn dấu tích. Ha ha, có kiếm ý thật là tốt, tu luyện kiếm kỹ cũng thật nhanh chóng. Ý chí võ đạo nhiều mặt, đao khách lĩnh ngộ ý chí xưng là đao ý, mà kiếm khách lĩnh ngộ ý chí thì bị xưng là kiếm ý. Ý chí võ đạo hư huyễn mờ mịt, phần lớn người trong cuộc đời cũng không thể lĩnh ngộ, chỉ có một chút cường đại thiên tài võ giả mới có thể lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Ý chí võ đạo đối với thực lực võ giả tăng phúc vô cùng lớn. Cùng giai chi chiến, lĩnh ngộ ý chí võ đạo võ giả thường thường có thể đơn giản nháy mắt giết đối thủ. Hắn mỉm cười cảm thấy thỏa mãn, liền ước lượng thực lực bản thân liền ra kết quả với hắn hiện tại có thể một kiếm miêu sát địa nguyên cảnh hậu kỳ, trong trăm chiêu có thể đánh bại địa nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn trầm ngâm hiện tại nơi này Đại Mạc Vương triều đã không còn đối thủ, những cái kia địa nguyên cảnh trở lên võ giả đều là gia tộc hạch tâm cường giả, cả ngày bên trong gia tộc chuyên tâm tu luyện rất ít lộ diện, nên nơi này đã còn thể rèn luyện để nâng cao cảnh giới liền phải đến các hoàng triều lịch luyện thôi. Gần đây nhất chính là Hỏa Phần hoàng triều cách nơi này 2 tháng di chuyển về phía tây. Đã quyết định hắn tâm thần khẽ động liền ly khai nội không gian Hỗn Nguyên Châu, bên trong hơn 2 tháng bên ngoài chỉ qua hơn 20 ngày thời gian mà thôi. Võ giả một khi bế quan động một cái là lấy 5 thời gian hạn định, hắn chỉ trong phòng tu luyện chưa tới 1 tháng nên không làm kinh động ai. Hắn liền thu thập một ít đồ dùng cá nhân liền ra ngoài đi về phía phòng phụ thân hắn, lúc này hắn chợt nhớ ra lúc trước giết Ấu Khuê nhẫn chứa vật của hắn còn bên trong Hỗn Nguyên Châu, Lý Thiên Vũ liền lấy ra và bắt đầu kiểm tra bên trong có gì. Tâm thần vừa đưa vào bên trong liền linh thạch thành đóng nhỏ hơn bằng miếng, linh dược hoàng cấp 3 gốc, huyền cấp linh dược 1 gốc và một ít đan dược và một thanh kiếm địa cấp hạ phẩm, thật là nghèo dù sao cũng là thiếu môn chủ của ẩn sát môn mà ra tài chỉ nhiêu đó. Hắn vừa mới nghĩ như vậy liền nhìn thấy từ bên gốc tận cùng nhẫn chứa vật là tấm thuần màu bạc, cao rộng khoảng 2 thước hơn theo khí thế nó phát ra hẳn là thiên cấp bảo khí, đây chẳng phải là món thiên cấp bảo khí bên trong động phủ hay sao? Thì ra hắn đoạt được cái thuần này, bây giờ nó cũng là chiến lợi phẩm của ta, ha ha. Chương 87, tự tìm tai họa. Chương 87, tự tìm tai họa. Lý Thiên Vũ nhớ tới lúc trước bên trong động phủ đã đoạt được một cây trường thương, hắn liền lấy ra thanh trường thương cầm trên tay, một cổ nặng nề cảm giác truyền đến tay làm hắn hai tay rung rãi liền tiến vào trạng thái bán long hóa mới có thể nhẹ nhàng bắt lấy nó trường thương. Thanh này trường thương ít gì cũng bạn cân trọng lượng đúng lúc mình đang cần một thanh trọng khí để trạng thái bán long hóa sử dụng. Trạng thái bán long hóa lực lớn vô cùng, kinh lạc kiếm tuy cũng nặng nhưng không đủ để bắn phát ra mạnh nhất chiến lực. Hắn mỉm cười nói tốt, từ nay gọi ngươi là Ngân Huyền Thương, và sau đó hắn liền thu nó vào bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian và trực tiếp ra ngoài tiến đến phòng của phụ thân hắn Lý Hằng Minh. Con muốn rời đi, Lý Hằng Minh kinh ngạc khi nhi tử hắn muốn rời đi, chỉ trong chốc lát hắn liền hiểu, chẳng phải năm đó hắn cũng lựa chọn rời đi hay sao? Lý Hằng Minh trầm ngâm hồi lâu liền lên giọng nói, con đã suy nghĩ kỹ đã thưa phụ thân. Hiện tại con ở Mạc Quốc đã không còn có đối thủ nên con muốn đến Hoàng Triều lịch luyện, và cuối cùng mục tiêu của con là Cổ La Bí Cảnh Lục Tông thu đệ tử. Lý Thiên Vũ mặt lộ kiên nghị lên tiếng. Lý Hằng Minh nhìn con trai mình hồi lâu liền không ngang cản và trầm giọng, hứa với ta con phải thật tốt, Lý gia luôn là chỗ dựa của con, có việc gì cứ về nhà, tất cả đã có phụ thân chống đỡ cho con, trước khi đi con có thể hay không phụ tử ta dùng một bữa cơm. Lý Thiên Vũ không nỡ ngay lập tức lên đường liền ở lại dùng với phụ thân hắn một bữa cơm. Một đêm trôi qua và không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau khi trời tờ mờ sáng, có một thiếu niên độc hành bước đi trên vai đeo một thanh kiếm màu đen không gì bắt mắt, độc lạ là thiếu niên kia chỉ 16-17 tuổi và thân thể không phát ra uy thế nào, đang chạy nhanh về phía tây, tuy hắn không phát ra khí tức mạnh mẽ gì nhưng lại di chuyển với tốc độ cực nhanh. Người đó là ai, mà do chuyển với tốc độ có thể so sánh với thiên nguyên cảnh cường giả, không phải là cái nào đó gia tộc thiên nguyên cảnh cường giả đến đây. Không phải là thiên nguyên cảnh cường giả đâu, nếu là thiên nguyên cảnh cường giả thì họ đã phi hành rồi không cần phải chạy bộ như vậy. Một lúc sau hắn liền đi ra khỏi hoàng thành và nhanh chóng phóng nhanh mà đi. Đường đến Hỏa Phần Hoàng Triều phải đi qua Ly Thành. Ly Thành là nơi mà Vũ gia bá chủ duy nhất, nơi này Vũ gia là trời một câu nói quyết định hàng ngàn hàng vạn võ giả và dân thường tính mệnh. Gia chủ Vũ gia là võ giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, hắn từ lâu cũng đã nổi danh khắp Đại Mạc. Lúc này có một thiếu niên toàn thân một bộ bạch y anh tuấn tiêu xoáy đang bước đi trên đường, trên tay là một thanh cổ kiếm màu bạc, hắn là Lý Thiên Vũ đã rời đi hoàng thành mà đến nơi đây. Ly Thành trời đã vào đêm, hắn liền tìm một căn trọ để nghỉ lại. Thanh Ly Tửu Điếm, lão bản cho ta một gian phòng tốt nhất. Lý Thiên Vũ bước vào Thanh Ly Tửu Điếm liền đi lại quầy hỏi một căn tốt nhất phòng để nghỉ ngơi. Quý khách thật may mắn, đây là căn phòng cuối cùng của ngày hôm nay, giá chỉ 100 mai kim tệ một đêm, lão bản tiểu điếm lên tiếng cười nói. Lý Thiên Vũ liền lấy ra 100 mai kim tệ để lên bàn. Lão bản liền nhận lấy 100 mai kim tệ mà khách khí đem chìa khóa phòng trao cho Lý Thiên Vũ và nói, đây là chữ thiên mời quý khách lên lầu 3 phòng số 2. Lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm của một thiếu niên, lão bản ta muốn một chữ thiên gian phòng. Lão bản cười gượng nói phòng cuối cùng đã bị vị tiên sinh này thuê, nên tiểu điếm đã hết phòng thưa công tử. Thiếu niên kia quá to. Tiểu tử đây là 1000 mai kim tệ để lại chìa khóa rồi lăn, vừa nói xong hắn văng về phía Lý Thiên Vũ một cái nhẫn chứa vật với giọng ngữ mệnh lệnh. Lý Thiên Vũ không quay lại với giọng lạnh tanh, cút. Lúc này bên cạnh thiếu niên kia là một người phụ nữ đang ôm chặt lấy thiếu niên kia và nói, thiếu gia thật là mất hứng, thôi ta đi về thôi. Phượng Nhi nàng đừng đợi một tí, bổn thiếu gia sẽ hảo hảo cùng nàng. Thiếu niên lộ ánh dâm tà nhìn về thiếu nữ đó. Vũ thiếu gia phải nhanh trong đó, ta thật sự sinh khí, thiếu nữ nũng nịu lên tiếng. Thiếu niên kia thu hồi nụ cười mặt đầy sát khí nhìn về Lý Thiên Vũ liền tức giận, tên kia lại dám không nghe lời hắn lại kêu hắn cút, hắn từ khi sinh ra đến nay không ai dám làm sai ý hắn mà hôm nay lại có. Tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau bỏ qua đây dập đầu tạ tội rồi chui qua khố của ta, ta sẽ tha mạng chó của ngươi. Thiếu niên kia mặt hầm hầm sát khí lên tiếng. Chuyện huyên náo lớn làm mọi người trong tiểu đếm đều để mắt nhìn qua, trong đó có người nhìn ra thiếu niên là ai liền lên tiếng kinh hô. Là Vũ Vân Hoa thiếu gia, là tam trưởng lão Vũ gia độc nhất nhi tử, mà tam trưởng lão lại là một vị bán bộ thiên nguyên cảnh cực kỳ cường đại. Đúng a, là Vũ Vân Hoa thiếu gia. Tiểu tử kia không biết là ai vậy mà đắc tội Vũ thiếu gia, tên này ta nghĩ hắn sẽ chết rất thê thảm. Tiểu tử ngươi đã biết ta là ai còn không mau lại đây dập đầu tạ lỗi, Vũ Vân Hoa cười lạnh lên tiếng. Lý Thiên Vũ nghe thấy liền tức giận cách không một quyền đánh về Vũ Vân Hoa, một quyền khí thế hung hãn đánh mạnh về phía Vũ Vân Hoa và đánh hắn bay ra bên ngoài Thanh Ly tiểu điếm, làm hắn miệng phun máu tươi, ngay cả tường đều bị sập hoàn toàn. Vũ Vân Hoa liền tức giận, tiểu tử dám đánh lén ta, hắn tức giận lại một quyền đánh thẳng về phía Lý Thiên Vũ, quyền mang khí thế hung mang theo tuyệt kỹ chấn tộc địa cấp trung phẩm của Vũ gia liệt địa toái không quyền. Quyền thế mạnh mẽ đánh về Lý Thiên Vũ, Khi Vũ Vân Hoa ra tay, hắn đã nhận ra tu vi của Vũ Vân Hoa là địa nguyên cảnh sơ kỳ, hắn mắt lộ hàn quang, một đạo tinh thần xung kích đánh thẳng về phía thức hải của Vũ Vân Hoa, làm hắn ngay lập tức bị đánh choáng váng rồi ngất xỉu ngay lập tức. Tự tìm tai họa, Lý Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng, liền không để ý tiếp tục đi lên phòng chính mình thuê mà đóng chặt cửa, bước đến trên giường liền trầm tư về tu luyện thần ma phân thân. Hắn liền lấy ra ngọc giản chứa bí pháp này và đọc. Thần ma phân thân giúp võ giả tạo ra một phân thân này có tu vi như bản thể, ngoài ra không có gì khác và thiên phú có thể ngang hoặc cao hơn bản thể. Có hai cách ngưng tụ phân thân, cách thứ nhất là dùng máu huyết của yêu thú làm thân thể, lấy linh hồn bản thân làm dẫn, ngưng tụ thân thể. Khi ngưng tụ thân thể lấy bổn mệnh thuộc tính và bổn mệnh huyết mạch cô động thành pháp ấn, nếu như bản thân không khống chế được yêu chi huyết thì sẽ phản ngược bị yêu thú đó đoạt xá. Cách thứ nhì đơn giản hơn nhiều là đoạt xá võ giả khác lấy thân thể người khác làm phân thân. Tuy cách thứ hai đơn giản và dễ thực hiện hơn nhưng lại không thể hợp nhất với bản thể, chỉ có thể là thân thể độc lập. Còn cách thứ nhất tuy rất hung hiểm nhưng lại là cách hoàn mỹ nhất, có thể dung hợp với bản thể phát ra gấp 2 lần sức mạnh, khi cả hai dung hợp mới là bản thân hoàn chỉnh. Lý Thiên Vũ đọc xong liền thấy khiếp sợ, cái này bí pháp thật sự cường đại. Lúc này Cựu Chân đã đi ra ngoài, vì tò mò cái này bí pháp nên cũng thăng ngộ, cả hai xem xong liền trầm mặt. Một lúc sau hắn liền mắt sáng rực như nghĩ ra điều gì nói, ta hiện tại đang có nguy cơ trở thành một đầu chân chính chân long, liền ta có thể hay không ba cổ phân thân, chỉ cần ta tách ra linh hồn của mình một phân làm hai, ngưng tụ hai cái thân thể để hợp nhất. Còn long hồn vốn cũng là ta linh hồn một bộ phận, vốn định làm chân long võ hồn, bây giờ thay đổi để nó chủ đạo thay thế ta linh hồn trưởng khống cổ này thân thể, có thể hay không tạo ra một đầu chân chính chân long, ta có thể có ba cổ thân thể khi hợp nhất sẽ là như thế nào chiến lược. Cựu Chân nghe vậy cũng sửng sốt liền thử suy nghĩ, không suy nghĩ thì thôi, một khi đã suy nghĩ về cái này khả năng làm nàng cũng khiếp sợ thốt ra, có thể, thật sự có thể, nếu như vậy ngươi đã biến thái đến vậy lại thêm biến thái. Lý Thiên Vũ đang khiếp sợ thì lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên, liền cửa phòng hắn bị kiếm khí chém thành nhiều mảnh rơi xuống đất, liền một tiếng quát lớn vang lên. Cậu tạp chủng, ngươi dám đả thương Vân Hoa thiếu gia, ngươi muốn chết! Bên ngoài có một đám người chừng 7-8 người đằng đằng sát khí đi vào, không nói nhiều lời liền trong đó có một thanh niên tuổi khoảng 30-31 liền đột nhiên ra tay một kiếm chém nhanh mà đến phía đỉnh đầu Lý Thiên Vũ. Lúc này Lý Thiên Vũ và Cựu Chân đang còn trong khiếp sợ chưa kịp chuẩn bị, lúc bọn hắn kịp chuẩn bị thì đạo kiếm khí đã đến trước mặt, Lý Thiên Vũ liền tránh đi phần yếu hại, liền ngay tức khắc đạo kiếm khí đánh trúng người hắn, bị dư ba đánh bay ngược ra đằng sau đụng sập bức tường và tiếp tục bay ra xa trăm trượng mới dừng được thân hình. Hắn cảm thấy trên ngực một cổ đau đớn truyền đến, liền đưa ánh mắt nhìn về nơi phát ra đau đớn, liền thấy một đạo vết thương dự tận tại ngực. Lúc này hắn đã bận long thể nên làm vết thương giảm đến thấp nhất. Thiếu niên xuất ra một kiếm đánh bay Lý Thiên Vũ, liền kinh thường cười một tiếng liền chuẩn bị truy kích đi lên, nào ngờ phía trước hắn là ba đạo ánh sáng màu vàng kim cao hơn 10 trượng, khí tức sắc bén đến tạp ra tiếng ma sát với không khí, làm không khí vang ra tiếng lớp bóp nổ tung. Lý Thiên Vũ nén giận xuất ra một kích kim long phá diệt chảo đánh về phía thanh niên kia. Chương 88, Vũ Triệt. Chương 88, Vũ Triệt. Thanh niên kia đang vẻ mặt kinh thường liền tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi đến tột độ, liền thân thể hắn một phân làm ba chết ngay tức khắc. Ngươi dám, tiểu tử ngươi muốn chết! Nam tử trung niên mặt lộ sát khí đột nhiên ra tay với Lý Thiên Vũ. Một bàn tay ngưng tụ hoàn toàn bằng chân khí liền ra tay chụp về phía Lý Thiên Vũ. Bàn tay bằng chân khí, khí thế hùng hồn chụp thẳng về Lý Thiên Vũ, hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, thân thể phát kim quang liền long hóa, toàn thân kim quang lập lờ từng miếng kim phiến nổi lên toàn cơ thể, hai tay, hai chân móng vuốt sắc nhọn trên đầu có hai cái sừng rồng lộ ra, trên mặt chỉ có lân phiến phía bên trái và một phần tại trắng, nhưng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Tay lấy ra ngân huyền thương cầm trên tay liền dồn toàn bộ sức mạnh đánh về bàn tay nguyên lực kia, làm cho bàn tay nguyên lực cầm vang sụp đổ. Còn về Lý Thiên Vũ liền bay ngược về sau miệng liên tục thổ huyết. Tu vi người này đã là bán bộ thiên nguyên cảnh, chân khí đã toàn bộ chuyển đổi thành chân nguyên khí nên đoàn công kích vừa rồi hắn mới bị thụ thương. Hắn lẩm bẩm, đúng là thành thị số một số hai đại mạc vương triều liền tùy tiện toát ra một vị bán bộ thiên nguyên cảnh. Đây chẳng phải là Vũ gia tam trưởng lão Vũ Triệt hay sao? Không ngờ hắn lại đích thân tới đây, tiểu tử này lần này khó mà thoát chết. Đúng là tiểu tử không biết sống chết trước mặt Vũ Triệt trưởng lão mà lại đi giết Vũ gia đệ tứ tuổi trẻ cao thủ. Mọi người xung quanh ánh mắt nhìn xem kẻ ngốc nhìn Lý Thiên Vũ liền đã thấy được người này cái chết chẳng cảnh. Vũ Triệt khi nhìn thấy Lý Thiên Vũ bán long hóa liền ánh mắt ngưng lại, lòng mừng thần công pháp luyện thể thật cường đại, ta phải bắt sống người này để dò hỏi ra công pháp khẩu quyết. Thiên Vũ ngươi chủ công, ta sẽ hỗ trợ ngươi, Cựu Chân lộ vẻ nghiêm trọng nói. Tốt, ta sẽ dẫn hắn lên không trung chiến đấu để mọi người không thấy rõ ta bí mật. Lý Thiên Vũ đột nhiên sau lưng mọc ra một đôi cánh màu vàng kim, hai cánh liền vũ động liền bay lên không trung quát lớn, Vũ Triệt lao cẩu mau lên đây nhận lấy cái chết. Vũ Triệt cũng không ngạc nhiên Lý Thiên Vũ có thể ngự không phi hành mà lại nghĩ là hắn nhờ vào bảo khí mới có khả năng phi hành, hắn cũng đột nhiên cách không bay lên cao, vì hắn đã chuyển đổi chân khí thành chân nguyên khí nên cũng có thể ngự không phi hành. Cả hai đứng đối mặt nhau cách nhau trăm trượng trên không trung, Vũ Triệt mở miệng nói, ai cho ngươi là gan dám khiêu chiến ta cường giả bán bộ thiên nguyên cảnh? Lý Thiên Vũ cũng không cần nhiều lời liền trực tiếp tay năng trường thương lên, một đạo chân khí hùng hồn ngưng tụ tại mũi thương liền cách không đánh về Vũ Triệt, đồng thời Thiên La Đồng thôi động tham chắc kỹ năng và mắt trái lôi đỉnh chi lực phát động làm cho đòn tấn công càng thêm hung mãnh. Trên đầu Vũ Triệt đột nhiên ngưng thành một cây trường thương dài 10 trượng, khí thế bàn bạc đánh về phía đỉnh đầu hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng liền một đạo quyền ấn to lớn và uy thế không thua kém gì trường thương của Lý Thiên Vũ xuất hiện và tốc độ ngày càng tăng tiến thẳng về hư ảnh trường thương và chạm mạnh làm cả hai trường thương và quyền ảnh rung mạnh rồi ầm vang sụp đổ. Vũ Triệt không dừng lại, lấy thiên cơ trước hết lại phát ra một quyền cường đại hơn mấy lần quyền trước đánh về Lý Thiên Vũ. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Vũ một đạo trường ấn to lớn gào thét út xuống đỉnh đầu hắn. Lý Thiên Vũ không bối rối hay hoảng sợ, trong mắt mọi người đây là một quyền cường đại đến đáng sợ không gì không phá, không gì có thể ngăn cản, nhưng với hắn cái này quyền ấn hết sức bình thường lại yếu đuối vô cùng vì Thiên La Đồng đã bao phủ toàn bộ quyền ấn trong mắt Lý Thiên Vũ đạo quyền ấn kia từng lộ tuyến vận chuyển chân khí, từng cái điểm yếu liền lộ rành rõ trong mắt hắn. Lý Thiên Vũ liền nâng trường thương chân khí bao quanh, phía sau hai cánh đập động bay thẳng lên trên nâng thương đánh vào chỗ lộ tuyến vận chuyển chân khí yếu nhất, quyền ấn như đậu phụ không chịu nổi một kích liền tiêu tán. Cựu chân liền nhân lúc quyền ấn vừa sụp đổ liền hơn trăm cộng xiềng xích vô hình đánh hình phía Vũ Triệt, cuốn quanh người hắn làm hắn thực lực giảm đi ba thành tu vi liền trực đi một tiểu cảnh giới, liền vừa lúc hai mắt nàng lóe sáng tạo ra huyễn cảnh quấy nhiều hắn. Lý Thiên Vũ toàn thân hàn khí chợt hiện, xung quanh dày đặc băng tuyết phủ, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, hắn bức năng thương lên cao, hơn bạn tia thương khí răng đầy hư không rồi ngưng tụ thành bạn thanh trường thương, bạn hư ảnh trường thương liền gào thét thành một dòng trường hạ quét về phía Vũ Triệt. Kiếm hay thương cũng đều là trăm sông đổ vào một biển đều có thể thi triển, vừa rồi Lý Thiên Vũ vận dụng là xung hư kiếm pháp thứ 9 vạn kiếm triều tông. Vũ Triệt đang bị trúng huyễn thuật của cựu chân nên không kịp chuẩn bị đối kháng với đòn công kích này của Lý Thiên Vũ và lại cực thiên băng vực cũng làm hắn chậm đi mấy phần. Vũ Triệt liền lấy ra một cái mai rùa rót chân khí vào bên trong liền thân hình Vũ Triệt bị bao phủ bởi một lớp mai rùa, đòn công kích bị ngăn trở. Lúc này mai rùa kia liền dạn nứt và nổ bể ra, hắn liền gào thét: Hồn đản ngươi dám hủy đi huyền quy giáp thuần của ta, đi chết đi! Liệt địa toái không quyền địa cấp trung phẩm vũ khí trong tay cường giả bán bộ thiên nguyên cảnh đánh ra khí thế bàn bạc và nặng nề. Một đạo quyền ấn, hai đạo quyền ấn, ba đạo, 19 đạo. 36 đạo, tất cả 36 đạo liệt địa toái không quyền đánh về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ, Vũ Độc Long Dực liền cấp tốc né tránh, phía sau hắn Cửu Chân cũng không khá hơn cũng liền né tránh, đúng lúc phía bên trái Cửu Chân có một đạo quyền ấn gào thét mà đến, nàng không hề hay biết. Vành, đùng. Nàng liền bị một đạo thân ảnh ôm lấy bay ra hơn 200 trượng, lúc này năm đạo quyền ấn cùng lúc đánh tới, Lý Thiên Vũ đã không kịp phản công liền đặt thanh trường thương trước người có hai long dực lại, tạo ra thêm 4 lớp phòng ngự cường đại bảo vệ Cửu Chân bên trong. Vành, 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 năm tiếng vang lớn nổ ra hắn liên tục bay ra xa vạn trượng. Trên không trung vô cùng dày đặc hắc vân ngưng tụ, bên trong lôi điện như là ngàn con lôi xà điên cuồng chạy loạn lên trên, hắc vân như là một cái túi lớn bao lấy lôi xà, khi túi kia đạt đến cực hạn liền sẽ ầm vang nổ tung mà đổ xuống bên dưới. Ầm, ầm, ầm. Lôi chi triều tịch như là cuồng phong vũ bảo từ trên cao đổ ập xuống đỉnh đầu Vũ Triệt. Vũ Triệt, kinh hồn tán đảm liền ngay lập tức tung ra một quyền kinh thiên động địa, quyền ảnh gào thét dữ dội, một hư ảnh quyền ảnh to lớn 300 trượng phóng thẳng thiên cung. Liệt thương cung. Vũ Triệt quát lớn một tiếng, quyền ảnh khí thế vô song, bạo nát không khí thành hư vô quyền ảnh thẳng lên thiên khung phá nát lôi chi triều tịch của Lý Thiên Vũ. Đùng. Lôi chi triều tịch như là gốm sứ bị một quyền của Vũ Triệt đánh nổ, một tiếng nổ lớn vang lên trên cao, lôi điện và chân nguyên phá toái thiên khung, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Vũ Triệt bị phản chấn như là lưu tinh bắn ngược về phía sau, kéo dài khoảng cách với Lý Thiên Vũ. Hắn đã bị công kích đánh bay ra hơn vạn dặm liền đã dài khoảng cực xa nên hắn lựa chọn là đảo tẩu, không biết trùng hợp hay Lý Thiên Vũ bị Vũ Triệt đánh bay hơn vạn trượng về phía tây, hắn liền mở pháp ấn thái âm chi lực phát động. Thân thể cùng khí tức đồng hóa với ánh trăng, sau lưng long dực vũ động liền hư không tiêu thất không để lại dấu vết gì. Cựu chân vốn có thể quay lại Hỗn Nguyên Châu mà tránh né nhưng nàng không thể vì nếu như nàng quay lại thì hắn một mình đối mặt với đối thủ cường đại chắc chắn chính mình sẽ chết, cho dù nàng đã phong ấn tu vi của hắn và liên tục dụng huyễn cảnh quấy nhiễu nhưng lực chiến đấu của Vũ Triệt cực kỳ khủng bố, nếu nàng quay lại hắn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn cùng quay lại thì Hỗn Nguyên Châu sẽ rơi vào tay Vũ Triệt thì chẳng khác nào cá nằm trên tất tùy tiện chém giết, hắn biết chắc chắn là cho dù toàn bộ Đại Mạc Vương triều có hợp lực cũng không thể mở ra không gian Hỗn Nguyên Châu. Nhưng hắn không thể cả đời đều bên trong trốn tránh, nếu như bên trong một mực tu luyện thì cực hạn cũng chỉ là bán bộ thiên nguyên cảnh hoặc có thể triệt để lộ sắc thành chân chính chân long nhưng không biết phải bao lâu thời gian, nên hắn không muốn như vậy nên hắn phải nhất định trốn chạy. Vũ Triệt lúc này vô cùng tức giận, hắn liên tục và điên cuồng tấn công, khi hắn lấy lại tinh thần liền không thấy Lý Thiên Vũ đâu, hắn không tin là thiếu niên kia lại bị hắn oanh thành cặn bã không để lại gì. G-G-A-O. Vũ Triệt thét hớn một tiếng lại điên cuồng tấn công phạm vi lớn nhằm mục đích bước hắn đi ra, mà hắn tấn công hơn nửa canh giờ mà cũng không thấy Lý Thiên Vũ đâu. Hai mắt hắn liền sung huyết đỏ gầu lên không kiềm được một quyền liền nộ đánh về phía Thanh Ly Tiểu Điếm, làm cho cái này Thanh Ly Tiểu Điếm liền hóa thành cho bụi bên trong võ giả điều chết oan chết hồn. Truyền lệnh của ta dù có lật tung Ly Thành và cả Vân Ly Sơn Mạch cũng phải tìm ra tiểu tử kia. Vũ Triệt liền xoay lưng bay thẳng về phía tây của Vân Ly Sơn Mạch tiếp tục tìm kiếm Lý Thiên Vũ. Chương 89, phần tiên thuật. Chương 89, phần tiên thuật. Thiếu niên kia là ai? Rõ ràng chỉ là huyền nguyên cảnh đại viên mãn mà lại cường đại như vậy có thể cứng đối cứng với Vũ Triệt trưởng lão. Người này, ta trông rất quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Ngươi nói như vậy ta mới nhớ hắn rất quen mắt ta. Ta nhớ ra rồi, hắn là Lý Thiên Vũ, là tiểu Vũ Ninh Hầu, lần trước tại Hoàng Thành ta nhận ra hắn. Trận chiến diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh nhưng hắn quá là nổi danh à, nên đã cũng có không ít người nhận ra hắn và danh tính hắn cũng lộ ra. Trong thời gian tới toàn thành và Vân Ly Sơn Mạch đều bị lật tung mấy lần, chỉ có một số lãnh địa của yêu thú thiên cấp là không bị lật tung, còn lại bao nhiêu không thể tránh thoát, kể cả cái bóng của Lý Thiên Vũ cũng không tìm thấy. Hắn đột nhiên hư không tiêu thất không để lại dấu vết gì, như là vốn gì hắn chưa từng đến đây. Uy danh của hắn lan truyền rất nhanh liền như một cơn bão. Thiếu niên thiên tài Lý Thiên Vũ lấy tu vi huyền nguyên cảnh đại viên mãn có thể chống lại võ giả bán bộ thiên nguyên cảnh mà còn có thể đào tấu, tuy bị trọng thương không biết sống chết nhưng cũng là kỳ tích. Tin tức truyền về Vũ Ninh Thành đã là 3 ngày sau, làm cho Thanh Thành ngân động, Lý Thiên Vũ đã trưởng thành đến nỗi có thể chống lại võ giả bán bộ thiên nguyên cảnh. Ẩn sát môn đại bản doanh. Nói đi có chuyện gì? Ô Kha mặt nghiêm nghị nhìn về phía dưới một thanh niên hỏi. Vừa có tin tức Lý Thiên Vũ đã rời đi Vũ Ninh Thành, hiện tại ở Ly Thành và bị Vũ gia đang truy sát, hiện tại đã tiến vào Vân Ly Sơn Mạch. Ô Kha khẽ động, tiểu tử đó đã ly khai Vũ Ninh thành và là cơ hội cho chúng ta, hắn giết Ô Khuê ta nhất định sẽ không hắn an ổn. Tế Minh Thu, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi phải làm tốt. Tế Minh Thu là thanh niên vừa rồi bẩm báo sự việc Lý Thiên Vũ hắn ôm quyền ta đã hiểu. Cùng lúc đó một đạo tin tức làm manh động cả Vũ Ninh thành và Ly thành và rất còn đang lan truyền rộng rãi rất nhanh thôi sẽ truyền khắp Đại Mạc Vương triều. Lý Thiên Vũ năm 16 tuổi thức tỉnh pháp ấn, tu luyện một năm phá liền đạt đến huyền nguyên cảnh đại viên mãn. Không dừng lại ở đó, có người nói hắn đã nhận được truyền thừa của vị Long tộc cường giả một năm trước ở Cửu Lũ Sơn Mạch. Hắn sử dụng tâm pháp luyện thể trên người có kim phiến chính là Long Lân trong truyền thuyết. Chuyện này vừa làm sôi sục của Thanh Thành và Ly Thành, khắp mọi người đang đàm luận về việc này. Lý Thiên Vũ hắn nổi danh tại Vũ Ninh Thành và Ly Thành nhưng hắn không hề hay biết về điều này. Lúc này hắn đang bên trong Hôn Nguyên Châu dưỡng thương, trận chiến kia hắn dù thoát hiểm nhưng cũng trọng thương thật nghiêm trọng. Năm quyền cuối cùng hắn nhận lấy là năm quyền toàn lực của Vũ Triệt với địa cấp trung phẩm vũ kỹ liệt địa toái không quyền làm hắn bị trọng thương dưỡng thương suốt 20 ngày mới hoàn toàn khỏi hẳn. Lý Thiên Vũ mở mắt ra liền trầm âm, hiện tại ta không phải là đối thủ của Vũ Triệt lão ta, nếu muốn qua được một kiếp này chỉ có thể tu luyện thành công một môn thánh thuật mới có cơ may thoát được một kiếp, nhưng thánh thuật không dễ tu luyện, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu như tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm quyết đến đại thành thì tốn kém rất nhiều thời gian, bằng không trực tiếp tu luyện một đòn đại sát khí làm át chủ bài, còn về kim luân hiện tại chưa thể sử dụng được tu vi tinh thần lực còn quá yếu. Lý Thiên Vũ hồi tưởng lại hơn 10 loại thánh thuật mà hắn có được. Hắn trầm tư hiện tại các môn này, không biết nên chọn môn nào. Trong lúc trầm ngâm hắn đột nhiên nghĩ tới Phần Thiên Đại Đế, hắn liền lấy tay vỗ trán một cái, thầm nghĩ Phần Thiên thuật môn này không phải thích hợp hắn nhất hay sao, mà lại hắn cũng là âm dương trưởng khống giả nên cái này thánh thuật thật sự vì hắn lượng thân mà làm. Lý Thiên Vũ liền không đợi lâu, hắn liền nhớ lại khẩu quyết và phương thức tu luyện, Phần Thiên thuật thích hợp với võ giả thức tỉnh hỏa hệ pháp ấn, Huyền Dương pháp ấn, Thiên Dương pháp ấn và cuối cùng thích hợp nhất lại là Thái Dương pháp ấn, người sở hữu Thái Dương pháp ấn tu luyện Phần Thiên thuật làm ít công to. Phần Thiên thuật chính là cô động Thái Dương chi lực nén thành một cái nhỏ cực kỳ cô động Thái Dương thành một quả cầu, có thể luyện hóa tất cả kể cả thiên khung nếu như phạm vi đầy đủ, tất cả những thứ nằm bên trong phạm vi bao phủ của Phần Thiên thuật trong tức khắc liền hóa thành các bụi. Lý Thiên Vũ khi đọc xong cái này liền thấy trong đại não hiện lên một cảnh tượng, ngoài hư không vũ trụ có một nam tử độ khoảng 30 tuổi khuôn mặt anh tuấn thân một khải giáp màu vàng kim, mắt hướng về bao la vô ngần ngôi sao, trên tay một quả cầu màu vàng chậm rãi to dần lúc đầu chỉ bằng một quả bóng bàn sau đó bành trướng lên nhanh chóng chỉ chưa tới 3 khắc thời gian. Nó đã to bằng ngọn núi và không mấy chốc sau đó quả cầu đã che phủ một cái ngôi sao, nam tử anh tuấn đó đột nhiên hư không. Nắm tay lại đoàn quả cầu lại cấp tốc nhỏ lại nhưng lực luyện hóa lại tăng lên rất nhiều chỉ trong tức khắc quả cầu đã nhỏ lại bằng một cái bóng bàn và viên ngôi sao bên trong đã hóa thành cho bụi. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi liền tuốt ra thật sự khó lường thánh thuật. Đã cường đại như vậy thánh thuật hắn lại càng quyết tâm hơn tu luyện, hắn liền dùng chân khí mang Thái Dương chi lực liền bắt đầu từ khẩu quyết mà tạo thành quả cầu Thái Dương. Thái Dương chi lực tràn ngập không gian xung quanh hắn một trượng liền bắt đầu nén lại Thái Dương chi lực. Khi Thái Dương chi lực nén được một nửa thì kịch liệt rung dậy ngay lập tức Thái Dương chi lực liền tiêu tán và biến mất. Hắn không từ bỏ liền tiếp tục ngưng tụ quả cầu Thái Dương, lần thứ 2 thất bại, lần thứ 3 thất bại, lần thứ 4 thất bại, lần thứ 100 thất bại. Đã 100 lần thất bại hắn liền dừng lại không tiếp tục nữa vì chân khí đã tiêu hao hết sản dị phục hồi chân khí hắn cũng nghĩ lại quá trình cô động Thái Dương chi lực và đúc kết ra vì sao lại thất bại để tìm ra hướng giải quyết. Lý Thiên Vũ hắn tu luyện là Thiên Trụ Vô Thần Quyết nên chân khí trong cơ thể hùng hậu và cô động hơn những võ giả khác, nếu như võ giả thông thường liên tục ngưng tụ Thái Dương cầu 20 30 lần đã cạn kiệt chân khí. Lý Thiên Vũ, ngươi tu luyện Vũ Khí Thái Dương hệ đúng không? Vũ Khí Thái Dương hệ tu luyện không nơi nào tốt hơn dưới ánh mặt trời, ngươi nên ra ngoài tu luyện thử xem. Cửu Chân với bộ dạng lười biếng nằm trên tán cây thần thụ lên tiếng nhắc nhở. Lý Thiên Vũ nghe vậy liền cảm thấy làm như vậy có lẽ đúng nên cũng không chần chừ liền rời khỏi không gian Hỗn Nguyên Châu. Bên ngoài, hắn đã mất tích gần 10 ngày, mà lúc này Vũ gia cũng rất điên cuồng truy bắt Lý Thiên Vũ, nhưng đã qua gần 10 ngày thời gian không tìm thấy dấu vết nào cùng hắn, Vũ Triệt lại càng tức giận điên cuồng hơn mà giết chóc yêu thú trong Vân Ly Sơn Mạch, có lần đụng chúng thiên cấp yêu thú, hắn bị thiên cấp yêu thú truy sát hơn 1 ngày mới thoát ra được. Vân Ly Sơn Mạch tại một nơi xảo nguyệt của thiên cấp yêu thú Kỹ Thiên Lang, lúc này Thiên Lang đang nằm ngủ liền đột nhiên ba cổ sáng từ phần bụng lóe lên cắt qua phần tim làm cho Thiên Lang không kịp phản ứng liền chết ngay tại chỗ. Trước khi Lý Thiên Vũ đi vào nội không gian Hỗn Nguyên Châu liền vô tình tìm thấy Kỹ Thiên Lang đang đi săn mồi liền tương kế tiểu kế để Kỹ Thiên Lang ăn Hỗn Nguyên Châu vào bụng để tránh việc Vũ gia truy tìm và đoạt lấy Hỗn Nguyên Châu. Lý Thiên Vũ sau khi đi ra liền nhanh tay thu lấy viên nội đan của Thiên Lang và phất tay thu lấy thi thể Thiên Lang vào trong không gian chữa bệnh. Hắn liền nhìn xung quanh một cái rồi nhanh chân bước ra ngoài ngồi trên tảng đá gần đó vừa bật ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào nơi đó và hắn tiếp tục tu luyện Phần Thiên Thuật. Đúng thật tu luyện Phần Thiên Thuật tại nơi có ánh sáng mặt trời lại làm ít công to, chân khí để ngưng tụ một lần Thái Dương chi lục đủ để cô động Thái Dương cầu chỉ tốn 1/3 thông thường, đồng nghĩa với việc một lần hắn có thể tu luyện 300 lần mới hoàn toàn hao hết chân khí, mà nơi này chất lượng Thái Dương chi lực thật sự rất cao, nên quá trình thật sự dễ dàng. Tuy dễ dàng và lượng chân khí dùng phải ít hơn nhưng thánh thuật đâu phải nói tu luyện dễ thành công như vậy, một lần tu luyện hao hết chân khí như vậy là một chu thiên. Mỗi chu thiên như vậy hắn lại vào nội không gian Hỗn Nguyên Châu hồi phục chân khí và lại ra ngoài tiếp tục. 15 ngày thời gian trôi qua hắn đã nếm thử cô động hơn vạn lần nhưng chỉ 3 lần hắn thành công nhưng nó chỉ tồn tại trong tích tắc liền tiêu tán, đó là mở đầu tốt nhất. Chương 90, quyết chiến vũ triệt. Chương 90, quyết chiến vũ triệt. Hắn tiếp tục cô động thêm 3 ngày sau, trên tay hắn là một quả cầu năng lượng thật kinh khủng, tuy quả cầu chỉ to bằng quả bóng bàn nhưng năng lượng tiết ra thật sự làm người khác phải tim đập thình thịch, hắn thành công, lần này Thái Dương cầu không tiêu tán dù là một ít. suốt khoảng thời gian tới hắn liền bên trong Hỗn Nguyên Châu tu luyện nâng cao cảnh giới thánh thuật, lúc đầu Thái Dương cầu chỉ vỏn vẹn như quả bóng bàn sao một tháng cô động tu luyện quả cầu đã lớn bằng quả bóng gỗ vậy. Lý Thiên Vũ thầm than với độ quả cầu này chỉ có thể áp sát đối thủ mới có thể chiến thắng hoặc chỉ khi kẻ địch đứng yên cho mình đánh, nếu như vậy chẳng khác gì với kẻ địch đang muốn tự sát. Hắn trầm ngâm liền lấy ra một quả không linh quả, không linh quả diệu dụng cũng giống như Huyền Chi Thông Linh Quả nhưng tác dụng tu luyện vũ khí lại cao hơn, nó hiện tại thích hợp với Lý Thiên Vũ nhất, còn về Huyền Chi Thông Linh Quả thì để lại biết đâu có việc cần. Vân Ly Sơn mạch bên trong, bên trên một cành cây cổ thụ, Lý Thiên Vũ đang như một tuyệt thế kiếm tiên sóng lưng thẳng tắp đứng bên trên một cành cây to lớn, hai mắt đang đưa về phía xa. Hắn khi vừa tu luyện xong liền đi ra ngoài bắt đầu đi săn tử đệ của Vũ gia, tuy phần thiên thuật hắn chưa nắm vững nhưng đối phó với Vũ Triệt đã đủ. Lúc này bên trong phạm vi dò xét của Lý Thiên Vũ đã nhìn thấy hơn 20 võ giả của Vũ gia đang tụ tập tại phía tây cách hắn chưa tới một dặm đang to nhỏ nói gì đó. Hắn liền vũ động long dực phi hành nhanh về phía bên đó, khi còn cách hắn phạm vi 10 trượng hắn liền dừng lại trên một gốc cổ thụ âm thầm thả ra Thiên La đồng dò xét, liền thấy cách hắn 450 trượng về phía tây Vũ Triệt đang ở đó cùng với hơn 100 võ giả tập trung lại đang mai phục chính hắn, xem tình hình bọn hắn chưa phát hiện ra Lý Thiên Vũ đã tới. Lý Thiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh liền hư không tiêu thất bay nhanh về phía Vũ Triệt, khi cách hắn một đoạn khoảng cách liền dừng lại, Cửu Chân cũng ra ngoài nằm trên vai hắn, cả hai đều hiểu ý nhau liền đồng thời tạo ra huyền thuật làm cho bọn hắn tưởng Vũ Triệt chính là Lý Thiên Vũ nên đột nhiên điên cuồng tấn công Vũ Triệt. Vũ Triệt đang theo dõi phía trước, đột nhiên phía sau tất cả đều tấn công hắn, hắn không biết tại sao liền thét lớn, "Ta là Vũ Triệt, các ngươi mau dừng tay lại. Ngươi đừng có xảo biện, Lý Thiên Vũ ngươi mau chịu chết đi." "Giết? Cái gì Lý Thiên Vũ, các ngươi dừng tay?" Dù cho Vũ Triệt có quát lớn cỡ nào cũng vô ích, lúc đầu Vũ Triệt không thật sự ra tay, nhưng chiến đấu càng lúc càng mất khống chế Vũ Triệt bị thương, đến lúc này Vũ Triệt triệt để nổi giận liền không nương tay, ra chiêu nào đều là sát chiêu. Chỉ trong chưa tới một phút thời gian bọn hắn liền tử thương vô số, Lý Thiên Vũ ở xa xa nhìn thấy liền nở một nụ cười quỷ dị, hắn liền buông tay vạn đạo kiếm khí liền xuất hiện dày đặt hư không, liền gào thét xoay tròn rơi xuống nơi Vũ Triệt đứng. Vũ Triệt đang chiến đấu lúc này tinh thần đang mất tập trung liền trúng huyễn thuật che mắt của Lý Thiên Vũ và Cửu Chân, huyễn thuật này chỉ đơn giản chỉ là che mắt không cho Vũ Triệt thấy kiếm khí của hắn trên hư không. Lý Thiên Vũ dùng là Xung Hư kiếm pháp vạn kiếm triều tông cấp bận hóa cảnh uy lực có thể sánh ngang với tạo hóa cấp vũ khí, Vũ Triệt đang điên cuồng ra tay với những người Vũ gia đi cùng hắn liền cảm thấy da đầu tê bốc. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập, hắn liền nhìn về không trung nhưng hắn lại không thấy gì, nhưng cảm giác đó vẫn quanh quẩn. Không tốt huyết thuật. Hắn liền chân bộ pháp né tránh, nhưng những người kia thì lại không có may mắn như vậy. Trong lúc đối chiến với Vũ Triệt liền đã thụ thương và hao chân khí đáng kể nên tất cả liền chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại 3 người địa nguyên cảnh hậu kỳ. Lý Thiên Vũ liền tiếp tục áp sát, trước tiên giết 3 tên địa nguyên cảnh hậu kỳ kia trước, một chiêu Dương Nghi Thiên Thần Trảm xuất ra một tia kiếm khí với khí tức cực nóng phát động chém về phía 3 người kia, bọn hắn liền chết ngay tại chỗ. Vũ Triệt hai mắt xuất huyết, cậu tạm trùng ngươi muốn chết, một đạo quyền ấn phá nát không khí gào thét về phía Lý Thiên Vũ. Liệt địa toái không quyền gào thét về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ liền vũ động long dực và bay vút lên cao, một quyền của Vũ Triệt đánh vào phía sau cây cổ thụ làm cây kia nổ tung thành từng mảnh, hắn cũng không kinh ngạc vì Lý Thiên Vũ mấy may không chút thương tích mà cũng hư không phi hành bay lên cao. Đúng lúc Cựu Chân Phong ấn chi lực áp xuống nàng cùng Lý Thiên Vũ đồng thời phát động nguyên cảnh, nhưng võ giả bán bộ thiên nguyên cảnh lực cảnh giác rất mạnh và tinh thần lực cũng đủ mạnh, chỉ chưa tới 3 khắc thời gian hắn liền thoát khỏi nguyên cảnh. Lý Thiên Vũ mở ra Thiên La đồng bao trùm phạm vi ngàn trượng trượng xung quanh, lôi điện chi lực lập tức phát động, Thái Dương chi lực phát động, 10 đạo kiếm y dung nhập kiếm khí, một kiếm Xung Hư kiếm pháp cấp bậc hóa cảnh tung ra đánh về phía Vũ Triệt. Vũ Triệt cũng dung nhập 23 đạo quyền ý vào quyền ấn liệt địa toái không quyền liền đánh về Lý Thiên Vũ. Vũ Triệt dù sao cũng là cao thủ quyền đạo, sớm cũng đã tu luyện ra 23 đạo quyền ý, hai đạo công kích đụng vào nhau cùng nhau sụp đổ. Tuy Lý Thiên Vũ sử dụng là thiên cấp kiếm pháp đạt hóa cảnh cảnh giới uy lực tiếp cận tạo hóa cấp hạ phẩm vũ khí, còn Vũ Triệt chỉ là địa cấp trung phẩm quyền pháp, nhưng đổi lại là hắn quyền ý đủ nhiều để đối kháng với Lý Thiên Vũ. Nếu như Vũ Triệt hắn dùng là thiên cấp vũ khí thì đã là chuyện khác. Vũ Triệt mi tâm phát sáng pháp ấn, một cổ trầm trọng và nặng nề khí tức phát ra thổ chi pháp ấn. Cỗ này trọng lực vô cùng mênh mông, nặng nề, trọng lực đến vạn cân không ngừng, giống như một tòa ngàn trượng cự sơn ép ở trên người hắn, để toàn thân hắn xương cốt đều kéo kẹt rung động. Vũ Triệt sắc mặt dữ tợn cười ha hà nói, đây là ta trong một lần cơ duyên nhận được thiên cấp công pháp Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết Huyền Trọng Lực Trường, tại ta Huyền Trọng Lực Trường bên trong, ngươi liền xem như có nghịch thiên chiến lực, cũng không phát huy ra mấy thành, hôm nay ngươi chết không nghi ngờ. Vũ Triệt mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hắn Huyền Trọng Lực Trường, nếu là bình thường địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, sẽ bị trong nháy mắt ép thành bánh thịt, vô cùng cường đại. Huyền Trọng Lực Trường, đây chính là ngươi ác chủ bài, nghĩ là có thể giết ta? Lý Thiên Vũ sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, hắn còn chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy công pháp, có thể thực hiện trọng lực cùng đối thủ. Lý Thiên Vũ dù vậy không một chút tỏ ý, hắn không thể cứ như vậy buông tha Vũ Triệt, hắn có 10 thành chắc chắn có thể ly khai, nhưng hắn không muốn, nếu muốn ly khai phải giết chết Vũ Triệt hắn mới cam tâm. Lý Thiên Vũ không cần nói thêm một lời nào nữa mà trên thân kim quang lập lòe, từng tầng lớp vảy màu vàng óng bao trùm toàn thân, nhục thân thực lực triệt để bộc phát, trên người hắn áp lực lập tức lại giảm. Sau đó, Lý Thiên Vũ đột nhiên xuất thủ, kim lạc kiếm trong tay nháy mắt xuất động, một kiếm chém thẳng về phía Vũ Triệt. Sáng chói kiếm khí hai màu đen trắng, xé rách hư không, mở ra Huyền Trọng Lực Trường, xông về phía trước, nghịch thiên mà lao nhanh, trong chớp mắt liền giết tới Vũ Triệt trước người. Bất quá, kiếm khí tuy mạnh, nhưng bởi vì nhận Huyền Trọng Lực Trường ảnh hưởng, uy lực liền hạ xuống một nửa. Vũ Triệt khinh thường cười một tiếng, một quyền đánh ra, tùy tiện liền vỡ nát Lý Thiên Vũ kiếm khí. Vũ Triệt cười lạnh một tiếng như trêu đùa hài tử, tại ta Huyền Trọng Lực Trường phía dưới, không chỉ có thân thể ngươi phải thừa nhận khôn cùng lực lượng áp chế, trong cơ thể ngươi chân khí vận chuyển, ngươi công kích, toàn bộ đều muốn nhận huyền trọng lực trường ảnh hưởng, thực lực không phát huy ra một nửa, ngươi như thế nào để giết ta? Lý Thiên Vũ trong mắt không lộ tí nào sợ hãi mà ngược lại chiến ý bốc lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân kim quang càng thêm lóa mắt, lớp vảy màu vàng nóng dưới ánh mặt trời, chói mắt chói mắt. Huyền trọng lực trường trọng lực mặc dù khổng lồ, nhưng Lý Thiên Vũ nhục thân lực lượng vô song, hắn chỉ cần dựa vào ba thành nhục thân lực lượng, liền có thể ngăn cản cô này khổng lồ trọng lực. Duy nhất tương đối khó giải quyết chính là huyền trọng lực trường đối với chân khí ảnh hưởng hơi lớn một chút, chân khí vận chuyển tốc độ trở nên chậm, chân khí ly thể về sau nhận huyền trọng lực trường ấn tượng, uy lực giảm nhiều, mà lại công kích khoảng cách vượt xa, chân khí trong đòn tấn công uy lực vượt yếu. Cho nên Lý Thiên Vũ nghĩ đánh chết Vũ Triệt chỉ có một cách là cận thân chiến đấu, hắn liền để kinh lạc vào bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian mà lại lấy ra ngân huyền thương cầm trên tay, ngân huyền thương giúp hắn cận chiến càng thêm dễ dàng. Vũ Triệt ánh mắt ngưng lại nói thầm, là thiên cấp bảo khí. Hắn nghĩ thầm nếu giết chết cậu tạp chủng này thì thanh thiên cấp bảo khí là hắn chiến lợi phẩm. Lý Thiên Vũ dưới chân trùng điệp đạp mạnh, dưới chân hư không rung giấy kịch liệt, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, kình khí bạo liệt, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng xung kích. Một cỗ to lớn vô cùng lực phản chấn, trong nháy mắt hư không tiêu thất, lần nữa xuất hiện đã ở phía sau Vũ Triệt. Lý Thiên Vũ nâng trường thương, bên mông chân khí phun trào, hư không chấn động với tốc độ cực nhanh đâm về phía mi tâm Vũ Triệt. Một thương này cũng không phải lầm công kích thăm dò mà mang theo âm dương lưỡng nghi kiếm quyết thức thứ tư cực hóa hư không kinh khủng thương mang kình phong phá nát thương khung, uy thế vô song, cho dù là tại huyền trọng lực trường phía dưới, uy lực có chỗ yếu bớt, đều có thể tùy tiện chém giết địa nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Thương mang lóe lên, liền tuấn sát mà tới, đi vào Vũ Triệt phía sau. Vũ Triệt giật mình vì đạo công kích lăng lệ của Lý Thiên Vũ, nhưng lại không hoang mang liền tiến phía trước ba trượng xoay lưng lại một đạo quyền thế hung mạnh gấp 3 lần trước và mang theo 23 đạo quyền ý, trên tay vũ trang đại địa quyền sáu địa cấp bảo khí thẳng kích về phía Lý Thiên Vũ thương mang. Ầm ầm. Trọng quyền như núi, nghiền ép hết thảy, một quyền trùng điệp đánh kích mà ra, thương manh trùng kích với trọng quyền một tiếng nổ lớn phát ra chân khí và chân nguyên khí kích bắn bát phương. Mắt thấy Lý Thiên Vũ uy lực công kích bạo tăng, Vũ Triệt sắc mặt ngưng tụ, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, Lý Thiên Vũ vốn thực lực nằm trong dự liệu của hắn, cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Chương 91, Huyền Hòa Thành. Chương 91, Huyền Hòa Thành. Nếu như vừa rồi hắn dùng kiếm và dung nhập toàn bộ kiếm ý vào một kiếm đó, không nói trực tiếp thuấn sát Vũ Triệt nhưng có thể hủy đi hắn cánh tay đó. Lý Thiên Vũ giam trực tiếp đến giết hắn, hắn liền biết Lý Thiên Vũ thực lực khẳng định bất phàm. Vũ Triệt nhìn lại cánh tay mình đang dỉ máu mà trong lòng sản sinh ra một cổ trước nay chưa tìm có hoảng sợ, hắn rất muốn hiện tại xoay lưng đầu tẩu nhưng lòng tham chiến thắng. Hắn rất muốn thanh thiên cấp bảo khí kia và cả vũ khí cường đại vừa rồi. Không kịp hắn suy nghĩ chấm dứt lại một đạo thương mang to lớn nổ bắn mà đến lần này đạo công kích liền kinh khủng hơn một thương vừa rồi. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm quyết cực đạo hồi quy một đạo thương mang lóe lên, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức trực trùng vân tiêu, thẳng hướng không lùi, lang lệ vô cùng thương mang tràn ngập bát phương, đúng lúc một đạo thương ý đột nhiên xuất hiện và dung nhập vào thương mang, càng bá đạo hơn công kích thẳng hướng Vũ Triệt gào thét mà đi. Vũ Triệt thấy một đạo thương mang này thì đã nản lòng thói chí muốn quay lưng rời đi, nhưng một thương này tốc độ quá nhanh chẳng mấy chốc liền đã đến trước mặt hắn. Huyền trọng quyền. Vũ Triệt lấy hết chân nguyên khí trong khí hải lần nữa ra quyền, nắm đấm nâng lên, màu đen quyền sáo quang đầy lưu chuyển, bên cạnh hắn vẩn quanh một tòa chân nguyên ngưng tụ mà thành sơn phong, lập tức dung nhập quyền kình bên trong. Một quyền đánh ra, như Thái Sơn áp đỉnh, quyền kình nặng nề như núi cao sóng lớn, hung hăng chấn áp mà tới, phương viên ngàn trượng bên trong không khí trong nháy mắt đánh sơ xác không còn, hóa thành một mảnh khu vực chân không. Hư không bên trong, chỉ còn lại có mênh mông cuồng bạo quyền khí, cùng sắc bén vô song thương mang. Bành! Tại vô số phong bạo ở giữa, quyền khí cùng thương mang ầm vang tấn công, bộc phát ra nổ rung trời, hư không bạo tạc, kình lực quét sạch, tựa là hủy diệt phong bạo bộc phát, giống như tận thế. Siêu siêu. Lý Thiên Vũ cùng Vũ Triệt cả hai thân hình cùng lọt vào hủy diệt phong bạo xung kích, gần như đồng thời lui lại. Lý Thiên Vũ miệng phun một ngụm máu tươi, nhưng hắn đã thấy thân ảnh Vũ Triệt đồng thời lui nhanh và cấp tốc phi hành rời đi, hắn cười lạnh quá lớn, muốn đi không dễ như vậy. Lý Thiên Vũ tốc độ được tăng phúc từ Thiên Lý Đằng Vân Thuật và Long Dực tốc độ đã cực kỳ khủng bố, còn mượn thêm lúc phản chấn của không khí cấp tốc đuổi theo, ngay tức khắc hắn xuất hiện phía trước mặt Vũ Triệt, Thiên La Đồng phát động tinh thần xung kích đánh vào tâm thần của Vũ Triệt làm hắn linh hồn bị tổn thương liền đứng ngay trong hư không. Phần thiên thuật lấy Lý Thiên Vũ làm trung tâm xung quanh bảy trượng bị một luồng ánh sáng vàng bao phủ, bên trong trong đó có Vũ Triệt. Lý Thiên Vũ tay hư không cầm nắm đoàn quả cầu không ngừng thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc quả cầu nằm bò vẹn trong lòng bàn tay Lý Thiên Vũ, hắn liền ánh mắt lộ sắc cơ, Vũ Triệt bên trong đang điên cuồng trong cự nhưng lại vô ích, bàn tay nắm lại những thứ nằm bên trong liền hóa thành hư vô. Vũ Triệt chết, hắn Lý Thiên Vũ cũng không thoải mái hơn liền liên tục miệng phun tiên huyết, hắn cố nén lại thương thế long dực vũ động cấp tốc rời đi nơi này. Ly Thành, Vũ gia. Bên trong từ đường bên trên một cái bàn có 13 cái ngọc giản điều ánh sáng lập lòe. Nơi này là nơi thờ cúng tổ tiên của Vũ gia và nơi đấy có hồn bài của 13 người tu vi cao nhất trong tộc được gọi là Thập Tam Nguyên Lão. Trong 13 cái hồn bài đột nhiên có một cái vết dạng tràn lan và ngay sau đó ầm vang nổ tung, bên cạnh đó có một thanh niên đang trong trường hồn bài hốt hoảng la thất thanh, Vũ Triệt trưởng lão chết. Tin tức lan nhanh trong phạm vi toàn thành. Các người có biết gì hay không, Vũ Triệt trưởng lão đã chết rồi, nghe nói hắn đang truy sát Lý Thiên Vũ, có khi nào là Lý Thiên Vũ giết chết Vũ Triệt hay không? Không thể nào, mới một tháng trước Lý Thiên Vũ đối chiến với Vũ trưởng lão hắn còn phải bỏ trốn, chỉ mới một tháng sao có thể? Nhưng ngươi đừng quên hắn chỉ thức tỉnh pháp ấn chưa đến một năm đã đạt tu vi huyền nguyên cảnh đại viên mãn, một tháng thời gian quá đủ rồi. Ta cũng cho là vậy. Việc Vũ Triệt chết nhanh chóng làm đề tài bàn tán cho các võ giả tại các tiểu điếm, và cùng lúc đó Vũ gia đã tìm được nơi Vũ Triệt bỏ mạng, với nhiều võ giả thiên nguyên cảnh điều ra liền tìm được manh mối mà khí tức Lý Thiên Vũ để lại, làm cho Vũ gia càng thêm điên cuồng truy sát hắn. Nhưng Lý Thiên Vũ hiện tại đã rời khỏi Đại Mạc Vương triều mà tiến vào Đại Yến Vương triều cảnh nội, 15 ngày trôi qua hắn đã đến Hỏa Phần Hoàng triều là mục tiêu thứ nhất của hắn. Nơi này linh khí hỏa thuộc tính thật là nồng đậm, rất thích hợp hỏa hệ tu sĩ tu luyện. Lý Thiên Vũ khi vừa đến đây lầm đầu cảm nhận được thiên địa linh khí liền cảm thán thầm nói: "Hỏa Phần Hoàng triều, nơi đây do võ giả tu luyện hỏa hệ nhiều linh địa linh khí cũng trầm ngập hỏa thuộc tính, do nơi này thiên địa linh hóa giỏi giàu hỏa nguyên tố nên thiếu niên khi thức tỉnh pháp ấn cũng phần lớn là hỏa chi pháp ấn. Nơi này Hỏa Phần Hoàng triều được chia làm 4 khu vực chính là thiên địa huyền hoàng tứ thành, mỗi thành thị đều là các cường đại gia tộc chiếm giữ, hoàng cung tọa lạc tại Thiên Hỏa thành và bên trong có một tông môn bá chủ cả hoàng triều là Hỏa Phần Tông. Hỏa Phần Tông một mình độc đại áp đảo cả hoàng thất, nơi Lý Thiên Vũ vừa đến là Huyền Hỏa thành cũng là nơi võ giả đông đảo, khắp nơi có thể tùy tiện nhìn thấy địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh võ giả. Lý Thiên Vũ vừa đến nơi đây hắn dự định sẽ ở lại nơi này một thời gian, nhưng hiện tại hắn như tên mù đi đêm không biết đi đâu, hắn trước mắt tìm một tiểu điếm nghĩ tạm rồi sẽ tính kế tiếp theo nên làm gì ở đâu. Tư Yên tiểu điếm chính là nơi Lý Thiên Vũ lựa chọn ở lại, hắn không trực tiếp thuê phòng mà ngồi vào một cái bàn trống bên trong góc ngồi xuống và dùng tinh thần lực bao phủ nơi này để nghe ngóng tình hình Huyền Hỏa thành. "Ngươi biết gì không, nghe nói mới hôm qua Diệp gia thiếu chủ Diệp Chân vừa thành công ngưng tiểu chân nguyên chính thức bước vào cảnh giới bán bộ thiên nguyên cảnh." "Đúng rồi, ta còn nghe nói khi Diệp thiếu chủ còn ở địa nguyên cảnh đỉnh phong đã có chiến lược sánh ngang với bán bộ thiên nguyên cảnh, lần này phá cảnh mà tiến vào bán bộ thiên nguyên không biết chiến lược cường đại đến nào nữa. Còn về chúng ta Huyền Hỏa thành thiếu thành chủ 2 năm trước đã phá cảnh bước vào bán bộ thiên nguyên cảnh, một năm trước có tin truyền ra hắn có thể thời gian ngắn chóng lại chân chính thiên nguyên cảnh không biết có hay không?" "Chuyện đó là thật, ta tận mắt nhìn thấy ngài ấy cùng Vân Tiêu phó thống lĩnh so đấu mấy trăm chiêu mà không bại trận. Các ngươi có hay không nghe nói một cái vương triều tên gì Đại Mạc Đại Mai gì đó có một võ giả tu vi huyền nguyên cảnh đại viên mãn có thể giết chết cường giả bán bộ thiên nguyên cảnh, hắn gọi cái gì Vũ, là Lý Thiên Vũ?" Lúc này bên ngoài có một nam tử mặc một bộ cảm lễ y phục màu vàng bước vào cùng theo có 3-4 võ giả theo cùng, hắn liền khịch mũi xem thường và cười lạnh lên tiếng: "Lời ba hoa vậy ngươi cũng tin, ngươi tin không nếu ta gặp được hắn trong vòng 3 chiêu nhất định lấy thủ cấp của hắn." Lý Thiên Vũ khi nghe có người nói đến chính mình hắn liền giật mình, đến nơi này mà còn có người biết hắn. Khi người vừa vào nói đến hắn, hắn nhướng mày quay sang nhìn thì tên kia cũng nhìn sang hắn liền quát to: "Cút, chỗ này bổn thiếu gia định." Lý Thiên Vũ không thèm đếm xỉa đến hắn mà vẫn ngồi yên thưởng thức rượu ngon và mỹ vị. Nam tử kia thấy lời nói của mình bị Lý Thiên Vũ phất lờ liền tức giận, chân khí bùng nổ một quyền cách không về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ giật mình, liền mắt lộ hàn quang một chỉ hướng về phía thiếu niên đó kích bắn nhanh mà tới, một chỉ này kim quang nở rộ trên ngón tay còn để lại một lớp thật dày lân phiến màu vàng kim. Một kích này mang theo thần thông Hoàng Kim Long Chỉ bắn thật nhanh về phía thiếu niên kia, một chỉ này tiếp xúc với quyền mang làm cho quyền mang lập tức tiêu tán, Hoàng Kim Long Chỉ vẫn tiếp tục tiến về phía trước đánh xuyên vai trái làm hắn bay ra xa hơn 10 trượng liền ngã xuống. Nam tử hoa phục kia đứng lên tay ôm vai quát lớn: "Người đám đã thương ta, dù ngươi là ai ta cũng nhất định sẽ giết ngươi." Hắn vừa nói xong liền xoay lưng bỏ chạy. Lý Thiên Vũ vốn không giết nam tử hoa phục kia nhưng hắn lại 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình, nhưng rồi hắn quyết định không ra tay, hắn vừa đến nơi này vẫn chưa hiểu rõ nơi này cũng không muốn gây thêm chuyện. Người này là ai, lại dám đả thương người của Diệp gia? Lúc trước có một võ giả địa nguyên cảnh hậu kỳ đắc tội Diệp Vân Khuê hắn liền không có quả mềm để ăn, hiện tại đã phải làm trâu làm ngựa cho Diệp Vân Khuê hắn. Người này chết chắc, thôi chúng ta đi xa hắn một tí, nếu không bị hiểu lầm là cùng một ruột thì khổ thân. Lý Thiên Vũ nghe vậy cũng không lo sợ binh tới tướng đỡ có gì phải sợ sệt, nếu như bọn hắn không biết sống chết thì chính mình cũng không nương tay. Lý Thiên Vũ qua trận kịch chiến với Vũ Triệt và cả hấp thu linh thạch tu luyện phần tiên thuật, luôn cả phụ trợ của linh ấn và nội đan của Thiên Ma Hổ, tu vi sớm đã đạt đến cực hạn huyền nguyên cảnh, bây giờ nhất thiết phải tăng lên cảnh giới. Hắn liền không để ý nhiều liền đi thuê một gian phòng, chắc chắn là hắn đổi một nơi khác, tuy làm vậy không trốn thoát được mà có thể tốt nhất kéo dài thời gian mà chuyên tâm phá cảnh. Khi tiến vào phòng hắn trực tiếp tiến vào nội không gian Hỗn Nguyên Châu. Chương 92, Diệp Thương. Chương 92, Diệp Thương. Lý Thiên Vũ liền tranh thủ lấy ra 2 quả yêu đan tạo hóa cấp yêu thú có được trong động phủ của Huyền Thánh, liền bóp nát dùng đại tôn tiên quyết hấp thu linh khí bên trong và bắt đầu trùng kích tu vi. Chỉ một chốc lát sau hắn mở mắt ra nhướng mày, nếu tiếp tục như vậy không mất hơn 1 ngày thời gian thì không thể phá cảnh, nếu như phá cảnh thì phải 1 ngày thời gian thì bên ngày đi qua 8 canh giờ, như thế quá lâu. Lý Thiên Vũ đang do dự có nên tiếp tục phá cảnh, nếu như để Diệp gia tìm đến mà mang đi Hỗn Nguyên Châu thì rắc rối to. "Thiên Vũ, ngươi Hỗn Nguyên Châu có thể lại gia tốc thời gian, với tu vi hiện tại của ngươi có thể gia tốc lên gấp 10 lần thời gian tu luyện so với ngoại giới." Cựu chân giọng lười biến từ trên cao nói xuống. Lý Thiên Vũ mắt sáng như đuốc lên tiếng hỏi: "Làm sao để gia tốc lên 10 lần tốc độ thời gian chạy? Ngươi đã là chủ nhân của Hỗn Nguyên Châu, chỉ cần ngươi tâm thần khẽ động là có thể." Cựu chân tiếp tục lên tiếng. Lý Thiên Vũ tâm thần khẽ động liền để Hỗn Nguyên Châu tốc độ gia tăng gấp 10 lần so với ngoại giới, hắn liền rời ra bên ngoài nội không gian và cảm nhận tốc độ thời gian, liền xác định tờ hờ sự gấp 10 lần thời gian chạy, và hắn lại tiếp tục quay lại và tiếp tục xung kích bình cảnh. Khi vào lại Hỗn Nguyên Châu nội không gian, hắn ra một mai Địa Nguyên Đan và trực tiếp nuốt vào. Địa Nguyên Đan chính là đan dược cần thiết khi đột phá địa nguyên cảnh, nó có thể giúp cho võ giả gia tăng 8 thành xác suất thành công. Địa Nguyên Đan chính là Lý Thiên Vũ đặc biệt chuẩn bị để phá cảnh mà hắn với giá 1000 mai linh thạch mới có thể mua được ở Nguyệt Hiên. Gần 1 ngày sau, khí hải bên trong bành trướng lên và khiết trương ra càng thêm rộng lớn, hắn tu vi trực tiếp bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, đối với Lý Thiên Vũ trước thánh cảnh đều không có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều là có thể đột phá. Lý Thiên Vũ liền không phí phạm thời gian liền rời ra bên ngoài, bên trong mất gần 1 ngày thời gian, bên ngoài chỉ đi qua hơn 2 canh giờ mà thôi, hiện tại người Diệp gia vẫn chưa tới, hắn ngồi trên giường điều tức đợi người Diệp gia tiến đến. Không làm Lý Thiên Vũ thất vọng, chỉ 10 phút sau, trong phạm vi bao phủ của Thiên La Đồng có một đoàn người tổng cộng 10 tên võ giả đang đằng đằng sát khí đi về hướng hắn tiểu điếm đi đến. Phía trước hết là một thanh niên vẻ mặt cao ngạo thân trường bào màu xanh, bên cạnh chính là Diệp Vân Khuê vết thương trên vai đã khỏi hẳn, hắn mặt đằng đằng sắt và cười lạnh đi về hướng Lý Thiên Vũ tiểu điếm. "Diệp Túc đại ca, ngươi phải giúp ta lấy lại công đạo, tiểu tử đó chỉ mới huyền nguyên cảnh đại viên mãn nhưng hắn cực kỳ phách lối, hắn dám nói Diệp gia chúng ta tuổi trẻ cao thủ đều là phế vật không đủ hắn một chiêu chi địch." Diệp Túc là thanh niên hoa phục màu xanh kia, hắn có tu vi địa nguyên cảnh hậu kỳ nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ, tên này ắt có thể cứng đối cứng với võ giả địa nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Thiên Vũ cảm thán đúng là hoàng triều chất lượng võ giả cũng hơn một bậc so với các vương triều. Tốc độ đoàn người nhanh chóng liền đi đến phía dưới cửa tiểu điếm, liền đạp mạnh vào cánh cửa gian phòng và xông vào trong, 10 người đứng thế bao quanh đường ra của Lý Thiên Vũ sợ hắn lại bỏ trốn. Lý Thiên Vũ quanh chân ngồi trên giường Thiên La Đồng luôn phát động nên mỗi nhất cử nhất động hắn liền trông thấy, hắn liền tập trung tinh thần vào Diệp Túc, Lý Thiên Vũ liền mở mắt ra một đạo tử mang từ trong mắt Lý Thiên Vũ bắn thẳng về phía Diệp Túc, làm cho Diệp Túc đầu đau như búa bổ trong hai mắt chảy ra huyết lệ liền lui về sau 10 bước liền quỵ xuống lấy tay ôm đầu lăng qua lăng lại kêu rên thảm thiết. Lý Thiên Vũ không muốn dây dưa với bọn hắn liền mắt phải bạch quang chợt lóe tinh thần phát động làm cho bọn hắn lâm vào huyễn cảnh làm cho bọn hắn nghĩ Diệp Túc là chính hắn Lý Thiên Vũ mà liên tục gào thét tấn công Diệp Túc. Diệp Túc tuy là hậu kỳ địa nguyên cảnh nhưng đối mặt với 9 tên cùng cấp võ giả hành kích cũng thất thủ vô sách liền bị đánh đến mặt biến dạng, đến lúc bọn họ lấy lại bình tĩnh xoay lại định tính sổ với hắn, lúc này Lý Thiên Vũ đã hư không tiêu thất. Lý Thiên Vũ thừa cơ bọn hắn bị huyễn thuật ảnh hưởng liền nhanh chóng rời đi, hắn không giết bọn họ mà chỉ dạy dỗ bọn họ một bài học mà thôi. Hắn không muốn làm kinh động người khác liền tiếp tục dùng huyễn thuật che giấu bản thân, dự định lặng yên không tiếng động ly khai Huyền Hỏa Thành. "Ô hát, tiểu tử này thú vị, theo căn cốt hắn hẳn không quá 18 tuổi mà tu vi đạt địa nguyên cảnh sơ kỳ, thiên phú tinh thần lực thật sự khủng bố đã đạt cấp 36, huyết khí và thân thể lại mạnh mẽ như vậy, có thể nhưng phải xem hắn thêm một thời gian." Lý Thiên Vũ đang trên đường nhanh chóng đi về phía cổng thành, hắn không hề hay biết mình đã bị một thần bí nhân nhìn trúng. Chưa đến nửa canh giờ Lý Thiên Vũ đã đến cổng thành nhưng cổng thành lại đóng chặt, lính canh gác đang rất nghiêm ngặt kiểm tra và hình của hắn đã được người gác thành cầm trên tay soi mối kỹ càng mới cho rời khỏi cổng thành. Hắn nhíu mày, dù cho hắn huyễn thuật cao siêu nhưng cổng thành lại có thiên nguyên cảnh cường giả tọa trấn, hắn không có một chút nào lòng tin là sẽ thoát khỏi cổng thành, không ngờ Diệp gia tại Huyền Hỏa thành lại có năng lượng như vậy, nhưng nếu không thoát khỏi hắn ở lại trong thành thì như thịt cá nằm trên đất vậy. Lý Thiên Vũ vận chuyển huyễn thuật và khí tức hòa với liệt nhật đến cực hạn liền đi chậm rãi về phía tường thành lặng im đợi thời cơ ly khai. Hắn lúc đầu tính phi hành bay ra cổng thành nhưng hắn biết những nơi thành lớn như Huyền Hỏa thành đa số đều có cấm không trận pháp, hắn không dám thử, nếu như thật sự có cấm không trận pháp chẳng phải hắn tự đi tìm cái chết. Chỉ trong chốc lát có một nam tử đi đến và lính gác đang kiểm tra như thường lệ. "Không phải, cho đi," một tên lính gác lớn tiếng nói. Ngay lập tức có hai người đi lại mở cửa thành cho nam tử kia đi ra, Lý Thiên Vũ cũng lặng yên nhanh chóng phóng như bay ra ngoài khi gần ra đến cửa. "Không đúng, mau đóng cửa thành lại!" Võ giả thiên nguyên cảnh đó nhận ra không khí có sóng chân khí tràn ra và lớn tiếng quát to. Đồng thời võ giả thiên nguyên cảnh ngưng tụ chân nguyên hóa thành một bàn tay chân nguyên to lớn chụp về phía Lý Thiên Vũ đứng. Lý Thiên Vũ thấy mình đã bị bại lộ liền không ẩn giấu nữa, phía sau Long Dực xuất hiện, chân đạp tiên ly đằng vân thuật bước nhanh ra phía ngoài liền vũ động Long Dực phóng thẳng lên thương khung, tốc độ nhanh chóng bay nhanh chỉ trong nháy mắt đã hóa thành điểm nhỏ và hoàn toàn biến mất tại chân trời. Canh phòng nghiêm ngặt như vậy cũng để hắn thoát ly nơi này, tên này thật sự biến thái, không biết hắn là ai mà lại lợi hại như vậy. Có gì mà ngưỡng mộ, hắn đắc tội Diệp gia hắn không sống quá hôm nay đâu. Đúng rồi, hắn nhất định không sống quá hôm nay đâu, các ngươi có thấy Diệp Thương hay không, ngài ấy là thiên nguyên cảnh cường giả đó, tên kia mới địa nguyên cảnh cảnh giới làm sao có thể sống sót dưới Diệp Thương cường giả như vậy truy sát. Thần bí nhân kia mỉm cười nói, đỉnh cao công pháp Long tộc tu luyện, còn có thiên ly đằng vân thuật thủ đoạn thu liễm khí tức thật mạnh. Diệp Thương quát to truyền tin về Diệp gia nói đã tìm được tiểu tử kia, ta trước hết truy sát hắn. Diệp Thương nhanh chóng như một đạo lưu quang bay nhanh về phía Lý Thiên Vũ bỏ trốn. Đuổi theo một đoạn thời gian Diệp Thương sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Vũ tốc độ phi hành nhanh như vậy, cho dù hắn là thiên nguyên cảnh ngự không phi hành, đều đuổi dòng dã nửa ngày thời gian mới đuổi kịp. Lý Thiên Vũ cũng tự nhiên phát hiện Diệp Thương đuổi theo sát sao cũng liền dừng lại. "Tiểu tử, ngươi sao không tiếp tục trốn chạy mà dừng lại?" Diệp Thương nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Ngươi là tới giết ta hay bắt ta?" Lý Thiên Vũ cũng không bối rối, mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi, "Giết ngươi? Hôm nay ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát." Diệp Thương cũng không cần thiết che che giấu giấu, liền nói. Lý Thiên Vũ nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, hắn biết Diệp Túc nhất định không buông tha hắn, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tay lấy ra ngân huyền thương cầm trên tay chuẩn bị chiến đấu. "Lý Thiên Vũ, ta biết ngươi, nói thật, ngươi thiên phú cũng rất để cho ta bội phục." Diệp Thương cũng không đội vã động thủ, mà là bắt đầu tán chuyện, hắn đối với thực lực mình phi thường tự tin, cũng không sợ Lý Thiên Vũ chạy trốn. Lý Thiên Vũ cũng không kinh ngạc vì Diệp Thương biết hắn, vì hắn ở Đại Mạc nổi danh ai cũng biết, tin tức về hắn đến nơi này hoàng triều không gì là có thể kinh ngạc, hắn cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. "Ngươi thiên phú thậm chí siêu việt đỉnh tiêm thiên tài của Hỏa Phần Tông Thánh Tử Tư Không Viêm, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực ngươi liền có thể so với bán bộ thiên nguyên cảnh võ giả. Nếu như chờ ngươi trưởng thành, Bắc vực tất có ngươi uy danh." Nói đến chỗ này, Diệp Thương tiếng nói nhất chuyện, "Bất quá, ngươi đắc tội Diệp gia ta, ngươi nhất định phải chết." Chợt, Diệp Thương trên mặt lộ ra lạnh lùng tiêu dung, điềm nhiên nói, "Mà bóp chết đỉnh cấp thiên tài, chính là ta Diệp Thương thích nhất sự tình, cho dù ngươi thiên phú mạnh hơn, trong tay ta ngươi cũng chỉ có nhận lấy cái chết một đường, và bí mật của ngươi ta nhận." Lý Thiên Vũ lặng lặng nghe đối phương lời nói, chợt lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm thật sự là đủ nhiều, để xem ngươi có thể hay không giết chết ta, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lý Thiên Vũ không biết rằng mình với chân chính tiên nguyên cảnh trên lệnh bao lớn liền muốn thử xem, và hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là hắn một khi không địch lại, nhất định sẽ lập tức đào tẩu. Ha ha. Diệp Thương nghe vậy cũng không tức giận, cười lớn một tiếng nói, đã ngươi nghĩ nhanh lên chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Diệp Thương toàn thân khí thế tăng vọt chân nguyên phóng ra, lăng không một quyền đánh về phía Lý Thiên Vũ. Chương 93, Nha Hân Vi. Chương 93, Nha Hân Vi. Một quyền này quyền mang lóa mắt, uy thế vô thượng, quyền mang chân nguyên nồng hậu mang theo khí tức nóng đồng dường như muốn thiêu đốt không khí thành hư vô, hướng Lý Thiên Vũ nổ bắn ra mà đến, như thiên thạch rơi đập đại địa, nhấc lên khôn cùng của phong. Nhìn thấy đối phương một quyền uy thế, Lý Thiên Vũ chân mày cao lại, đối phương vẹn vẹn một quyền này uy thế, liền so với Vũ Triệt cường đại không chỉ gấp 10 lần. Xoẹt. Ngân huyền thương trong nâng lên, Lý Thiên Vũ toàn thân kim quang lấp lóe trạng thái bán long thể, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, một thương vũ động về phía quyền mang. Bèn, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, tại yên tĩnh trong không khí nổ vang, phương viên trong vòng trăm trượng, tất cả đại thụ bên dưới và xung quanh, toàn bộ bị tứ tán khí lãng xung kích nổ tung, hư không tràn ngập chân nguyên và chân khí lưu động. Quyền mang bị Lý Thiên Vũ thương mang đánh vỡ, nhưng quyền mang bên trong chân nguyên lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Lý Thiên Vũ đánh lui hơn 200 trượng, toàn thân khí huyết sôi trào không ngớt. Nếu không phải Lý Thiên Vũ chính hắn nhục thân cường đại, một quyền này đủ để đem hắn dung ra nội thương nghiêm trọng. Lý Thiên Vũ chau mày, hắn chân khí hùng hậu, tăng thêm thân thể thực lực cường đại của chân chính long tộc, thế mà bị đối phương tùy ý một quyền đánh lui hơn 100 trượng. Thực lực quả thật không tệ, nhưng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thương thấy Lý Thiên Vũ miễn cưỡng chặn hắn một quyền, cười lạnh một tiếng, thân hình hướng Lý Thiên Vũ bay nhào mà đến. Thiên Hỏa Bạo Viêm Quyền. Người trên không trung bay lên cao thêm 10 trượng, Diệp Thương tái xuất một quyền này uy thế rất mạnh mang theo uy lực của thiên cấp vũ khí, so với vừa rồi một quyền càng cường đại hơn, quyền mang bên trong ẩn chứa tựa là hủy diệt ba động kèm theo khí tức cực nóng, để cho người ta tê cả da đầu. Một quyền này tốc độ nhanh vô cùng, quyền mang lóe lên, liền tới đến Lý Thiên Vũ trước mắt. Không tốt. Lý Thiên Vũ lộ vẻ ngưng trọng, trong điện quang hỏa thạch, dưới chân hắn chân khí bạo liệt, long dực vũ động thân hình cấp tốc né tránh. Ầm ầm. Quyền mang rơi thẳng vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất vênh ra một cái cự đại hố sâu, hố sâu chung quanh mặt đất đều là toàn bộ rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Tránh được sao? Diệp Thương cười nhạo một tiếng, quyền ảnh lấp lóe, quyền mang nổ bắn ra, trong nháy mắt xuất liên tục 9 quyền, lần này quyền thế mang theo 20 đạo quyền ý đánh về phía Lý Thiên Vũ. 9 đạo quyền mang, trong nháy mắt phong kín Lý Thiên Vũ tất cả hắn né tránh không gian. Giờ khắc này, Lý Thiên Vũ toàn thân lông tơ nổ lên, một cú cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ trong lòng dâng lên, nếu là một cái sơ sẩy, hắn thật có khả năng chết ở đây. Đột nhiên, Lý Thiên Vũ lấy ra kinh lạc kiếm trên thân kiếm khí lở lở, đỉnh đầu kiếm khí ngút trời, hắn vận dụng cả kiếm ý lực lượng, trong nháy mắt 27 đạo kiếm ý xuất hiện dung nhập vào kiếm khí. Không đủ hắn điên cuồng thét lớn kiếm ý vũ động, kiếm ý liên tục sinh ra 28 đạo, 29 đạo, 30 đạo, 39 đạo, 40 đạo. Cùng lúc đó, Lý Thiên Vũ cấp tốc thúc dục thể nội long uy, long khí, long hồn, long huyết, không chỉ có như thế, Lý Thiên Vũ sau lưng kim quang lập lòe, một hư ảnh kim sắc cự long hiện lên ở phía sau hắn. Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Vũ lại không giữ lại, bạo phát ra tất cả át chủ bài, hiện ra hắn thực lực mạnh nhất, đối mặt Diệp Thương công kích, hắn bạo phát ra tất cả thực lực. Ngút trời kiếm khí sắc bén lạnh lẽo, long uy và hư ảnh kim long càng là giao phó Lý Thiên Vũ kinh khủng chiến lực. Bất quá, long uy đối với Diệp Thương tới nói, ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Long uy chàng ra quét sạch khuôn viên 100 trượng, Diệp Thương trên thân huyết khí cuồn cuộn, chân nguyên có chút nhiễu loạn, nhưng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền áp chế xuống. Cái này khiến Lý Thiên Vũ không chút nào ngoài ý muốn, không thể làm áp chế đối với thiên nguyên cảnh khi đã chuyển hóa chân nguyên. Bèo bèo, không kịp nghĩ nhiều, Lý Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trong tay huyền dạ kiếm kiếm quang tăng gọn, hóa thành tàn ảnh, cấp tốc múa, một tầng lại một tầng kiếm khí xuất hiện tại hắn quanh thân. Ngay tức khắc liền hóa thành một cái luân bàn hai màu đen trắng bao phủ hắn toàn thân, hư ảnh kim long liên tục xoay tròn toàn thân hắn. Âm dương luân bàn rầm rầm rầm. Quyền mang đánh vào luân bàn bên trên, bạo hưởng không ngừng, kinh khí dâng trào, luân bàn không ngừng bạo liệt, kể cả huyền dạ kiếm cũng bị phản chấn mà cũng gãy thành từng mảnh, Lý Thiên Vũ thân hình cũng là liên tục nhanh lùi lại. Diệp Thương quyền kình cực kỳ cường đại, lực lượng như núi lửa phun trào, mỗi một kích đều để Lý Thiên Vũ rất cảm thấy cứ như chính hắn xa vào bên trong dung nham núi lửa. Tuy kinh lạc kiếm là địa cấp thượng phẩm bảo kiếm, uy lực tuy cũng rất mạnh nhưng lại làm sao chống chọi được với thiên nguyên cảnh cường giả, nên một quyền kia của Diệp Thương cũng trực tiếp hủy nó đi. Diệp Thương cảm thấy kinh ngạc, vũ khí Lý Thiên Vũ sử dụng cực kỳ cường đại, có thể chính là tạo hóa cấp phía trên vũ khí, còn về kim phiến trên thân tự như long lân, hắn hưng phấn, nếu giết chết Lý Thiên Vũ chẳng phải hết thảy đều là hắn. Liệt hỏa trường không. Diệp Thương thân hình cấp tốc tới gần Lý Thiên Vũ, lại đấm một quyền bạo vênh mà ra. Một quyền này vô cùng cường đại, so trước đó càng sâu mấy lần, một quyền đánh ra, phía trước không khí trong nháy mắt bạo tạc, quyền mang lóa mắt như liệt hỏa phần thiên, sóng nhiệt lưu động như muốn thiêu đốt tất cả, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Quyền mang tới gần Lý Thiên Vũ, hắn toàn thân lông tơ nổ bắn mà lên, một cô cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt dưới đáy lòng dâng lên. Lý Thiên Vũ điên cuồng hét lớn, thể nội còn lại toàn bộ chân khí điên cuồng vận chuyển, trên thân kim quang sáng chói chói mắt, một viên cầu với khí tức cực kỳ khủng bố, cái nóng áp bức mạnh mẽ hơn quyền mang của Diệp Thương không biết bao nhiêu lần điên cuồng bành trướng. Vô song khí tức hủy diệt, phần thiên liệt hải bao phủ không gian bảy thước và bao phủ cả Diệp Thương và quyền mang vào bên trong. Oanh! Bạo hưởng chấn thiên, khí lãng quét sạch phương biên ngàn trượng, kinh khủng sóng xung kích, đem chung quanh hết thảy toàn bộ luyện hóa thành tro bụi. Chân nguyên khí tức quá khủng bố, khi bị bao phủ vào bên trong phạm vi của phần thiên thuật cũng không ngay lập tức tiêu tán mà đánh thẳng về phía ngực Lý Thiên Vũ và ngay lập tức bị phần thiên thuật luyện hóa thành hư vô. Lý Thiên Vũ toàn thân kịch chấn, giống như bị đại sơn va chạm, người này như một viên sao băng bị đánh bay ra xa bên ngoài ba dặm liền rơi xuống đầu quần quận sông lớn. Sông lớn độ rộng chừng vài dặm, dài không biết mấy phần, thông hướng cuối tầm mắt, sông lớn dòng nước chảy xiết, sóng cả mấy liệt. Khi hắn rơi xuống dòng sông lớn liền cuốn thân thể hắn đi xa, không biết đi đến nơi nào, còn về Diệp Thương thì trực tiếp hóa thành cho bụi khi lâm vào Thái Dương Cầu mà phần thiên thuật bao phủ. Diệp Thương một thân thực lực cường đại nhưng vì kinh địch mà lại áp sát Lý Thiên Vũ mà chết oan chết hồn, ngay cả vũ hồn còn chưa kịp phóng thích. Phía xa xa trên đỉnh núi, thần bí nhân kia lẩm bẩm, phần thiên thuật của phần thiên đại đế, Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm quyết âm dương pháp ấn hắn càng xem càng thấy thích thú, càng thấy Lý Thiên Vũ càng thích hợp, chiến lược hợp cách chỉ còn xem nhân cách của hắn như nào, nghĩ đến đây hắn miệng nở nụ cười rồi hư không thất, biến mất không để lại dấu vết. Hỏa Phân Hoàng Triều, một mảnh cụm núi trùng điệp bên trong, đây là một mảnh yêu thú chiếm cứ dãy núi lớn. Núi rừng bên trong, có mấy tên tuổi trẻ võ giả ngay tại hành động, mấy người kia là ba nam hai nữ. Cái này mấy tên tuổi trẻ võ giả, thực lực đều là không yếu, hiển nhiên là chỗ này dãy núi luyện, săn giết yêu thú. Một vị tuổi chừng 21-22 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, đi trong chúng trung tâm, bị đám người chúng tinh phủ nguyệt chen chút bên trong, hiển nhiên là những võ giả này nhân vật dẫn đầu. Hân Vi tỷ, cái này Phong Lăng Sơn mạch yêu thú làm sao càng ngày càng ít? Đi dạo lâu như vậy, thế mà chỉ đụng phải ba con địa cấp yêu thú, tất cả đều là linh cấp trung kỳ và hậu kỳ yêu thú. Một vị khác tuổi chừng 26-27 tuổi lục y thiếu nữ, đi tại tuyệt mỹ nữ tử bên người, nhíu mày nói. Được xưng là Hân Vi tỷ tuyệt mỹ nữ tử khẽ cười một tiếng, chê bừa, tiên nhi, vậy đợi lát nữa nếu là gặp được địa cấp yêu thú, liền từ ngươi tới đối phó có được không? Lục y thiếu nữ yên nhi nghe vậy, sắc mặt một khổ, bĩu môi nói, Hân Vi tỷ, thực lực của ta kém cỏi nhất, mới huyền nguyên đỉnh phong cảnh giới, chỗ nào đối phó được địa cấp yêu thú? Tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười, cười nói, vậy ngươi còn ngại gặp được yêu thú đẳng cấp thấp? Hân Vi tỷ, ta không phải thay ngươi nghĩ sao? Yên nhi lời nói, trêu đến đám người cười ha ha. Kia được xưng là Hân Vi tỷ tuyệt mỹ nữ tử tên là Nhã Hân Vi, là một vị địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Bên cạnh hắn ba vị nam tử trẻ tuổi, thì tất cả đều vừa đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Nhã Hân Vi đến từ Mạc Ngọc Thành Nhã gia. Nhã gia tại Mạc Ngọc Thành có thể xếp vào trước 10 gia tộc lớn nhất, Nhã Hân Vi chính là Nhã gia chủ nữ nhi, Nhã gia đại tiểu thư. Mà tại Hỏa Phần Hoàng Triều, Mạc Ngọc Thành chỉ là một trong những thành thị nhỏ bé bên trong chiến lược cao nhất chỉ là thiên nguyên cảnh. Tại Nhã gia tử đệ bên trong, Nhã Hân Vi thiên phú tu luyện tuyệt đối là thứ nhất tồn tại, phong chi phát ấn, địa cấp thượng phẩm cấp bậc, tiền đồ vô hạn lượng. Cái này trong một vùng núi, huyền cấp và địa cấp yêu thú vô số, đồng thời cách Mạc Ngọc Thành không tính xa, cho nên Nhã Hân Vi thường xuyên sẽ cùng một chút đồng tộc tử đệ đến đây săn giết yêu thú. Chương 94, Mạc Ngọc Thành. Chương 94, Mạc Ngọc Thành. Mấy người ở trong dãy núi không ngừng tiến lên, không bao lâu liền tới đến một con sông lớn bên cạnh. A, các ngươi nhìn, có yêu thú đang ăn người. Khi đi đến gần, một người tuổi chừng 29 tuổi nam tử, đột nhiên mở miệng, tay chỉ nơi xa bờ sông một nơi nói. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bờ sông, nằm một người mặc trường bào màu trắng, một con huyền cấp đỉnh phong yêu lang ngay tại gặm ăn người này. Nghiên xúc, muốn chết. Gặp tình cảnh thật là làm cho người ta sợ hãi, Nhã Hân Vi mày liếu nhíu một cái, khẽ kêu một tiếng, thân hình cấp tốc lướt tới. Hiu. Nhã Hân Vi trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo lăng lệ kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra, trực kích con kia yêu lang. Phốc phốc. Nhã Hân Vi chính là địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, huyền cấp đỉnh phong yêu thú làm sao có thể ngăn cản, trong nháy mắt chết thảm. Chợt, Nhã Hân Vi đi hướng kia bị yêu thú gặm ăn thi thể, bốn người khác cũng đi theo. Đi vào thi thể kia phụ cận, mấy người nhìn thấy thi thể này là một 16-17 tuổi tả hữu, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Lúc này, gã thiếu niên này mà không có chút máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là thụ bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Tên này tuấn lãng thiếu niên, không phải người khác, chính là Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ cùng Diệp Thương một trận chiến, bản thân bị trọng thương, và một kích cuối cùng một quyền này, lực lượng kinh khủng đến cực điểm, trực tiếp đem Lý Thiên Vũ trọng thương, ngã tiến vào sông lớn bên trong. Lý Thiên Vũ liền ngất đi, thân thể theo dòng nước một mực chảy đến nơi đây. Nhã Hân Vi mấy người thấy rõ Lý Thiên Vũ lúc này tình trạng về sau, sắc mặt đều là một bên, toàn bộ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vừa rồi hắn không phải bị con yêu thú kia gặm ăn sao? Làm sao trên thân một chút thương thế đều không có? Nhã Hân Vi kinh ngạc hỏi. Giờ phút này trên thân thể Lý Thiên Vũ, ngoại trừ quần áo trên người bị yêu thú xé rách, hắn bên ngoài thân phía trên xác thực không có nửa điểm thương thế. Đây là có chuyện gì? Thật là kỳ quái. Bốn người khác cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Nhã Hân Vi tiến lên tra xét một phen, lập tức hoảng sợ nói, hắn còn chưa chết, còn có hô hấp, còn có rất mạnh sinh mệnh khí tức. Đám người ngạc nhiên, người này ở chỗ này không biết nằm bao lâu, còn lọt vào yêu thú gặm ăn, không chỉ có không có chết, trên thân thế mà ngay cả nửa cái vết thương cũng không có. Chốc lát, Nhã Hân Vi suy nghĩ một chút, đi tới Lý Thiên Vũ bên người, tay vừa nhấc, bàn tay nàng bên trong xuất hiện một cái bình thuốc, đổ ra một viên màu xanh biếc đang dược, chuẩn bị cho Lý Thiên Vũ phục dụng. Hân Vi tỷ, đây chính là Cửu Khúc Linh Đan, là vô cùng chân quý địa cấp đan dược chữa thương, ngươi lại để cho hắn phục dụng. Tiên Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên ngăn lại Nhã Hân Vi. Đúng vậy a. Hân Vi biểu muội, đan dược này quá chân quý, ngươi sao có thể cho một cái không biết người xa lạ phục dụng đâu? Một vị khác khuôn mặt anh tuấn thanh niên cũng đồng dạng nói. Tiên Nhi, Tiêu Dật biểu ca, người này đã bị ta gặp, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Nhã Hân Vi sắc mặt trầm xuống, kiên định nói. Chợt, Nhã Hân Vi cho Lý Thiên Vũ cho ăn một viên tiếp theo Cửu Khúc Linh Đan, về sau nàng lại cho Lý Thiên Vũ cho ăn hai cái phổ thông huyền cấp chữa thương đan dược. Cửu Khúc Linh đan dược hiệu phi thường tốt, Lý Thiên Vũ sau khi ăn vào, trắng bệnh sắc mặt, rất nhanh liền khôi phục một tia hồng nhuận. Bất quá, hắn tạm thời vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. "Biểu muội, ngươi dự định muốn đem hắn xử lý như thế nào?" Tiêu Dật thấy Nhã Hân Vi chưa nghe hắn lời nói, nhướng mày, mắt nhìn vẫn còn hôn mê Lý Thiên Vũ, mở miệng hỏi. Nhã Hân Vi trầm tư một lát, nói, "Chúng ta đem hắn mang về nhà ra. Chúng ta đã ra hai ngày, cũng là thời điểm trở về." Tiêu Dật nghe vậy cau mày nói, "Biểu muội, chúng ta ngay cả hắn là ai cũng không biết, không biết hắn đến từ chỗ nào, tới nơi này làm gì, liền đem hắn tùy tiện mang về gia tộc, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Mà lại người này bản thân bị trọng thương, rất có thể là bị cái nào đó cường giả đả thương, tùy tiện đem hắn mang về gia tộc, vạn nhất vì gia tộc dẫn tới tai họa nên làm sao?" Dừng một chút, Tiêu Dật tiếp tục nói, "Mà lại người này có chút quỷ dị, lọt vào huyền cấp đỉnh phong yêu thú gặm ăn, thế mà lông tóc không thương, vậy liền coi là thiên nguyên cảnh cường giả đều làm không được." Tiêu Dật nói rất nhiều, đều là khuyên bảo Nhã Hân Vi các loại lợi hại quan hệ, không muốn để cho đối phương đem Lý Thiên Vũ mang về nhà ra. Tiêu Dật đối với chính mình biểu muội dung mạo tuyệt thế, một mực coi như trong lòng nữ thần, tự nhiên không muốn nhìn thấy trong lòng mình nữ thần đối với một người đàn ông xa lạ quan tâm như vậy. Nhã Hân Vi sầm mặt lại, không kiên nhẫn đạo, "Tiêu Dật biểu ca, ý ta đã quyết, liền sẽ không lại sửa đổi, ngươi liền đừng nói nữa." Nhã Hân Vi lại là phi thường quả quyết, không dung người khác can thiệp. Tiêu Dật thầm than một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ, hắn cái này biểu muội tính cách quả quyết, chỉ cần làm ra quyết định, người khác rất khó sửa đổi. "Nhã Khải Hiên, ngươi đến quăng lấy hắn, chúng ta trở về." Nhã Hân Vi quay đầu, hướng một tên khác thanh niên nói. Tên thanh niên kia nhẹ gật đầu, để Lý Thiên Vũ trên lưng, chợt mấy người cùng rời đi chỗ này dãy núi, hướng Nhã gia mà đi. Trải qua nửa ngày đi đường, Nhã Hân Vi bọn người về tới Mạc Ngọc Thành. Nhã gia là Mạc Ngọc Thành xếp hạng trước 10 gia tộc lớn nhất, trong tộc có 2 vị thiên nguyên cảnh cường giả. Nhã Hân Vi phụ thân là Nhã gia chủ Nhã Liêm, chính là một vị thiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. "Cha, ngài xem xét một chút thương thế hắn, xem hắn bao lâu có thể tỉnh lại." Nhã Hân Vi trở lại Nhã gia, liền dẫn Lý Thiên Vũ đến chỗ phụ thân nàng, để phụ thân nàng vì Lý Thiên Vũ kiểm tra một phen. Nhã Hân Vi sở dĩ đem Lý Thiên Vũ mang về, chủ muốn nguyên nhân muốn nhờ vì nàng tâm địa thiện lương, không muốn nhìn thấy Lý Thiên Vũ ở trong vùng hoang dã, cuối cùng trở thành yêu thú trong miệng thức ăn. Tiếp theo, hắn cũng đối Lý Thiên Vũ sinh ra một tia yêu kỳ, thế mà ngay cả huyền cấp đỉnh phong yêu thú đều gặm ăn bất động Lý Thiên Vũ thân thể, cái này khiến nàng ngạc nhiên không thôi. Phải biết, liền xem như tu luyện cao thâm công pháp luyện thể địa nguyên cảnh đỉnh tiêm cao thủ, sau khi hôn mê, thân thể cũng không có khả năng kháng trụ huyền cấp đỉnh phong yêu thú răng nhọn. "Ân, ta đến xem." Nhã Liêm là một vị chừng 50 tuổi trung niên nhân, mặt trắng không râu, diện mục rất có uy nghiêm. Nhã Liêm đặt hai ngón tay vào mạch lạc của Lý Thiên Vũ, lại thâu nhập một sợi chân nguyên, tra xét một phen Lý Thiên Vũ tạng phủ. Qua một lúc lâu, đạo, hắn khí tức coi như bình ổn, ngũ tạng lục phủ thụ cực lớn thương tích, bất quá, hắn sở dĩ hôn mê bất tỉnh, cũng không phải bởi vì trên thân tổn thương, mà là bởi vì bị thương thời điểm, bước lên khí huyết đánh sâu vào đại não, vấn đề này không tính nghiêm trọng, cho hắn ăn vào một viên linh minh đan, nhiều nhất 3 ngày có thể thức tỉnh. Nhã Hân Vi nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia dịu dàng tiêu dung, nói, đã không nghiêm trọng vậy là tốt rồi. Nhã Liêm thấy mình bảo bối nữ nhi đối cái này thiếu niên hôn mê vẫn rất để bụng, suy nghĩ một chút, nói, "Vi Nhi, ngươi tâm địa quá thiện lương. Người này cũng không biết lai lịch, ngươi liền dám tự tiện mang về." Thở dài, Nhã Liêm lại nói, "Như vậy đi, mấy ngày nay ta sẽ sắp xếp người chăm sóc hắn, chờ hắn tỉnh về sau, liền để hắn rời đi à." Nghe nói phụ thân lời nói, Nhã Hân Vi nhẹ gật đầu, nàng cũng biết phụ thân nói có lý. Người này nàng không có chút nào hiểu rõ, hoàn toàn không biết nội tình, xác thực không thể đem lưu tại nhà ra. Chợt, hai cha con vì Lý Thiên Vũ ăn vào linh minh đan, lại an bài hạ nhân chăm sóc, liền rời đi. Hai ngày thời gian chậm rãi qua, hai ngày về sau, nằm ở trên giường Lý Thiên Vũ ngón tay có chút chấn động một cái. Sau một khắc, Lý Thiên Vũ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Siêu. Vừa mới thức tỉnh Lý Thiên Vũ, thân hình đột nhiên bắn ra mà lên, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là nơi đây nguy hiểm, không thể ở lâu. Nhưng khi hắn thấy rõ chung quanh tình cảnh, lập tức nao nao. Đưa mắt tứ phương, hắn hiện tại đưa thân vào một gian trang trí có chút hoa lệ gian phòng, dưới thân là một chương mềm mại giường lớn, trong phòng còn có một đang đánh quét dọn nhà cửa là hạ nhân, giờ phút này chính ngơ ngác nhìn xem hắn. Đây là có chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Nơi này là nơi nào? Lý Thiên Vũ nhìn về phía trong phòng tên kia hạ nhân, mở miệng hỏi. Tên kia hạ nhân bị đột nhiên nhảy dựng lên Lý Thiên Vũ giật nảy mình, nghe vậy, lấy lại tinh thần nói, nơi này là nhã phủ. Nhã phủ? Lý Thiên Vũ khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, nhã phủ là ở nơi nào? Nhã phủ đương nhiên là tại Mạc Ngọc Thành a. Hạ nhân đạo. Lý Thiên Vũ nghi ngờ hơn, cái gì nhã phủ? Cái gì Mạc Ngọc Thành? Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Mạc Ngọc Thành là tại quốc gia nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Thiên Vũ hỏi lần nữa. Mạc Ngọc Thành đương nhiên là tại Hỏa Phần Hoàng Triều, chẳng lẽ ngươi không phải người của Hỏa Phần Hoàng Triều? Hạ nhân đạo, ngươi thụ thương hôn mê, là đại tiểu thư nhà ta đưa ngươi cứu trở về. Chương 95, Nhã Hân Vi phiền phức. Chương 95, Nhã Hân Vi phiền phức. Lý Thiên Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới mình sau khi hôn mê, thế mà đi tới Đại Khánh Hoàng Triều, xem ra là thuận nước sông chảy xuôi tới. Lý Thiên Vũ liền tra xét một phen thể nội thương thế, lập tức lông mày cau chặt. Giờ phút này, hắn lục phủ ngũ tạng đều có khác biệt trình độ tổn hại, thậm chí rất nhiều nơi đã bị đánh rách tả tơi. Loại này nghiêm trọng thương thế, như là xuất hiện ở huyền nguyên cảnh võ giả trên thân, đoán chừng sống không quá một khắc đồng hồ, cũng may hắn tu vi không yếu, vực này thương thế đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhiều nhất 10 ngày thời gian hắn liền có thể triệt để khôi phục. Lần này, nếu không phải Lý Thiên Vũ nhục thân cường hãn, năng lực phòng ngự siêu cường, đoán chừng sớm đã chết không thể hoàn niệm. Diệp Thương tu vi hẳn là Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, là ta quá xem thường hắn, tất nhiên hắn cũng là bên trong Thiên Nguyên cảnh hạng người thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, Lý Thiên Vũ thầm than tự nói. Lý Thiên Vũ cũng rõ ràng, võ đạo một đường càng về sau, mỗi một trọng tu vi ở giữa, chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, cái chênh lệch này cũng như thể trời và đất khoảng cách vậy. Chốc lát, Lý Thiên Vũ đè xuống trong lòng suy nghĩ trong lòng liền nhìn về phía tên kia hạ nhân, hỏi lần nữa, nhà ngươi đại tiểu thư ở nơi nào? Lý Thiên Vũ chuẩn bị rời đi nhã gia, hắn cùng nhã gia vốn không quen biết, tự nhiên không tiện ở chỗ này dưỡng thương. Đương nhiên, nhã gia đại tiểu thư đã cứu được mạng hắn, về tình về lý, hắn cũng muốn đi ở trước mặt cảm tạ một phen. Đại tiểu thư hiện tại giống như ở diễn võ trường. Hạ nhân nói. Lý Thiên Vũ chợt gật đầu, hướng tên này hạ nhân ôm quyền, khách khí nói, phiền phước minh đệ có thể dẫn đường. Chợt, Lý Thiên Vũ ở tên này hạ nhân dẫn đường, hướng nhã gia diễn võ trường đi đến. Hôm nay, nhã gia diễn võ trường phi thường náo nhiệt. Giờ phút này, trung ương diễn võ trường xây dựng một tòa chiến đài, dưới chiến đài một phương, tụ tập 300-400 tên nhã gia hậu bối tử đệ, Nhã Hân Vi, Tiêu Dật, Tiên Nhi bọn họ đồng đều ở đây diễn võ trường. Bên ngoài diễn võ trường cũng xây dựng hai tòa cao cao khán đài, trong đó một tòa nhìn trên đài, ngồi đầy nhã gia cao tầng, nhã gia nhà chủ Nhã Liêm, cùng nhã gia mười mấy vị trưởng lão đồng đều ở chỗ này. Mà đổi thành một tòa nhìn trên đài, đồng dạng ngồi ngay thẳng hơn 10 người, những người này có trung niên nhân cũng có lão giả, từng cái ánh mắt thâm thúy, trên thân khí tức cường hãn, so với nhã gia một đám cao tầng không hề yếu. Nhã gia chủ, đã người đều đến đông đủ, lần này khiêu chiến có thể hay không liền bắt đầu. Lúc này, một tòa khác nhìn trên đài, ngồi ngay ngắn trung ương chủ tòa phía trên một người trung niên hướng Nhã Liêm nói. Tên trung niên nhân này vóc dáng cực cao, nhưng thân hình suy yếu, giống như một cây gậy trúc, khô gầy khuôn mặt cho người ta một loại vẻ lo lắng cảm giác. Người này chính là Mạc Ngọc Thành cái khác một đại gia tộc Ôn gia, gia chủ Ôn Chấn. Nhã Liêm được nghe Ôn Chấn chi ngôn, gật đầu một cái, nói, "Tốt, như vậy liền bắt đầu." Nhã Liêm vừa mới nói xong, Ôn Chấn sau lưng đi ra một người áo lam, thân hình cùng Ôn Chấn không có mấy khác biệt cao gầy thanh niên. Cao gầy thanh niên sắc mặt ngạo nghễ, bước ra một bước, phi thân rơi vào trung ương diễn võ trường trên chiến đài. Chợt, thanh niên quay đầu nhìn về phía đứng tại phía dưới Nhã Hân Vi, trong mắt bắn ra một đạo tham lam dâm tà ánh sáng, cười nói, "Vi nhi muội muội, hy vọng ngươi đã nói sẽ không nuốt lời, ta nếu là thành công, chúng ta lập tức liền đính hôn." Nhã Hân Vi nghe nói đối phương thân mật xưng hô hắn Vi nhi, lập tức trong lòng một trận buồn nôn, cao mày nói, "Ngươi căn bản liền không thể nào làm được, ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư nữa." Giờ phút này, Nhã Hân Vi trong lòng phi thường bất đắc dĩ, trên chiến đài tên này thanh niên, tên là Ôn Chí Vĩ, chính là Ôn gia chủ Ôn Chấn con trai độc nhất. Ôn Chí Vĩ thiên phú cực cao, năm gần 26 tuổi liền đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, danh chấn Mạc Ngọc Thành phương viên mấy ngàn dặm tuyệt thế thiên tài. Cái này Ôn Chí Vĩ một mực tại truy cầu Nhã Hân Vi, nếu là cái khác tuổi trẻ thiên tài đại lực truy cầu Nhã Hân Vi, có lẽ nàng sẽ còn cân nhắc một hai, nhưng đối với Ôn Chí Vĩ, nàng là 100 cái không nguyện ý toàn bộ Mạc Ngọc Thành, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Ôn Chí Vĩ mặc dù thiên phú siêu tuyệt, nhưng trời sinh tính dâm tà, không biết thai họa bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử. Đối với dạng này người, Nhã Hân Vi căn bản sẽ không cần cân nhắc, liền trực tiếp cho vào danh sách đen. Nhưng Ôn Chí Vĩ ỷ vào thực lực bản thân cao cường, đối nàng theo đuổi không bỏ, để Nhã Hân Vi hết sức cảm thấy phiền toái và buồn nôn. Hôm qua, Ôn Chí Vĩ càng là tại Nhã Hân Vi trước mặt nói quát, nói hắn thực lực đủ để quét ngang Nhã gia tất cả tuổi trẻ thiên tài, xem thường thái độ hoàn toàn không đem Nhã gia tử đệ để vào mắt. Nhã Hân Vi trong lúc tức thì nóng giận, liền cùng Ôn Chí Vĩ một cuộc đánh cược, nếu là Ôn Chí Vĩ thật có thể quét ngang Nhã gia tất cả hậu bối tử đệ, với tư thái vô địch nàng liền đồng ý cùng đối phương hôn sự. Tương phản, nếu là Ôn Chí Vĩ khiêu chiến thất bại, về sau liền cũng không tiếp tục hứa dây dưa nàng. Ôn Chí Vĩ lúc này lại hỉ, không chút do dự đáp ứng xuống. Không phải sao? Hôm qua mới ước định sự tình, hôm nay Ôn Chí Vĩ liền dẫn trong tộc trưởng bối, công nhiên tới khiêu chiến Nhã gia tất cả hậu bối thiên tài. Đối với đây, nàng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nhiều ít lo lắng. Ôn Chí Vĩ muốn quét ngang Nhã gia tất cả hậu bối thiên tài, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ôn Chí Vĩ đứng tại trên chiến đài, tràn đầy tự tin. Nghe Nhã Hân Vi lời nói, Ôn Chí Vĩ cười nói, có thể thành công hay không, Vi nhi muội muội đợi lát nữa liền có thể biết. Nói xong, Ôn Chí Vĩ ánh mắt chuyển động, liếc nhìn toàn trường tất cả Nhã gia tử đệ, lớn tiếng nói, Nhã gia thiên tài, ai dám lên đài một trận chiến? Người nhà họ Nhã tự nhiên biết tất cả hôm nay Ôn Chí Vĩ đến Nhã gia khiêu chiến sự tình. Đối với cuồng vọng Ôn Chí Vĩ, trong lòng mọi người cười lạnh, cho dù chính ngươi Ôn Chí Vĩ thiên phú bất phàm, nghị quét ngang tất cả Nhã gia tử đệ, không khác là người si nói mộng. Nhã gia đệ tử rất nhiều, trong đó tu vi đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong cũng không ít, thậm chí có hai vị tử đệ bởi vì tuổi tác dài, đã có 32-33 tuổi, bọn hắn tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Bá. Ôn Chí Vĩ vừa mới nói xong, một tu vi đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ Nhã gia tử đệ bay người lên đài. Ôn Chí Vĩ, ngươi nghĩ quét ngang ta Nhã gia tử đệ, đầu tiên muốn qua ta một cửa này. Nhã gia lên đài tử đệ là một thân hình cao lớn cường tráng thanh niên mặt đầy râu gốc dạng, ngoại hình có chút uy mãnh. Ôn Chí Vĩ lườm cao lớn thanh niên một chút, cười nhạt một tiếng, nói, Nhã Lận, ngươi ta tu vi tương đương, đều là địa nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, chúng ta lẫn nhau lay một chiêu phân thắng bại như thế nào? Có thể. Cao lớn thanh niên Nhã Lận nhẹ gật đầu. Chợt, hai người đều không nói thêm gì nữa, riêng phần mình khí thế bốc lên, chăm chú nhìn chăm chú đối phương. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời xuất thủ, Nhã Lật ra quyền, Ôn Chí Vĩ ra chảo, Lôi Tiếu quyền. Âm Minh Trảo. Hai người công kích uy thế cường đại, nhất là Ôn Chí Vĩ, bàn tay hắn trong nháy mắt biến thành màu đen kịt, đem nhánh bàn tay móng vuốt nhọn hoắt nổ bắn ra, âm khi âm u, hắn là Hắc Ám Phát Ấn. Oeng. Quyền trảo ầm vang va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Chợt, đám người liền nhìn thấy Nhã Lật thân hình, như đạn pháo bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra diễn võ trường mới đập rơi xuống đất. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là không thể tin được, cùng Ôn Chí Vĩ giống nhau tù vi Nhã Lật, thế mà liền một chiêu đã bị đánh bại. Chốc lát, bốn phía Nhã gia tử đệ lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ là Âm Minh Trảo, không nghĩ tới Ôn Chí Vĩ thế mà đã tu luyện Ôn gia chấn tộc tuyệt học. Không tệ, thật mạnh, không hổ là tạo hóa cấp hạ phẩm võ kỹ. Hừ, coi như hắn tu luyện Âm Minh Trảo thì sao, nghị quét ngang ta Nhã gia tử đệ, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhạc gia gia chủ Nhã Liêm ngồi tại trên khán đài, nhìn thấy Ôn Chí Vĩ thi triển ra Âm Minh Trảo, lập tức nhướng mày. Hắn nhãn lực tự nhiên không phải Nhã gia con em trẻ tuổi có thể so sánh với, hắn một chút liền nhìn ra, Ôn Chí Vĩ không chỉ tu luyện Âm Minh Trảo, thậm chí còn đem Âm Minh Trảo tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhã Hân Vi, Tiêu Dật và Yên Nhi, bọn người đứng chung một chỗ, nhìn thấy Ôn Chí Vĩ thực lực, sắc mặt nàng khó coi. Ôn Chí Vĩ thực lực hoàn toàn ngoài hắn đoán trước, cư nhiên như thế tùy tiện liền đánh bại võ giả cùng cấp Nhã Lật. Nhã Thiên Phàm đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta đánh bại Ôn Chí Vĩ. Nhã Hân Vi hướng bên người cách đó không xa một tuấn lãng thanh niên nói. Tuấn lãng thanh niên Nhã Thiên Phàm chính là Nhã gia trong hậu bối số một số hai cao thủ, năm nay 35 tuổi, tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại. Nhã Hân Vi là vô luận như thế nào cũng sẽ không gả cho Ôn Chí Vĩ, nhưng nàng lời đã nói ra, giờ phút này chỉ có thể hy vọng có người có thể đánh bại Ôn Chí Vĩ. Chương 96, đơn giản như vậy sự tình, 1. Chương 96, đơn giản như vậy sự tình, 1. Nhã Thiên Phàm cùng Nhã Hân Vi quan hệ vô cùng tốt, cũng là nàng khi còn bé sùng bái đối tượng, cho nên nàng liền hy vọng Nhã Thiên Phàm lập tức xuất thủ giúp nàng giải vây. Nhã Thiên Phàm nghe vậy, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, "Hân Vi, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây hắn không có khả năng quét ngang Nhã gia." Nói xong, Nhã Thiên Phàm phi thân bay lên trên không trung chiến đài, đứng trên cao nhìn xuống Ôn Chí Vĩ. "Ôn Chí Vĩ, ngươi Âm Minh Trảo sát thực cường đại, nhưng muốn đánh bại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nhã Thiên Phàm nhìn xuống Ôn Chí Vĩ, với giọng điệu cao cao tại thượng nói, hắn vốn là địa nguyên cảnh đại viên mãn nên hắn có tư cách xem thường tất cả võ giả dưới thiên nguyên cảnh, hắn từ lâu đã đặt đối thủ của chính mình là võ giả phía trên thiên nguyên cảnh. "Không đủ tư cách." Ôn Chí Vĩ cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, "Ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngươi liền biết ta đủ tư cách hay không?" Vừa mới nói xong, hắn phía sau mọc ra một đôi cánh bằng kim loại và bay lên cao. Ôn Chí Vĩ bỗng nhiên xuất thủ, một đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực kích Nhã Thiên Phàm đỉnh đầu. Cuồng vọng. Nhã Thiên Phàm hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương khẽ động như dao long xuất hải, một thương liền đem móng vuốt nhọn hoắt xuyên thủng. Chợt, Nhã Thiên Phàm trường thương múa, đối Ôn Chí Vĩ tiến hành cuồng phong bạo vũ công kích, toàn bộ trên chiến đài thương ảnh lấp lóe, thương mang nổ bắn ra. Ha ha. Thông quái. Nhã Thiên Phàm chỉ có ngươi đầy đủ thực lực, mới khiến cho ta có hứng thú nghiêm túc một trận chiến. Ôn Chí Vĩ đứng ở phô thiên cái địa trong công kích, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên người hắn khí thế lần nữa bạo tăng, song chảo tê thiên liệt địa, sẽ rách hết thể thương ảnh, thương mang. Rầm rầm rầm. Hai người chiến hỏa nóng đồng vô cùng, hơn 10 chiêu qua đi, đám người kinh ngạc phát hiện Nhã Thiên Phàm thế mà đã rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Ôn Chí Vĩ thực lực, thế mà so với địa nguyên cảnh đại viên mãn Nhã Thiên Phàm đại ca còn mạnh hơn. Nguy rồi, Nhã Thiên Phàm đại ca nếu là bại, Ôn Chí Vĩ thật là có khả năng quét ngang ta Nhã gia tất cả tử đệ. Quan chiến một đám Nhã gia đệ tử nhao nhao biến sắc. Nhã Hân Vi sắc mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, hai tay nắm chặt. Tiêu Dật sắc mặt cũng không dễ nhìn, biểu môi hắn, trong lòng của hắn nữ thần nếu là gả cho Ôn Chí Vĩ, đây là hắn không thể tiếp nhận. Ôn gia cao tầng chỗ quan chiến trên này, Ôn gia gia chủ Ôn Chấn, cùng một đám Ôn gia trưởng lão đều là trên mặt ý cười, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ôn Chí Vĩ có thể đánh bại Nhã Thiên Phàm, tại bọn hắn trong dự liệu, tương phản, Ôn Chí Vĩ nếu là bại bởi Nhã Thiên Phàm, mới vượt quá bọn hắn lần trước. Phanh. Quả nhiên, mười mấy chiêu về sau, Ôn Chí Vĩ một chảo đánh vào Nhã Thiên Phàm trên bờ bay, nắm lên một khối lớn huyết nục, Nhã Thiên Phàm một tiếng hét thảm, thân hình nhanh rơi xuống, trực tiếp bị vành ra khỏi chiến đài. Hừ, không chịu nổi một kích phế vật. Ôn Chí Vĩ đứng ngạo nghễ tại trên không, nhìn xuống Nhã Thiên Phàm, khinh thường nói: "Ngươi?" Nhã Thiên Phàm giận dữ, hắn thân là Nhã gia tử đệ bên trong số một số hai cao thủ, khi nào nhận qua như thế vũ đủ. Nhưng, đối mặt Ôn Chí Vĩ nhục nhã, hắn lại không phản bắt được, dù sao hắn thật là bại. Đánh bại Nhã Thiên Phàm về sau, Ôn Chí Vĩ trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, đảo mắt toàn trường, quát to: "Nhã gia thiên tài, có ai không phục, cứ việc lên đài một trận chiến, ta phụng bồi tới cùng." Ôn Chí Vĩ cuồng ngạo tư thái, để không ít Nhã gia tử đệ phẫn nộ, nhưng làm sao thực lực bọn hắn thấp, không thể nào là đối phương đối thủ, căn bản không dám lên đài. Siêu. Tiếng xe gió lên, lại có một vị địa nguyên cảnh đại viên mãn bay lên trên không chiến đài mặt đối mặt với Ôn Chí Vĩ, người này tên là Nhã Quân, Nhã Quân thực lực so với Nhã Thiên Phàm cũng không thua bao nhiêu, vừa lên đài liền đối với Ôn Chí Vĩ điên cuồng công kích, nhưng 30 chiêu về sau, vẫn như cũ bại trận, bị Ôn Chí Vĩ một chảo xé rách lồng ngực, sau đó Ôn Chí Vĩ đem nó một cước đạp hạ chiến đài. "Các ngươi Nhã gia tử đệ, đều là như thế phế vật sao? Còn có ai dám lên đài một trận chiến?" Ôn Chí Vĩ cường thế vô cùng, đảo mắt toàn trường, cao giọng hét lớn. Liên tiếp bại hai tên Nhã gia địa nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, Ôn Chí Vĩ trên thân phòng mang càng tăng lên. Một đám Nhã gia tử đệ triệt để vỡ tổ, Ôn Chí Vĩ thực lực thế mà cường đại như vậy, ngay cả bọn hắn Nhã gia mạnh nhất Nhã Thiên Phàm cùng Nhã Quân đều bại, vậy còn có người nào có thể ngăn cản đối phương? Ôn Chí Vĩ thực lực cường đại, triệt để chấn nhiếp rồi tất cả Nhã gia tử đệ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời không người nào dám lại đến này. Nhã Hân Vi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, lại không nửa điểm huyết sắc, Ôn Chí Vĩ thực lực, thế mà thật có thể quét ngang nàng Nhã gia tất cả tử đệ. Chẳng lẽ mình thật muốn gả cho đối phương? Nhã Hân Vi trong lòng liều mạng lắc đầu, âm thầm hạ quyết tâm, nàng cho dù chết cũng sẽ không gả cho cái này trời sinh tính dâm tà chi đồ. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân tại yên tĩnh diễn võ trường vang lên, lộ ra phá lệ đột ngột. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một Nhã gia hạ nhân, mang theo một 16-17 tuổi thiếu niên đi tới. Lập tức, đám người không có để ý, nhao nhao lại thu hồi ánh mắt. Lý Thiên Vũ đi theo tên kia hạ nhân, đi vào Nhã gia diễn võ trường thời điểm, gặp Nhã gia trên diễn võ trường tựa hồ ngay tại luận võ. Giờ phút này, không khí hiện trường giống như có chút quỷ dị, thế mà hoàn toàn yên tĩnh, trên chiến đài còn đứng ngạo nghễ lấy một cao cao gầy gò thanh niên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí bộ dáng. Tên kia hạ nhân đem Lý Thiên Vũ đưa đến bên ngoài diễn võ trường, liền không người cáo lui, hắn chỉ là một cái hạ nhân, cũng không dám đi đến diễn võ trường phía trên. Lý Thiên Vũ nhanh chân đi đến trên diễn võ trường, nhìn xem chung quanh đông đảo Nhã gia tử đệ, cất cao giọng nói, "Xin hỏi, vị nào là Nhã gia đại tiểu thư?" Lý Thiên Vũ thanh âm tại yên tĩnh trên diễn võ trường vang lên, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi vào trên người hắn. Gia hỏa này là ai? Thế mà hiện tại tìm đến Nhã Hân Vi, không thấy được nơi đây ngay tại luận võ sao? Ôn Chí Vĩ ánh mắt cũng là trong nháy mắt chăm chú vào Lý Thiên Vũ trên thân, Nhã Hân Vi đã là hắn dự định nữ nhân, có người tới tìm hắn nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không ngó ngàng tới. Nhã Hân Vi sắc mặt tái nhợt từ trong đám người đi ra, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, đối Lý Thiên Vũ lên tiếng, "Ta chính là Nhã gia đại tiểu thư Nhã Hân Vi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh liền tốt." Lý Thiên Vũ thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, tiếu dung cũng là cực kỳ không thích hợp, trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. "Ta gọi Lý Thiên Vũ, đa tạ Nhã đại tiểu thư ân cứu mạng." Lý Thiên Vũ hướng về Nhã Hân Vi liền ôm quyền, lại nói, "Này ân không cách nào nói cảm ơn, nếu là Nhã đại tiểu thư có bất kỳ sai khiến, tại hạ quyết không chối từ." Lý Thiên Vũ thanh âm thành khẩn, tràn ngập chân thành, đối với hắn mà nói, ân cứu mạng thật là thiên đại ân tình. Nhã Hân Vi nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nàng hiện tại trong lòng u ám, cơ hồ liền nói chuyện tâm tình cũng không có. Là chính nàng chính miệng hướng Ôn Chí Vĩ nói, nếu là đối phương có thể quét ngang Nhã gia tất cả tuổi trẻ võ giả, nàng liền gả cho đối phương. Hiện tại, đối phương thật làm được. Nhã Hân Vi là cái nói là làm, lời hứa ngàn vàng nữ tử, nàng không muốn nói không giữ lời, nhưng hắn càng không muốn gả cho Ôn Chí Vĩ. Nhã Hân Vi nỗi lòng phân loạn, không biết mình nên làm cái gì. Lý Thiên Vũ gặp Nhã Hân Vi trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. "Hừ, Vi Nhi là nữ nhân ta, hắn có gì cần, ta tự sẽ vì hắn hoàn thành, chỗ nào đến phiên ngươi? Ngươi có thể lăn." Là trên chiến đài Ôn Chí Vĩ mở miệng. Ôn Chí Vĩ ngôn ngữ bá đạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nghe vậy, nhướng mày, lạnh lùng lườm đối phương một chút. "Người này có bị bệnh không? Mình đắc tội gì hắn?" Lý Thiên Vũ không thèm để ý đối phương, nhìn về phía Nhã Hân Vi nghi hoặc hỏi, "Nhã đại tiểu thư, ta nhìn ngươi sắc mặt có chút không đúng, không biết có thể cho tại hạ biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nhã Hân Vi cũng không cáo chi Lý Thiên Vũ sự tình, mà là lắc đầu, nói, "Lý công tử, ta cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không yêu cầu ngươi cái gì báo đáp." "Lý công tử, Hân Vi tỷ hiện tại thật là có đại nguy cơ." Lúc này, Nhã Hân Vi bên người Yên Nhi đột nhiên mở miệng, một chỉ trên chiến đài Ôn Chí Vĩ nói, "Ôn Chí Vĩ tới khiêu chiến ta Nhã gia tất cả trẻ tuổi thiên tài, nếu là không có người có thể đánh bại hắn, Hân Vi tỷ liền muốn gả cho hắn, ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, coi như ngươi báo Hân Vi tỷ ân cứu mạng." Chương 97, đơn giản như vậy sự tình, 2. Chương 97, đơn giản như vậy sự tình, 2. Yên Nhi mặc dù nhìn không ra Lý Thiên Vũ tu vi, nhưng nghĩ tới Lý Thiên Vũ thân thể, ngay cả huyền cấp đỉnh phong yêu thú đều cắn không được, khẳng định phi thường bất phàm, nói không chừng thật có thể chống lại Ôn Chí Vĩ. Đương nhiên, Yên Nhi cũng liền là tùy tiện nói một chút, cũng không có báo bao lớn hy vọng, dù sao Ôn Chí Vĩ thực lực thật sự là quá mạnh. Địa nguyên cảnh bên trong, trên cơ bản đã không có người nào có thể đánh bại hắn. Phải không? Lý Thiên Vũ nghe vậy khẽ giật mình, chợt lần nữa liếc mắt trên chiến đài Ôn Chí Vĩ, gặp Ôn Chí Vĩ chỉ là địa nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, lập tức lắc đầu, thản nhiên nói, "Dễ dàng như vậy, sao có thể tính báo ân?" Lý Thiên Vũ lời vừa nói ra, đám người khẽ giật mình, lập tức đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đơn giản như vậy sự tình, đánh bại Ôn Chí Vĩ, tại gia hỏa này trong mắt là rất dễ dàng. Có lầm hay không? Gia hỏa này chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên, lại dám thả như thế cùng luôn. Rất nhiều người cười nhạo một tiếng, khinh thường lắc đầu, tiểu tử này căn bản không biết Ôn Chí Vĩ cường đại đến mức nào, nếu biết chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Nhã Hân Vi cũng là sắc mặt khẽ giật mình, chợt trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng. Mặc dù nàng cũng không cho rằng Lý Thiên Vũ có thể đánh bại Ôn Chí Vĩ, nhưng nghĩ tới hắn chỗ bất phàm, được nghe Lý Thiên Vũ như thế lời nói, trong nội tâm nàng cũng dấy lên một tia hy vọng. Nói không chừng hắn thật có đánh bại Ôn Chí Vĩ. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy là có một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ đến đây, Nhã Hân Vi đối Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, "Lý công tử, ngươi nếu có thể đánh bại Ôn Chí Vĩ, ngươi không chỉ có không nợ ta ân tình, tương phản, chính là ta thiếu ngươi ân tình." Lý Thiên Vũ nghe vậy kinh ngạc, Nhã Hân Vi cư nhiên như thế để ý chuyện này, xem ra đối phương là một chút cũng không nguyện ý gả cho kia cái gì Ôn Chí Vĩ. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Tốt a." đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đánh bại hắn. Lý Thiên Vũ khẩu khí nghe cực kỳ tùy ý, phản phất đánh bại Ôn Chí Vĩ cùng ăn cơm uống nước không có gì khác biệt, đơn giản đến cực điểm, để đám người phi thường im lặng. Lẽ nào lại như vậy? Quát to một tiếng tiếng vang lên, trên chiến đài Ôn Chí Vĩ mặt mũi tràn đầy âm trầm, cơ hồ tức nổ phổi. Lý Thiên Vũ từ đầu tới đuôi nói mấy câu, hắn đương nhiên toàn bộ đều nghe được, tại trong mắt đối phương, phản phất hắn Ôn Chí Vĩ chẳng phải là cái gì, đánh bại hắn liền là phất tay sự tình. Ôn Chí Vĩ triệt để nổi giận, Lý Thiên Vũ cuồng vọng, phách lối, tự đại, để giờ phút này chính đang hăng hái Ôn Chí Vĩ, lại cũng không chịu nổi. "Tiểu tử, ngươi nhanh chóng lên đài, xem ta như thế nào ngược chết ngươi." Ôn Chí Vĩ gầm thét, trong mắt sát cơ lấp lóe. Lý Thiên Vũ thản nhiên đi lên võ đài, Ôn Chí Vĩ lúc này đã không còn trên không trung mà đã hạ xuống võ đài. Lý Thiên Vũ không cần nhiều lời, mắt phải đột nhiên bạch quang lưu động huyền thuật phát động, tinh thần lực cường đại phá ra làm cho Ôn Chí Vĩ lâm vào huyễn cảnh. Khi Lý Thiên Vũ vận chuyển tinh thần lực, tất cả võ giả có mặt tại diễn võ trường cũng lập tức thấy rõ Lý Thiên Vũ mi tầm một đạo tinh điểm màu trắng vàng, lập tức kinh ngạc, tinh thần lực thật cường đại, hắn là nhất tinh thần sư. Mới 16-17 tuổi, liền là nhất tinh thần sư cường giả, để đám người đều cảm thấy rung động. Bất quá, đám người vẫn như cũ không cho rằng Lý Thiên Vũ có thể đánh bại Ôn Chí Vĩ, dù sao Ôn Chí Vĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại cường giả địa nguyên cảnh đại viên mãn. Nhã Hân Vi mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, nàng hy vọng Lý Thiên Vũ thật có thể chống lại Ôn Chí Vĩ, dù là không thể đánh bại, chỉ cần có chống lại thực lực, liền đầy đủ. Bên trong huyễn cảnh hắn thấy chính mình cùng Lý Thiên Vũ đang điên cuồng giao phong kiếm khí và lợi trảo điên cuồng va chạm cuồng phong nhất lên kinh đảo hải lãng. Nhưng bên ngoài mọi người hết sức ngạc nhiên, Ôn Chí Vĩ không biết là nổi điên cái gì mà phát động công kích vào không khí, trong khi Lý Thiên Vũ vẫn còn đứng yên bất động. Lúc này Ôn Chấn trên khán đài mặt lộ vẻ thản nhiên, thầm nghĩ ra hỏa này năng lực thật sự kỳ dị, hắn liền âm thầm truyền âm đánh thức Ôn Chí Vĩ. Lý Thiên Vũ đang lúc quan sát Ôn Chí Vĩ liền cảm nhận được một luồng tinh thần ý niệm của Ôn Chấn liền nhíu mày nhìn về phía Ôn Chấn, lộ nụ cười quỷ dị lên tiếng, "Trẻ." Từ trong mắt Lý Thiên Vũ bắn ra một đạo tử quang bay thẳng về phía Ôn Chí Vĩ. Phúc. Ôn Chí Vĩ máu tươi tung tóe huy sấy trời cao, Ôn Chí Vĩ liền bay ra diễn võ trường, đầu đau như búa bổ hắn điên cuồng ôm đầu gào to. Một kích này tinh thần xung kích Lý Thiên Vũ đã không chế lực đạo, nếu không dưới một kích này Ôn Chí Vĩ chắn chắn bị chấn đến tinh niệm ý niệm triệt để chôn vùi và chết ngay tức khắc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Cường đại không ai bị nổi Ôn Chí Vĩ, bị một chiêu đánh bại, vẫn là bại triệt để như vậy, dễ dàng như vậy không chịu nổi một kích. Đơn giản như vậy sự tình. Đám người hồi tưởng lại Lý Thiên Vũ trước đó từng nói, lập tức giật mình, cái này Lý Thiên Vũ, nguyên lai cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà là thật có thực lực tuyệt đối. Nhã Hân Vi đôi mắt đẹp trợn tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu có ngắn ngủi thất thần. Nàng là hy vọng Lý Thiên Vũ có thể đánh bại Ôn Chí Vĩ, nhưng nàng chỉ là ôm một chút hy vọng mà thôi, căn bản không nghĩ tới cái này hy vọng trong nháy mắt biến thành hiện thực. Tiên Nhi cũng là sắc mặt ngốc trệ, nàng để Lý Thiên Vũ xuất thủ đánh bại Ôn Chí Vĩ dùng cái này để báo đáp Nhã Hân Vi ân tình, chỉ là báo thử một lần ý nghĩ, căn bản là không có nghĩ tới hắn thật có thể đánh bại Ôn Chí Vĩ, hơn nữa còn là như thế gọn gàng và quỷ dị như vậy đánh bại. Lý Thiên Vũ xoay người, liền nhìn về phía Nhã Hân Vi, cười nói, "Nhã đại tiểu thư, người này ta đã đánh bại." "Ân." Nhã Hân Vi điểm nhẹ chán, lúc này, hắn đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Lý Thiên Vũ, trong mắt dị sắc liên tục. "Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên tài." Nàng vốn biết đây cũng chưa là gì, Lý Thiên Vũ chỉ là lộ là tinh thần lực cường đại, nhưng về võ đạo tu vi cũng hề kém vì nàng biết thân thể hắn cực kỳ cường đại đến huyền cấp yêu thú còn không thể động được hắn. Cùng Lý Thiên Vũ so sánh, nàng nhã ra cái gọi là thiên tài, còn có Ôn Chí Vĩ tiêu ngạo, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. "Cha, giúp ta giết hắn, giúp ta đòi mạng hắn." Nhưng vào lúc này lúc, Ôn Chí Vĩ đã ổn định lại tinh thần, hướng cha hắn Ôn Chấn quát lớn. "Ôn gia, gia chủ Ôn Chấn gặp nhi tử bị Lý Thiên Vũ trọng thương mà mất mặt, sớm đã trong lòng giận dữ, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Nhã gia gia chủ Nhã Liêm, nói: "Nhã gia chủ, kẻ này là con gái của ngươi cứu, vậy đã nói rõ cùng ngươi Nhã gia không quan hệ, mạng hắn ta muốn." Ôn Chấn vừa mới nói xong, căn bản không chờ Nhã Liêm trả lời, thân hình bay ra đen nhánh móng vuốt nhọn hoắt âm khí âm u, giống như địa ngục chi thủ, hướng Lý Thiên Vũ vào đầu chụp xuống. Đám người quá sợ hãi, cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ Ôn Chấn, thế mà đột nhiên xuất thủ, muốn giết Lý Thiên Vũ. "Không tốt." Nhã Hân Vi sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhưng nàng thực lực quá thấp căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại nàng cũng không kịp ngăn cản. "Chết đi." Ôn Chấn trong mắt sát cơ giết lạnh, một chảo chụp vào Lý Thiên Vũ đầu lâu. Âm Minh Chảo Ôn Chấn thi triển võ kỹ đồng dạng là Âm Minh Chảo, nhưng này chảo pháp bị có được thiên nguyên cảnh sơ kỳ Ôn Chấn thi triển đi ra, so với Ôn Chí Vĩ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cùng mọi người nghĩ khác biệt, đối mặt Ôn Chấn tất sát nhất kích, Lý Thiên Vũ trên mặt chỉ lộ vẻ ngưng trọng mà không có chút nào hoảng sợ hay thất thố. Một thanh trường thương màu bạc đột ngột xuất hiện tại Lý Thiên Vũ trong tay, sau một khắc, hắn toàn thân kim quang đại phóng thân bán long hóa, chói lóa mắt, đồng thời thiên la đồng phát động. Trường thương vũ động một cái, như một đạo điện quang, một thương này mang theo tạo hóa cấp võ kỹ âm dương lưỡng nghi kiếm quyết thức thứ tư cực hóa hư không kinh khủng thương mang kình phong phá nát thương khung, uy thế vô song tiến thẳng về cự trảo màu đen của Ôn Chấn trực bắn mà đi. Xoẹt. Thương mang khí thế vô song, trong nháy mắt cùng cái đen như mực móng vuốt đụng vào nhau. Vành. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, chân nguyên và chân khí bạo tạc liên hồi làm cho võ đài liền hóa thành một mịn, cùng lúc lớp màng phòng hộ võ đài phát huy tác dụng triệt tiêu bất phần nào năng lượng hủy diệt. Lý Thiên Vũ phía sau long dược xuất hiện liền bay lên không trung lần nữa vung trường thương quát lớn. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm quyết cực đạo hồi quy một đạo thương mang lóe lên, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức trực trùng vân tiêu, thẳng hướng không lùi, lăng lệ vô cùng thương mang tràn ngập bát phương, 13 đạo thương ý và dung nhập vào thương mang, càng bá đạo hơn công kích thẳng hướng Ôn Chấn kích bắn mà đi. Chương 98, ý nghĩ điên cuồng. Chương 98, ý nghĩ điên cuồng. Ôn Chấn khi thấy cái này một thương liền sắc mặt biến đổi, một thương này đã có thực lực thiên nguyên cảnh sơ kỳ, không biết Nhã Gia tìm đâu ra một tên quái vật thế này, rõ ràng tu vi chỉ là địa nguyên cảnh tu vi nhưng lại xuất công kích đạt đến thiên nguyên cảnh cấp độ. Mọi người quan chiến hết sức ngộng, hắn không phải là nhất tinh thần sư hay sao, làm sao lại có tu vi võ đạo mà lại khủng bố như vậy, 16, 17 tuổi tu vi đạt địa nguyên cảnh sơ kỳ mà chiến lực bay thẳng thiên nguyên cảnh, tinh thần lực nhất tinh thần sư, thật là yêu nghiệt. Lúc này Nhã Hân Vi cũng giật mình, nàng muốn biết Lý Thiên Vũ không tầm thường nhưng lại vượt qua suy nghĩ của nàng, hắn có thể chống lại thiên nguyên cảnh cường giả. Tiên Nhi cùng Tiêu Dật, Nhã Thiên Phàm, Nhã Quân cũng hết sức khiếp sự, bọn hắn không ngờ tới Nhã Hân Vi tùy tiện cứu một người lại kinh khủng đến như vậy, thiên nguyên cảnh cường giả là trong lòng bọn hắn ước mơ và ngưỡng vọng, nhưng hôm nay một thiếu niên 16, 17 tuổi lại làm đổi mới nhận biết của bọn hắn, thì ra thiên nguyên cảnh cũng không như vậy đáng sợ. Ôn Chấn nâng tay lên, chân nguyên bùng nổ lại một đạo trảo ấn khế thế gấp 10 lần một trảo trước đó, khí tức âm sắt tràn ngập không gian, không dừng lại ở đó, phía sau Ôn Chấn xuất hiện một con huyết âm nha màu đen kịt, huyết âm nha to lớn vô cùng kích thước cũng phải cỡ một ngọn núi nhỏ, nó cũng vươn móng đuốt lỏng vào bên trong âm minh trảo trực hướng về thương mang của Lý Thiên Vũ mà đánh tới. Thiên nguyên cảnh võ giả ác chủ bài lớn nhất không phải chân nguyên mà là võ hồn, Ôn Chấn võ hồn chính là huyết âm nha, một yêu thú cường đại, chúng thường sống thành bầy đàn và chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng ở bầy tha ma lớn, huyết âm nha rất thích hợp làm võ hồn cho võ giả thức tỉnh âm sát pháp ấn. Ôn Chấn thức tỉnh là âm sát pháp ấn thời niên thiếu bằng vào âm sát chi khí, hắn không biết đã giết bao nhiêu người. Trảo ấn và thương mang đụng vào nhau làm cho không trung nổ tung kinh phí phá tan từng tầng không khí trực kích về bốn phương tám hướng. Ôn Chấn bị trùng kích bay ngược về sau 2 dặm mới đứng vững thân hình, còn về Lý Thiên Vũ bị trùng kích về sau 3 dặm do Ôn Chấn vận dụng võ hồn lực lượng nên đòn công kích uy lực vô cùng, cũng nhờ vào một thương của hắn đã triệt tiêu phần lớn uy lực và long lân độ phòng ngự cường đại nên chỉ bị thương ngoài dặm. Ôn Chấn vốn thực lực không bằng Diệp Thương nhưng đổi lại Ôn Chấn hắn vận dụng võ hồn lực lượng làm cho Lý Thiên Vũ thêm áp lực, cũng may là lần trước Diệp Thương vì khinh thị hắn nên không vận dụng võ hồn mà lại áp sát hắn nên mới bị hắn phản sát. Mọi người bên dưới hít sâu một hơi, công kích thật cuồng bạo, không hổ là đỉnh tiêm cao thủ giao đấu. Nhã Liêm không còn khoanh tay đứng nhìn mà cấp tốc bay lên đứng trước mặt Lý Thiên Vũ, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con phong lôi điểu khí thế 10 phần, phong lôi điểu là Nhã Liêm võ hồn. Cũng cùng lúc cả hai cường giả thiên nguyên cảnh của hai gia tộc đều bay lên cao đứng về bên phía chính mình thế lực thả ra võ hồn. Bên phía Nhã gia người lên là đệ đệ của Nhã Liêm, Nhã Hùng tu vi cũng là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, võ hồn là một con đại địa chi vương, là một con bọ cạp màu đâu. Còn lại một người là Ôn Du, một cường giả thiên nguyên cảnh của Ôn gia, võ hồn là liệt hỏa thiên lang, một yêu thú cực kỳ đáng sợ. Cả hai đang dần co với nhau, không ai dám trước tiên ra tay. Hừ, chúng ta đi. Ôn Chấn thấy đại thế đã mất liền hừ lạnh một tiếng rồi mang theo người Ôn gia rời đi nơi này. Lý Thiên Vũ liền nhìn xuống phía dưới diễn võ trường, thấy bên dưới võ đài đã bị vênh thành bột mịn, và nhìn qua mọi người thấy mọi người vẫn như cũ là ngơ ngác bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Nhã Hân Vi, Lý Thiên Vũ lên tiếng, "Nhã đại tiểu thư, Ôn Chí Vi ta đã giúp tiểu thư đánh bại hắn, nếu là nơi đây vô sự, ta liền đi trước." Nhã Hân Vi nghe vậy, kinh ngạc nhẹ gật đầu, vô ý thức nói, "Tốt." Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, chợt quay người hướng Nhã Liêm và Nhã Hùng cũng ôm quyền đa tạ rồi xoay lưng bay nhanh về phía ngoài phong lăng sơn mạch. Thẳng đến thân hình Lý Thiên Vũ đã xoay lưng chuẩn bị rời đi, Nhã Hân Vi mới hồi phục tinh thần lại, lo lắng quá to, "Lý công tử, chúng ta sẽ còn gặp lại sao?" Chốc lát, từ trên cao truyền xuống một tiếng cười nhạt tâm thanh. "Ha ha, hữu duyên nhất sẽ gặp lại." Nhã Hân Vi nghe vậy, trên mặt lộ ra tiểu dung, bất quá, nàng trong tươi cười lại mang theo nhàn nhạt thất lạc, nàng biết mình rất có thể sẽ không còn được gặp lại đối phương. Lý Thiên Vũ thanh âm quanh quẩn tại diễn võ trường, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Tiếng ồn ào âm tràn ngập toàn trường. "Trời ạ, người này thật sự là quá nghịch thiên." "Đúng vậy a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin. Hắn thật sự rất nghịch thiên." Nhã Hân Vi nhìn về phía Lý Thiên Vũ rời đi âm thầm nói trong lòng. Bên trong phong lăng sơn mạch, Lý Thiên Vũ tìm đến một con yêu thú huyền cấp đỉnh phong liền lấy ra Hỗn Nguyên Châu và hắn trực tiếp đi vào bên trong nội không gian, còn về Hỗn Nguyên Châu bị con kia huyền cấp yêu thú ăn vào trong bụng. Lý Thiên Vũ khi vừa vào bên trong nội không gian Hỗn Nguyên Châu liền quỵ một chân miệng phun ra một ngụm máu tươi, liền lấy ra hơn 10 viên huyền cấp dân dược chữa thương để vào trong miệng và trực tiếp ăn đi. Lý Thiên Vũ vốn đã thụ thương, qua lần giao đấu vừa rồi với Thiên Nguyên cảnh cường giả thương thế lại càng thêm trầm trọng, vừa rồi nếu như Nhã gia không ra tay trợ giúp hắn nhất định phải rời đi, nếu không thật sự khó nói. Lần này thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đều có trình độ hao tổn nặng, khí huyết hao tổn cũng không ít, dù hắn thân thể có thể so với một đầu đấu long nhưng cũng phải mất 7 ngày thời gian mới có thể tỉnh lại. Khi Lý Thiên Vũ mở mắt ra lần nữa liền nội thị thân thể kiểm tra thương thế, khi thấy thương thế như vậy thật nặng hắn liền nhíu mày, thương thế vốn đã không nhẹ cộng thêm lần này thương sảng thêm thương, nếu không xử lý triệt để sau này ắt để lại tai họa ngầm. Lý Thiên Vũ đã không còn cách khác liền thầm nghĩ nhất định sau này phải tìm thiên tài địa bảo cũng cô thai hỏa ngầm mới có thể an tâm. Hắn liền vận chuyển chân khí tỉnh tâm hồi phục thương thế. Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng rất nhanh trôi qua, Lý Thiên Vũ liền mở mắt ra âm thầm nói, thương thế đã hồi phục hoàn toàn. Đúng lúc này hắn hư không cầm nắm một thanh kiếm gậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Vũ. "Kiếm thật sự không thích hợp với ngươi hiện tại, vì một khi ngươi chiến đấu mà vận dụng bảo khí nhất định người đó tu vi cao hơn ngươi rất nhiều mà kiếm thì thật sự không chịu được lực lượng ngươi phát ra." Cửu Chân dừng lại một chút liền tiếp tục nói, "Ta thấy ngươi thanh kia trường thường cũng rất tốt, ngươi lần trước tu luyện ra 40 đạo kiếm khí, ta nghĩ với thiên phú hiện tại của ngươi không mấy chốc sẽ du luyện ra 40 đạo thương ý, còn về vũ khí có thể tu luyện lại từ đầu." Lý Thiên Vũ nghe vậy cũng trầm ngâm, nói, hiện tại chỉ có duy nhất biện pháp đó thôi, hiện kiếm không có chỉ có thể dùng thương mà thôi. Còn về vũ khí thương pháp hắn cũng từng nghĩ qua, muốn tu luyện một bộ thương pháp tạo hóa cấp đến đại thành thì thời gian cần thiết rất lâu. Có thể hay không âm dương lưỡng nghi kiếm quyết chuyển thành âm dương lưỡng nghi thương quyết, hay trực tiếp tu luyện một môn thánh cấp thương pháp, Lý Thiên Vũ nghĩ gì nói đó. Ý nghĩ vừa ra làm Lý Thiên Vũ trong lòng càng thêm bành trướng, liền không nhìn được mà muốn ngay lập tức thử sức, nhưng hắn cũng muốn nghe thử ý kiến của Cửu Chân xem thế nào. Cửu Chân nhìn thấy tâm tình của Lý Thiên Vũ liền thầm than thở, nếu không để hắn thử một hắn nhất định sẽ vì vậy mà có khúc mắc, sẽ ảnh hưởng lòng tin tất thắng của mình, dù là chiến thắng địch nhân hay chiến thắng bản thân đều như vậy cực kỳ quan trọng. Rất có thể, ta tin tưởng ngươi, cứ vậy là làm đi, Cửu Chân mỉm cười nói và liền đưa về phía Lý Thiên Vũ một linh quả màu bạc và nói, ăn nó vào chắc sẽ giúp ngươi bận biểu. Đây là Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. Quả của Hôn Nguyên Thần Thụ, nó có thể giúp ngươi có cơ hội tiến vào chiều sâu minh tưởng, Cửu Chân ung dung lên tiếng. Thật, có thể tiến vào chiều sâu minh tưởng, Lý Thiên Vũ khiếp sợ lên tiếng. Thật, Cửu Chân nhẹ gật đầu nói. Chiều sâu minh tưởng là trạng thái mà biết bao võ giả mơ ước, khi vào trạng thái này, ngộ tính võ giả được kích phát toàn diện, dễ dàng lĩnh ngộ ra võ kỹ hay đạo của mình, hay có thể một lần nhất phi trùng thiên. Trong truyền thuyết có một võ giả chỉ linh nguyên cảnh sơ kỳ, trong một lần rơi vào chiều sâu minh tưởng liền trực tiếp tiến vào thánh cảnh. Còn có người nói từng có một cao nhân chỉ thiên nguyên cảnh mà một lần chiều sâu minh tưởng liền ngộ ra thần cấp vũ khí, đạt đến cấp bậc hóa cảnh liền nhất phi trùng thiên, đánh đâu thắng đó, vô địch một thời đại. Nhưng tất cả chỉ là truyền miệng bổ truyền thuyết, nhưng chưa ai có thể chứng minh điều đó, nên nó chỉ là hư ngôn. Nhưng có một điều là sự thật, là một hai đó có thể rơi vào chiều sâu minh tưởng đều có thể hơn người kỳ ngộ. Chương 99, kiếm pháp, thương pháp. Chương 99, kiếm pháp, thương pháp. Hắn hít sâu một hơi liền ăn vào Hỗn Nguyên quả và nắm mắt hồi tưởng lại khẩu quyết và kiếm chiêu của Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm quyết, hắn vừa hồi tưởng vừa thử vận chuyển kiếm pháp chuyển đổi thành thương pháp. Liền trong vô thức hắn đứng dậy, tay trường thương múa động không ngừng thương ảnh, phạm vi một trượng thương mang răng đầy không gian, liền tiếp tục như thế, phạm vi mở rộng chỉ trong 10 hơi liền phát rộng đến 10 trượng, không đến một phút đồng hồ đã bành trướng đến phạm vi trăm trượng xung quanh hắn, liền dừng lại khết trương phạm vi. Lý Thiên Vũ cũng dừng lại động tác, mũi thương cắm xuống đất hắn cũng dừng lại động tác mà bất động đứng yên ngay tại chỗ. Cửu Chân bên trên cũng giật mình, thật tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng, nàng cũng chỉ thuận tiện giúp Lý Thiên Vũ câu nói khích lệ, chứ thật ra làm gì có cái gì Hôn Nguyên quả, đó chỉ là linh quả thông thường mà Cửu Chân tiện tay lấy ra. Tên này thật có thể thành công, Cửu Chân thầm nghĩ trong lòng. Phong Lăng Sơn mạch bên trong, suốt thời gian qua có rất nhiều võ giả của Ôn gia tiến vào đây truy sát Lý Thiên Vũ mà không tìm được một vết tích nào của Lý Thiên Vũ, dù là bước chân cũng không. Ôn gia lần trước cực kỳ mất mặt vì Lý Thiên Vũ, Ôn Chí Vĩ liền bị Lý Thiên Vũ quỷ dị năng lực đánh bại, còn về Ôn Chấn Đường Đường là một cường giả thiên nguyên cảnh mà lại không thể làm gì một tiểu tử chỉ địa nguyên cảnh trung kỳ. Mọi người liền là đồn đại Ôn Chấn chỉ có cái mát thiên nguyên cảnh, nhưng thật ra chiến lược không ra sao, đến một võ giả địa nguyên cảnh trung kỳ cũng không làm gì được. Suốt mấy ngày qua có rất nhiều võ giả bán bộ thiên nguyên cảnh tìm đến cửa mà khiêu chiến hắn. Hắn lúc đầu cũng chỉ ôn tư thái dạy dỗ bọn chúng, nhưng lúc càng nhiều người đến khiêu chiến, hắn thật sự không còn cách nào liền hạ sát thủ, như vậy thì đắc tội rất nhiều người. Hắn trong lúc tức giận liền nhớ đến Lý Thiên Vũ, liền sát khí không kiềm được nổ bắn bắt phương mà bắt đầu truy sát hắn. Nhưng bọn họ có tìm cửa nào cũng không tìm được Lý Thiên Vũ mà còn bị tổn thất không ít nhân lực trong miệng yêu thú. Những thứ này Ôn Chấn liền đổ lỗi cho Lý Thiên Vũ, càng thêm thống hận hắn. Các ngươi nghe rõ cho ta, dù có lật tung cả Phong Lăng Sơn mạch cũng phải tìm cho bằng được tiểu tử kia, Ôn Chấn tức giận thét lớn một tiếng. Hắn chắc chắn Lý Thiên Vũ vẫn chưa ly khai Phong Lăng Sơn mạch, vì hắn lần trước cùng Lý Thiên Vũ chiến đấu hắn hồi tưởng lại thấy có chỗ không thích hợp, giá hỏa kia nhất định thụ thương, trước nay thêm chiến đấu cùng hắn thương lại càng thêm thương, nên vẫn ở đâu đó trong đây Phong Lăng Sơn mạch dưỡng thương. Cùng lúc này một tin tức làm khấy động phong vân quét sạch toàn bộ Bắc vực, là Lục Đại Tông môn bá chủ Bắc vực mùng 6 tháng sau bắt đầu chiêu sinh đệ tử. Cách thức tuyển là Lục Đại Tông môn chính là bên trong Cổ La bí cảnh cho tất cả võ giả phía dưới thiên nguyên cảnh không quá 30 tuổi đều có thể tiến vào thí luyện, thời gian là 2 năm, cách thức cụ thể phải để 2 năm sau Lục Đại Tông môn sẽ ban bố. Địa điểm đi vào Cổ La bí cảnh, Lục Đại Tông môn sẽ bố trí ngàn cái trùng đồng không gian khắp nơi tại Bắc vực thời gian 2 tháng, sau 2 tháng trùng đồng không gian tự khắc sụp đổ. Tin tức này truyền ra làm cho cả Bắc vực xôn xao, kể cả Ôn gia cũng giảm mất đi nhân lực truy bắt Lý Thiên Vũ mà tập trung nhân lực và tài nguyên để bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi. Kể cả Nhã gia và các gia tộc lớn khác tại Mạc Ngọc Thành và kể cả các đại tộc tại Bắc vực đều như vậy, tận lực bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi để thực lực tại trạng thái mạnh nhất tiến vào thí luyện. Lúc này bên trong Hôn Nguyên Châu nội không gian, Lý Thiên Vũ vẫn đứng đó lặng yên bất động, hai mắt nhắm chặt lại, phía trước hắn là một con khỉ toàn thân mộ màu vàng kim, nó là Kim Mao, trên vai nó là Cửu Chân đang lười biếng nằm đó. Nàng ngáp một cái lên tiếng, một năm rồi không biết hắn có hay không thành công, nếu thật sự thành công thì quá là nghịch thiên, sự việc điên cuồng như vậy còn dám nghĩ thậm chí dám làm mà lại thật thành công. Sư tôn, hắn thật sự có thể thành công. Một giọng nói của tiểu Nam Hải cực kỳ non nớt tự như chỉ 6-7 tuổi hài đồng lên tiếng. Tiểu thương sư tôn cũng không rõ ràng. Cửu Chân lắc đầu nói. Giọng nói non nớt kia chính là Kim Mao, với giới yêu thú động một cái là lao yêu quái sống mấy chục vạn năm, với tuổi tác của Kim Mao thật sự là một Nam Hải to sát. Cả đứng ở đây quan sát Lý Thiên Vũ đã hơn một năm nhưng vẫn như cũ không thấy Lý Thiên Vũ mở mắt. Đột nhiên lúc này Lý Thiên Vũ mở mắt, một luồng thương ý răng đầy thường khung chấn cho không gian nổ lốc buốt. Lý Thiên Vũ liếc mắt thấy Kim Mao bộ dáng to lớn như là cự sơn liền giật mình mà mừng rỡ. Kim Mao tiếp thương. Lý Thiên Vũ rút ra trường thương, thân hình đột nhiên biến mất liền nửa xuất hiện đã trước mặt Kim Mao, trường thương nổ bắn mà ra chỉ hướng ngực Kim Mao mà đâm tới. Kim Mao cũng giật mình định xoay lưng bỏ chạy nhưng lại cảm nhận được trên thân Lý Thiên Vũ không có sát ý chỉ là vô cùng vô tận chiến ý, nó biết Lý Thiên Vũ chỉ là muốn kiểm tra thực lực của hắn. Kim Ma bùng nổ yêu khí khấy động trăm trượng của phòng, khí tức thiên cấp yêu thú phát ra làm không gian rung động, nó giậm chân một cái thật mạnh thân hình trầm xuống một quyền nổ bắn về phía trước. Vành! Kinh khí nổ tung yêu khí cùng chân khí khấy động quét sạch khuôn viên 500 trượng. Lý Thiên Vũ cười ha hả, "Tốt, Kim Mao tiếp tục." Dương Nghi Thiên thần chạm trong tay Lý Thiên Vũ trường thương xoay tròn ánh sáng lóe mắt phát ra một hư ảnh trường thương dài 10 trượng từ trên cao trực thẳng đầu Kim Mao mà rơi xuống. Kim Mao phát ra một tiếng gầm trầm thấp liền ba đường sáng từ trên đầu ngón tay đánh mạnh về hướng hư ảnh trường thương làm cho hư ảnh lập tức tiêu tán. Từ trong miệng Kim Mao lại phát một tiếng long ngâm kỳ quái vô cùng, thân hình trầm xuống nhảy lên không hơn 100 trượng lại một chảo ba đường yêu khí trực chém về đầu Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ không bối rối một lần nữa ra thương. Phân chia âm dương, phân chia thiên địa một hư ảnh trường thương cao trăm trượng khí thế bản bạc phân chia hai nửa một bên màu trắng cực nóng của Thái Dương, một bên đen như mực khí tức âm hàn tràn ra khấy động phong vân lập tức hội tụ lại trên trường thương thành thực thể một thanh trường thương chỉ mũi thương về phía Kim Mao mà đâm tới. Kim Mao thấy đạo công kích này của Lý Thiên liền hoảng sợ khí thế đã gần tiếp cận thánh thuật rồi, nó liền không còn giữ lại bên phải một hư ảnh cự thủ to lớn phát lực một quyền kinh khủng tuyệt luân phát ra. Vành! Một tiếng nổ lớn vang ra đình tay nhức óc làm cho không gian chấn động kịch liệt yêu khí, chân khí bùng nổ dữ dội, quyền ấn, trường thương liền sụp đổ tiêu tán đi. Lúc này Kim Mao bị phản chấn bay lên cao hơn 500 trượng, còn về Lý Thiên Vũ khi xuất ra một thương vừa rồi mượn lực bay lên cao hơn 10 trượng liền bị xung kích đánh bay ngược lại tiến nhập lòng đất hơn 5 trượng miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy hưng phấn tột cùng cuối cùng cũng thành công chuyển đổi kiếm pháp thành thương pháp. Cửu Chân cũng khiếp sợ Lý Thiên Vũ thật sự thành công mà còn tiến thiên một bước âm dương lưỡng nghi kiếm quyết không bay giờ phải nói là âm dương lưỡng nghi thương pháp từ tạo hóa cấp thượng phẩm nâng lên thánh cấp hạ phẩm vũ khí, thật không thể tin nổi. Còn về Kim Mao cũng hết sức kinh hãi, vốn nó đã có lòng kính sợ với Lý Thiên Vũ. Vốn nghĩ tu vi hắn đạt đến thiên cấp liền có thể không kém Lý Thiên Vũ, nhưng hắn sai thật sự, Lý Thiên Vũ chỉ xuất ra hai thương mà đã đạt đến thiên nguyên cảnh chiến lực, nó biết ban sơ âm dương lưỡng nghi kiếm quyết tổng cộng 7 chiêu bây giờ thêm một bước tăng lên đến thánh cấp vũ khí không biết lại còn chiêu nào nữa hay không. Cửu Chân lên tiếng chúc mừng ngươi thành công chuyển đổi kiếm pháp thành thương pháp và càng thêm một bước tấn cấp thánh cấp vũ khí, thực lực tăng lên gấp bội. Lý Thiên Vũ nở nụ cười, nói, không chỉ vậy ta đã thành công thức thứ 7 âm dương luận động và sáng tạo ra thêm hai thức mới là thức thứ 8 phá thiên và thức thứ 9 lịch càn khôn mà lại đã đạt đến cảnh giới cực hạn mà võ giả dưới thánh cảnh có thể đạt đến. Lý Thiên Vũ cười nói tiếp, hơn thế ta thương y đã luyện ra 49 tia, chỉ kém một ít nữa là có thể cô động thành thế rồi. Cửu Chân trầm ngâm nói, Thiên Vũ ngươi có biết thương đạo cực hạn tại đâu hay không? Cực hạn thương đạo, ta nghĩ cũng giống kiếm đạo hay bất kỳ cái gì chỉ có người cực hạn chứ thương, kiếm điều không có cực hạn. Cửu Chân gật đầu nói, đúng, thời kỳ viết cổ, không ít người tu luyện ra trên 50 tia thương ý. Một khi trên 50 tia thương ý cô động thành thương thế, ngươi có hình dung được là lợi hại như thế nào hay không? Lý Thiên Vũ tò mò hỏi, như thế nào lợi hại? Đế kính tiền bối năm xưa cũng dùng thương, ngươi có biết ngài ấy luyện ra bao nhiêu tia thương ý không? Cửu Chân rất kích động, lộ ánh mắt sùng kính khi nhắc về đế kính. Bao nhiêu tia, chắc cũng không ít. Lý Thiên Vũ tiếp tục hỏi.